Chương 0, chỉ số nhân vật, cập nhật liên tục, chương 0, chỉ số nhân vật, cập nhật liên tục, thay vì cập nhật sức mạnh của nhân vật chính theo từng chương, giờ mình tập hợp lại thành một chương cho các bạn tiện theo dõi. Tên, giáp dê bạt cờ tên khác, giáp sở họa dạo danh hiệu, thất vũ hải LV109 cao 1M88HP, 15.000 STG, sở chèn 580V, vị tạ lỷ ti 750GX, đệ tờ GT, 905INT, in kéo lại gần 500VS, vị đồn 272LUC, lục 291 điểm còn lại, 545 hạ kỳ vũ trang, cấp 2. Bắt đầu hiểu cách thức hoạt động. Hạ kỳ quan sát, cấp 2. Bắt đầu hiểu cách thức hoạt động. Đi, 230 triệu các vật phẩm đáng chú ý trong inventory 1, đồng gô Adam lấy từ bạ kèn fish 2, rất nhiều tiền. 3. La bàn của giác sở ba dạo. 4. Phở làm đi ổ, 3 cái phở lạ vỏ đi ổ, và 2 cái thợ nở đi ổ. Danh sách các vật 1. Azen Linus, chọn sau khi đạt mức 100 STG, vào những thời điểm cần thiết, STG của bạn tạm thời được tăng lên đáng kinh ngạc 70. Một sức mạnh bùng nổ đủ để khiến kẻ thù phải trả một cái giá đắt. Tuy nhiên, hãy thận trọng trong việc sử dụng, ngoài việc bị giới hạn 3 lần một ngày, tác dụng của vật này không bao giờ kéo dài quá vài giây và sẽ tiêu tan nếu mối nguy hiểm trước mắt qua đi. Hai rẻ xí lì enser, chọn sau khi đạt mức 100 bit, nhiều người trong thế giới hoan tỷ hệ sở có cơ thể mạnh mẽ đi ngược lại với sự hiểu biết thông thường hoặc thậm chí còn cười não logic. Ở cấp độ cao nhất của những người sở hữu cơ thể phi thường này, họ có thể bị đâm bị đầu độc, hoặc thậm chí bị súng đại bác bắn vào mặt và có hề hơn gì. Việc lựa chọn vật này sẽ đưa bạn bước vào nấc thang đầu tiên của những cá nhân xuất chúng này. Ngoài ra, mỗi điểm bit bây giờ sẽ cộng thêm 20 HP thay vì 10. 3. Bú lệ anh, chọn sau khi đạt mức 100 giờ EX, di chuyển ở tốc độ cao có ích gì nếu bạn không phản ứng kịp. Chọn tập này mở khóa kỹ năng bú lệ anh làm chậm thời gian lại trong lúc chiến đấu. Ở LV130 của kỹ năng này, thời gian bị chậm lại 34, tờ dồ đi ghi S xa đảo, chọn sau khi đạt mức 100 INT, bạn đã bao giờ thấy một thiên tài chưa? Không phải là người có năng khiếu đơn giản trong một lĩnh vực nào đó mà là một người có hiểu biết thực sự. Họ xuất sắc trong công việc của họ. Họ thành thạo các kỹ năng khác một cách dễ dàng và thế giới khen ngợi họ hết lời vì điều đó. Đó có phải là bạn, nhưng với bậc này bạn có thể đứng thứ nhì. Tuy bạn sẽ không được ca tụng là thiên tài nhưng không ai có thể phủ nhận rằng tài năng của bạn vượt xa người bình thường. Bậc này giúp tăng cấp các kỹ năng của bạn nhanh hơn 150 lưu ý, một số kỹ năng nhất định như sức chống chịu hay bụ lệ hẳn co chịu tác dụng của bậc này năm. Bob Disco về gì? Chọn sau khi đạt mức 100 VS, làm sao bạn có thể hiểu được thế giới nếu bạn thậm chí còn không hiểu chính mình? Một người khôn ngoan nhận ra rằng bất chấp bản chất hay thay đổi của thế giới, chỉ có anh ta mới là người làm chủ cuộc đời của chính bản thân anh ta, là chúa tể của cơ thể bản thân anh ta. Dù gió có thổi lớn cỡ nào, đại dương khuấy động ra sao, chúng cũng có thể ngăn anh ta làm chủ bản thân. Từ ngọn tóc tới trái tim, tất cả đều là của anh, do anh điều khiển. Khi giác chọn được này, giác đã có thể chủ động sử dụng hạ diện lìn rụt và tăng thời gian tác dụng của nó. Ngoài ra giác cũng mở khóa và làm chủ hoàn toàn kỹ năng xây mẹ kỳ cản 6, nạ tù dình gỡ giác. Phần thưởng khi đạt tới LV50, thế giới này có người thông minh, có người mạnh mẽ, có người nhanh nhẹn, có người khôn ngoan. Và trên hết có người có cần phải cố gắng hết sức để đạt được thứ gì đó. Họ đơn giản chỉ cần thức dậy mỗi buổi sáng và tự nhiên đạt được những thứ mà người khác không đạt được dù có chăm chỉ làm việc suốt nhiều năm liền. Liệu như thế có công bằng? Liệu như thế có đúng? Mà nó có quan trọng không? Bạn có muốn trở thành một người như thế? Nếu bạn chọn được này thì bạn sẽ được lựa chọn giữa STG, VIP, GX, INT hoặc VDS. Và mỗi đầu tuần chỉ số bạn chọn sẽ được cộng thêm 10 điểm, có cần phải làm gì cả ngoại trừ việc thức dậy. Giác đã chọn STG cho việc này. Giác có thể thay đổi sang chỉ số khác. Bảy sở Pakov sẽ lệ gì thì, chọn sau khi đạt mức 500 giờ EX, ngay cả những sức mạnh mạnh nhất trong vũ trụ cũng có thể yếu đi đáng kể nếu bị kéo dài ra khỏi ranh giới của mải ở. Sức mạnh đó trở nên yếu đuối. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng hoàn toàn biến mất. Sở Pitfoster tồn tại rất yếu trong thế giới văn tỷ hệ sở. Nó là một mảnh vụn. Tuy nhiên, dù chỉ có một mảnh thì nó vẫn có sức mạnh. Sở hữu tập này sẽ biến bạn trở thành sở Pitfoster duy nhất ở văn tỷ hệ sở. Cứ 6 giờ một lần, trong 40 giây, bạn có thể tăng giờ EX của bản thân lên 315 khi giác gặp nhân vật hài hước tổ mạ tổ gang của ODA, anh ta tiết lộ rằng chính anh ta đã đưa giác tới đây và bản thân anh ta tới từ giờ cờ. Tức này giúp anh ta nhớ về nguồn gốc của chính mình. 8. Vợ ở cờ S Blue, chọn sau khi đạt mức 500 STG, đoạn mô tả không được đưa ra trong câu chuyện. Giác mô tả rút gọn như sau: 1. Nhận lại 1 STG cho mỗi 1 HP mất đi trong lúc chiến đấu. 2. Lượng sở chèn nhận được co bị biến mất bởi hồi phục. 3. Miễn là tiếp tục chiến đấu, thì theo lý thuyết lượng sở chèn có thể cộng là vô hạn. 4. Sau khi thoát khỏi trạng thái chiến đấu, phải mất 10 phút thì lượng sở chèn mới quay về mức bình thường. 9. Enemy Octagon, chọn sau khi đạt mức 100 LUC, cơ thể của người dùng sẽ được hiệu chỉnh lại để cho phép tích hợp tốt hơn với các hệ thống địa phương. Khi chọn được này, giáp nhận được thông báo rằng anh ấy trở thành giáp dê bạc cờ. Tác dụng đầy đủ của vật này vẫn là bí ẩn. 10. Dẹ sĩ Lien Sơ 2, được định phờ rèn, chọn sau khi đạt mức 500 bin, ở cấp đầu tiên của vật này, bạn đã có được một vài đặc điểm sinh học khác với người thường. Với bản nâng cấp này, bạn sẽ leo thêm một nấc và bước vào vương quốc của những kẻ quái dị. Vũ khí dưới một chất lượng nhất định sẽ gây nếu đụng vào làn da của bạn. Xương của đối thủ sẽ rung lên như kiểu chúng bị đập vào sắt thép. Ngay cả sức mạnh nguyên tố cũng sẽ gặp khó khăn trong việc gây tổn thương tới bạn. Thêm vào đó những đòn tấn công gây ra sát thương nhỏ hơn 5 tổng lượng máu của bạn sẽ có làm ảnh hưởng tới bạn. Tất cả các đòn tấn công dạng nổ, dựa trên năng lượng và nguyên tố hiệu quả sẽ bị giảm đi 50 lưu ý. Khả năng của vật này mang tính chất cộng dồn chứ có nhân lên khi kết hợp với các kỹ thuật phòng thủ khác như kẹt cài và kẹt cài kẹt nổ. Điều đó có nghĩa là nó giống như hai lớp lá chắn xếp chồng lên nhau. 11 họ vẹn tí mỡ bẹ tờ, chọn sau khi đạt mức 500 in tờ, chính bạn đã tự nhận bản thân là Jacob Onchades. Master of None. Nhưng mà đôi khi biết mỗi thứ nhất ít vì ẻn hơn là chỉ biết chuyên sâu về một lĩnh vực. Tại sao lại có nhỉ? Sau khi chọn được này, bạn chỉ định một kỹ năng trong số các kỹ năng được quyền chọn. Mỗi tuần một lần, miễn là cấp độ của kỹ năng bạn chọn thấp hơn IN tờ hiện tại của bạn 25 thì kỹ năng đó sẽ được tăng cấp. Lưu ý 1, do đã chọn tờ rổ đi ghi SA đảo kỹ năng bạn chọn sẽ được thăng 3 lẻ thay vì 1. Lưu ý 2, không giống như tập nạ tụ rỉnh cờ rằng bạn có thể thay đổi kỹ năng được chọn để tăng lẻ mèo. Những kỹ năng được hưởng thực này như sau. Giải phẫu buôn bán thông thạo vũ khí có lưỡi nghề một nấu ăn sơ cứu hoa tiêu lái thuyền theo dõi xì bờ nở tịt chiến đấu bằng tay không và động vật học. 12 cún đồ dễ đủ sần được chọn ở mức LV100 bạn có phải là người thiếu kiên nhẫn? Việc chờ đợi khiến bạn khó chịu. Phải chăng tốt hơn nếu chúng luôn ở đó? Vâng, có thể với một chút mài rũa. Chọn tập này sẽ làm thay đổi tất cả tập hiện tại và tương lai. Mỗi khi có tập được kích hoạt, thời gian hồi chiêu của nó sẽ giảm vĩnh viễn 005. Có thể giảm thời gian chờ xuống bằng không. Chỉ là đừng để bị đối thủ bắt gặp khi bạn đang sở bẹm chiêu thức vô tội bạn. Lưu ý, tại thời điểm hiện tại, tập được hưởng lợi từ tập này là ạ diện lìn rụt và sở bạc góp sẽ lệ gì thì. Ngoài ra nạ tụ rỉnh gờ giật và họ vẹn tìm mờ bẹ tờ sẽ kích hoạt sau mỗi 3,5 ngày thay vì một tuần. Danh sách kỹ năng liên quan bũ lệ MLB, 13, 30, khả năng cảm nhận thời gian chậm hơn khi chiến đấu. Chậm lại hiện ở mức 37,5. Trước đây Jack đã suy đoán rằng kỹ năng này cuối cùng sẽ bắt đầu có hiệu quả giảm dần. Điều này đã được chứng minh là đúng khi sau khi vượt qua mức LV 10, 30, mỗi lẻ mà chỉ giảm đi 2,5 thay vì 3 sức chống chịu LV 16, 30, cơ thể của bạn có khả năng chống chịu tổn thương từ các nguồn sát thương vật lý. Mức chống chịu hiện tại, 45 Jack trước đây đã suy đoán rằng kỹ năng này cuối cùng sẽ bắt đầu có hiệu quả giảm dần. Điều này đã được chứng minh là đúng khi sau khi vượt qua lẻ mẹo 10, 30, từ 31 cấp xuống 2,5 thông thạo vũ khí có lưỡi LV 28, 150, khả năng sử dụng kiếm, dao, giáo hoặc bất kỳ vũ khí sắc bén nào một cách thành thạo. Bắn súng. LV 10, 10 khả năng sử dụng súng lục, súng trường, và đại bác cầm tay. Hồi phục tốc độ phục hồi thương tổn tự nhiên của Jack. Nó bắt đầu ở mức 0,1 mỗi phút. Nhận thêm 0,1 ở mức LV 25. Nhận thêm 0,2 ở LV 50. Nhận thêm 0,3 ở LV 75. Nhận thêm 0,4 ở LV 100. Nhận được con số khổng lồ 4,0 khi mở khóa sẩy mẹ ấy kỳ cạn. Tổng cộng 5,1 mỗi phút, làm Jack có thể đi từ cửa từ tới lúc đẩy lại thanh máu trong vòng dưới 20 phút. Chiến đấu tay không, kẹt cài kẹt nổ, LV 27. 50, kết hợp khả năng chiến đấu bản năng bằng tay không với tuyệt kỹ lục tức, kẹt cài. Lưu ý, ở cấp độ hiện tại, khả năng phòng thủ của kẹt cài giảm còn 54. Lưu ý 2, ở cấp độ hiện tại, giờ e ít của bạn giảm đi 46 khi cố gắng di chuyển với kẹt cài được duy trì. Thức thứ nhất trong lục tức, suột dự, LV mát thức thứ nhì trong lục tức, kẹt cài, LV mát thức thứ ba trong lục tức, gợt bộ, LV mát thức thứ tư trong lục tức, dạng kỳ ả cụ, LV mát thức thứ năm trong lục tức, cá bị e, LV mát thức thứ sáu trong lục tức, xì gẳng. LV mát thức bí mật trong lục thức rổ cụ ổ gặng LV mát đòn tấn công bí mật và tối thượng của lục thức chỉ được biết đến bởi những người đã hoàn thành việc làm chủ lục thức. Bằng cách đặt cả hai nắm đấm trước mục tiêu, người dùng có thể sử dụng đồng thời kỹ thuật của cả 6 tuyệt kỹ để giải phóng một làn sóng xung kích tập trung gây sát thương nội tạng lớn. Sát thương từ chiêu thức này luôn bằng 1.5 XS giờ VIN giờ EXIN TV IS. Sát thương từ chiêu thức này bỏ qua các biện pháp phòng thủ thông thường và có thể giảm bớt bằng cách thông thường. Xây bệ kỹ cạn LV mát kỹ năng này là một dạng phản hồi sinh học tiên tiến cho phép người dùng kiểm soát có ý thức nhiều khía cạnh thường không tự nguyện của cơ thể họ, cung cấp cho người sở hữu khả năng kháng lại sức nóng và cái lạnh, cung cấp cho người sở hữu kháng độc và độc tố, cung cấp cho người sở hữu kích hoạt ạ diện lìn rụt theo cách chủ động và tăng thời gian tác dụng của nó. Bốn bảo kỹ năng hồi phục kỹ năng khác rất cũng có một số kỹ năng không liên quan đến chiến đấu như giải phẫu buôn bán nấu ăn xì vợ nở tịt sơ cứu hoa tiêu lái tàu nghề một theo dõi huấn luyện động vật học và những kỹ năng khác mà rất thỉnh thoảng sử dụng. Có kỹ năng nào ở cấp độ tối đa và thời gian chúng được sử dụng khá lẻ tẻ? Chương 1 gệ mờ ở Sutter Blue. Chương 1 gệ mờ ở Sutter Blue. Đảo kỳ vụ dục Sutter Blue. Trên một hòn đảo nhỏ ở nơi hẻo lánh của Sutter Blue, một thanh niên tầm 25 tuổi ngồi trên đỉnh đồi đọc sách dưới bóng cây lớn. Những cơn gió thổi xào xạc các cành cây trên đầu anh ta. Mặc dù có kích thước nhỏ nhưng một con bạch tuộc vòng xanh điển hình mang đủ nọc độc vào bất kỳ thời điểm nào có thể giết chết hơn 20 người trưởng thành hoặc thậm chí là một con đua biển cỡ nhỏ. Vết cắn của chúng thường rất bé và có thấy đau, dẫn tới nhiều nạn nhân còn có biết nhận ra mình đang gặp nguy hiểm cho đến khi bị tê liệt hoặc suy hô hấp. Có bốn loài bạch tuộc đốm xanh được biết đến với những tin đồn về loài thứ năm ở dạng người cá bạch tuộc có thể được tìm thấy trên đảo người cá huyền thoại ở Gerang Lai Na. Điểm. Kỹ năng lên cấp. Động vật học tại Sutter Blue LV 12, 50, 13, 50. Hiểu biết của bạn về động vật tại Sutter Blue tăng lên với suy nghĩ đơn giản. Tôi bỏ qua thông báo màu xanh lam bật lên để quay lại đọc cuốn sách mà tôi đang đắm chìm trong đó. Động vật hoang dã trên thế giới này cực kỳ kỳ quái. Một số loài chẳng hạn như bạch tuộc vòng xanh có rất nhiều điểm quen thuộc đối với các loài động vật mà tôi nhớ đã tồn tại trên trái đất, trong khi những loài khác ở đây trông hoạt hình và hài hước đến mức khiến tâm trí bối rối về cách thức hoặc lý do tại sao chúng lại tiến hóa ngay từ đầu. Sau cùng thì thế giới văn tỷ hệ sở này quả thực phỉ báng toàn bộ sinh học cơ bản ở thế giới thực tốt nhất là chấp nhận mọi thứ. Tôi đọc thêm vài mục trong cuốn sách dày cuộc về hệ động vật Sutter Blue, nhận thêm 3 lở vở kỹ năng động vật học thì một thông báo khác xuất hiện trên đầu đỉnh. Nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ, đọc 100 cuốn sách trên đảo kỳ vụ dục trong vòng 1 năm kể từ khi bạn đến. Tiến độ, 89/100. Thời gian còn lại, 0 giờ. Tôi tặc lưỡi. Hôm nay là hạ cuối. Chết tiệt, mình cứ nghĩ còn một tuần nữa. Thôi vậy có gì to tát. Với cánh áp, tôi đứng dậy vươn vai. Thất bại của nhiệm vụ này có làm thay đổi tâm trạng hạnh phúc của tôi khi lười biếng lãng phí thêm một ngày nữa. Điều hối tiếc duy nhất của tôi, nếu có, là tôi đã không tìm ra dấu của phần thưởng là gì đỉnh giải khuyến khích, vì hoàn thành hơn một nửa nhiệm vụ tùy chọn mở rộng, bạn nhận được những thứ sau. Phần thưởng, 3 INT và 3 VIS. Vậy thế cũng giờ cờ, mình còn nghĩ trắng tay cơ. Tôi thầm nghĩ khi ném cuốn sách trở lại ỉn vẹn tỏ gì thêm cái ngáp nữa từ mồm tôi và cái tay cào cào vào ngực khi tôi bắt đầu quay trở lại ngôi làng. Hôm nay đánh dấu một năm tới thế giới này. Thời gian trôi nhanh thật. Trước lời nhắc nhở về ngày kỷ niệm của tôi ở thế giới này, tôi không thể không nghĩ về thời gian của mình ở đây khi tôi đi xuống gò cỏ. Một phút trước tôi nhắm mắt trong vũng máu của chính mình hoặc tôi nghĩ thế. Tới khoảnh khắc rõ ràng mà tôi có thể nhớ là giặt vào bờ của hòn đảo nhỏ bé tại Sutter Blue, ho ra cả đống nước biển từ phổi. Sau đó để tăng sự kỳ lạ, bằng cách nào đó tôi thức tỉnh kỹ năng cách tiếng the dễ mở. Ít nhất là phiên bản lại cười toe toét. Có phải tôi ở đây là do thực thể nào đó? Một vị thần buồn chán? Hay tôi bị bắt cóc? Nhóm the dễ mở du hành đa vũ trụ nào đó quyết định kết nạp tôi vào nhóm? Tôi có manh mối chết tiệt nào hết? Hay một tên nào đó muốn đưa tôi tới đây phục vụ cho mục đích của hắn mà thôi? Tôi phải hoàn toàn thành thực với bản thân rằng tôi ngừng quan tâm tới vấn đề này từ lâu. Tôi ở đây và tôi sẽ ở lại. Tôi không chắc chính xác mình đang ở đâu trong dòng thời gian của hắn tỷ hệ sơ, nhưng giống như lý do tôi bị bỏ rơi ở đây ngay từ đầu, tôi mặc kệ nó. Sau khi ở đây vài tù nô ai biết rằng tôi đang ở gần phần đầu của Maga, à niệm. Bố tứ hoàng bảy thất vũ hải giống như trước em sơ kim, và theo ngài thị trưởng thị trấn vua hải tặc Gonzozer đã bị xử tử công khai khoảng 20 năm trước. Một cuốn lịch cho tôi biết rằng năm tôi đến là cuối năm 1519, nhưng thành thật mà nói nó chả giúp ích gì hết. Trong chuyện có ngày tháng, tôi cho rằng trong nhận thức một mảng, tôi có thể nỗ lực nhiều hơn để tìm hiểu xem phí đã bị truy nã hay chưa, nhưng một lần nữa tôi không thấy có ích gì. Tại sao nó quan trọng? Tôi thực sự đang ở cách xa nửa vòng trái đất trên một hòn đảo nhỏ hẻo lánh nào đó ở Sutter Blue, nơi chỉ nhận được một lưu sở cũ mỗi tuần một lần. Chết tiệt, ngôi làng duy nhất trên đảo, nếu bạn thậm chí có thể gọi nó như vậy, thậm chí không có nổi 400 người. Cơ hội để tôi tương tác với băng mũ rơm trong bất kỳ khả năng nào dường như hoàn toàn băng không. Không phải là tôi không thất vọng về nó. Tôi hoàn toàn hài lòng khi tránh xa tất cả những cái tên cách tiếng trên thế giới cùng băng hải tặc của họ. Nhìn thấy rìa thị trấn, tôi giở cờ chào đón bởi người đàn ông đang vui vẻ làm cập nhật dân số tại quầy ở vùng rìa ngôi làng, trong chiếc áo sơ mi vàng và quần yếm màu xanh lam. Kể cả nhìn từ xa, tôi có thể cảm nhận sự tích cực trên khuôn mặt anh ta. Có tin tốt. Tôi hỏi dẫy mẩn, anh chàng nông dân khiêm tốn, lờ sáu giác, anh ấy quay sang tôi với vẻ mặt rạng rỡ. Sinh đôi. Hai đứa sinh đôi. Anh ấy khóc nức nở, tấm biển tổng dân số tăng từ 352-354. Cuối cùng tôi đã dở cờ làm cha chúc mừng dậy mẩn. Vợ anh ổn chứ? Tôi vui mừng trong khi thầm cảm ơn dòng chữ màu xanh trên đầu anh ấy đã nhắc tôi nhớ đến tên anh ấy. Lần đầu tới thế giới này, mấy cái tên, danh hiệu lơ lửng trên đầu mọi người làm tôi mất tập trung vô cùng, nhưng sau một năm thì tôi quen hẳn rồi. Trừ khi tập trung vào nhân vật cụ thể, tất cả chỉ giống như phần nền. Mạ gì vẫn ổn. Bác sĩ bảo có phải lo lắng vấn đề gì? Anh chàng nông dân trả lời nhanh chóng. Cuối cùng tôi đã trở thành cha. Anh ấy hét rồi chạy thật nhanh đi, chắc chắn là về nhà rồi. Tôi vào tới thị trấn, dường như họ trở nên xôn xao, còn có cả người đang ăn mừng luôn. Sự ra đời của sinh linh mới dường như là niềm vui duy nhất tại cái nơi buồn chán này, họ luôn tìm cớ để ăn mừng. Tất cả những gì tôi làm là tản bộ trên con phố chính trên đường về nhà và mọi người đều háo hức chào đón tôi bằng một nụ cười. Dì cả, con gái của thợ làm bánh, LV4 chào buổi sáng rắc. Hôm nay có phải rất tuyệt sao? Cô gái tóc màu hạt rẻ đeo tạp dề chào tôi từ cửa sổ, một nụ cười danh mánh xuất hiện trên khuôn mặt tôi. Ngày nào cũng đẹp khi em cười gì cả. Cô gái nở nụ cười ấm áp trước lời tán tỉnh yếu đất này. Cẩn thận đấy rắc. Một cô gái thực sự sẽ nghĩ anh thích cô ấy nếu cứ tiếp tục như vậy. Xô, hải quân nghỉ hưu, LV11 rắc. Một ông lão cáo kỉnh cầu nhào từ chiếc ghế bập bên trước nhà. Chào ông sổ, tôi gật đầu trả lời, hôm nay có tuyệt sao? Vâng, rất tuyệt vời ạ. Tôi đồng ý, điều thú vị mà tôi thấy về sổ là mặc dù ông ấy sắp về với đất mẹ theo đúng nghĩa đen, nhưng ông ấy vẫn là người có LV cao thứ 3 tại hòn đảo này. Trên thực tế, lần trước tôi thấy ông lão hình như là LV13 hơi buồn khi chứng kiến cơ thể của ai đó dần tàn tạ vì tuổi tác, nhưng suy nghĩ đó bị lu mờ khi nhận ra rằng thời trẻ có lẽ ông ấy là một nhân vật đáng sợ. Tôi có lẽ nên hỏi ông ấy về những chuyến ra khơi trước khi quá muộn bạc cờ. Thằng nhóc tuổi tin, LV5 tiếng thở dài khó chịu phát ra từ tôi khi thằng nhóc này đang phun sơn lên nhà ai đó. Tôi biết chắc ngài thị trưởng sẽ túm thai nó và bắt nó dọn sạch như mọi khi, nhưng tôi có thể có nói. Ba a a cờ gì? Anh bảo mày về tôn trọng tài sản cá nhân của người khác. Làm như này thật quá thô lỗ. Cảnh cáo mày lần hai, lần ba mà để anh bắt giờ cờ thì cứ chuẩn bị tinh thần nhận lấy hậu quả. À, rắc. Anh bình tĩnh chút đi. Cậu thiến niên riêng gì, xấu hổ khi bị bắt quả tang. Bên cạnh đó, em vẽ đẹp mà. Thị trấn này quá buồn tẻ, em muốn cho nó thêm chút sắc màu. tôi âm thầm đồng ý thị trấn này thật sự buồn tẻ. Dù đang có tổ chức ăn mừng, nhưng mấy ngày nữa nó lại trở lại như cũ. Nhưng tôi có coi vậy là xấu. Buồn tẻ cũng tốt. Tôi thích buồn tẻ. Buồn tẻ mang lại sự ổn định. Buồn tẻ có nghĩa an toàn. Và an toàn là thứ tôi coi trọng nhất tại thế giới này, lúc mới tới tôi chắc chỉ hơn cứng hơn lớp giấy bạc bao quanh một củ khoai tây nướng. Rất may, các chỉ số của tôi đã tăng lên rất nhiều kể từ đó. Trạng thái. Tôi thì thầm rắc hạ cờ, the đệ mở, lv 15 HP, 580, 580S, 1360, 1500 tiền, 122470 bờ gì S tờ giờ, 86V, 58 giờ EX, 43 INT, 28V đút IS, 25 LU cờ, 14 điểm còn lại. Không cỡ lật vào để xem danh sách kỹ năng, danh sách kỹ năng 34 cỡ lật vào đây để xem được danh sách cỡ. Không, tôi khẽ cười toe toét khi thấy chỉ số INT và VDIS hiện đã tăng lên chút xíu nhờ cái phần thưởng khuyến khích. Ban đầu tôi không có ý định bỏ qua chỉ số về trí thông minh để tập trung vào sức mạnh thể chất, nhưng tại thế giới mà các dạng sức mạnh chính hầu hết thuộc về trái cây ác quỷ, hoặc tự đặt câu hỏi cho bản thân tôi có thể đánh mạnh đến mức nào. Thêm một lần nữa tôi có phàn nàn ai có thích đấm nhau chứ. Ánh mắt tôi hướng lên trên và tôi hoàn toàn hài lòng khi nhìn lại điểm số thể chất của mình. Ai tin giờ cờ toàn bộ chỉ số của tôi bắt đầu từ mức 2. Hai đó trời ơi, tôi có thể chết nếu bị ai đó vỗ mạnh vào lưng. Trên thực tế, tôi đổ lỗi cho chỉ số cuối cùng vì bằng cách nào đó tôi xoay sở tránh mọi cái chết khủng khiếp ngay từ đầu. LU cờ 14, nhìn là biết thấp hẹ, nhưng tính tới việc mọi người trên đảo LU cờ có 3 hay 4 gì gì đó ở thì 14 cũng chấp nhận giờ cờ. Tôi từng thử cộng điểm vào LU cờ nhưng đến giờ cờ vì hệ thống nó báo chỉ tăng LU cờ thông qua các sự kiện đặc biệt hoặc cuộc gặp gỡ đặc biệt. Một nhược điểm đáng thì hệ quả một cộng đồng nhỏ như vậy là tôi không có cách tốt để đo lường sức mạnh của bản thân. Chỉ số cao nhất của tôi là STG ở mức 86. Và tôi vô cùng tự hào về con số 86 đó. Đó là chỉ số mà tôi đã nỗ lực đáng kể để tăng lên. Nhưng 86 đã đủ tốt. Tại đảo kỳ vụ dục thì chắc chắn ok. Người mạnh nhất ở đây ngoài tôi là một người đàn ông vạm vỡ điều hành quán rượu của thị trấn có chỉ số 32. Nhưng 86 so với tỷ thứ nguy hiểm ngoài kia. Chắc tại gờ răng lái nạ chỉ số nghìn, chục nghìn, trăm nghìn có cả lỗ. Tứ hoàng thì chắc hệ thống có tính toán nổi mất. Tóm lại là tôi có biết. Ôi! Rắc, một giọng nói vang lên. Phá vỡ suy nghĩ của tôi. Tôi dừng lại trên đường và ngoảnh cổ lại khi nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc áo khoác trắng ố màu đang chạy về phía tôi với tay dữ dội. Gian, thuyền trưởng thương thuyền, LV6 dắt tôi rất vui vì đã tìm thấy anh. Tôi cần giúp đỡ. Người đàn ông thở hắt ra khi cuối cùng cũng đuổi kịp, giọng nói có phần tuyệt vọng và hoảng sợ. Tôi lì bị gãy chân rất nặng và tôi đang thiếu người trầm trọng. Tôi thực sự cần một người giúp. Chuyến đi lần này tới Vương quốc cây bạn, tôi thề. Tôi trả cậu tiền công hậu hĩnh, chuyến đi mất tầm 3 tuần. Làm ơn. Gian cầu xin đỉnh. Nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, nhận lời đề nghị của Gian và rời khỏi đảo kỳ vụ Duka an toàn để đến Vương quốc kệ bà nhỏ bé. Đây có phải là sự khởi đầu của một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới hay thực sự chỉ là một chuyến đi buôn đơn giản? Cách duy nhất để biết là nói có. Phần thưởng, một cho tất cả trừ LU cờ, 440 ẹt, 15.000 bờ gì. Chấp nhận, từ chối tôi nhanh chóng ấn chấp nhận và màn hình biến mất. Ok luôn thuyền trưởng. Khi nào chúng ta khởi hành? Cậu chấp nhận. Gian há hốc mồm kinh ngạc. Cảm ơn. Cảm ơn. Cậu đúng là phao cứu sinh rắc. Chúng ta sẽ rời khỏi đảo trong vòng chưa tới 4 giờ nữa. Nếu cậu muốn mang gì cho chuyến đi, hãy chạy về lấy ngay. Có trì hoãn, Gian lại nhanh chóng chạy tới nơi khác, có lẽ là còn nhiệm vụ phải làm. Trong khi đó, tôi lướt qua một danh sách kiểm tra trong đầu xem liệu thực sự có thứ gì đáng để lấy ở nhà không. Phải thừa nhận rằng ngôi nhà nhỏ của tôi khá thiếu thốn. Một cái ghế, một cái bàn, một cái giường để ngủ. Thực sự không có gì nhiều. Khi có ỉn vẹn tỏ gì thì ai đi cất đồ trong nhà. Đồ ăn. Ok. Quần áo. Ok. Ví tiền. Ok. Bàn chải đánh răng. Có à mà có. Tôi đoán cần phải chạy về nhà 4 tiếng sau tôi quan sát đảo kỳ vụ dục dường như bắt đầu thu nhỏ lại ở phía xa. Những người tạm biệt chúng tôi giờ có còn nhìn thấy nữa. Tôi phải thừa nhận rằng bây giờ tôi cảm thấy hơi lo lắng khi chấp nhận nhiệm vụ quá nhanh. Trong khoảnh khắc nó dường như vô hại về mặt logic, tôi biết rằng tôi chỉ có thể làm nhiệm vụ nhỏ này rồi sau đó chèo thuyền trở về nhà ở kỳ vụ dục. Tiếp tục cuộc sống đơn giản lười biếng này trên hòn đảo nhỏ nơi không có rắc rối nào tìm tới. Có lẽ tôi cưới một cô gái ở đây. Dì cả khá dễ thương và hay ngụ ý rằng cô ấy muốn nhiều hơn là những cuộc chọc ghẹo nho nhỏ mà chúng tôi hay làm. Tuy nhiên, đâu đó trong tâm trí tôi đã chấp nhận rằng chuyến đi này sẽ không đơn giản như vậy. Không có gì đơn giản trong thế giới của hắn thì hết sợ. Thế cũng giờ cờ. Dù sao tôi cũng sẵn sàng cho một chuyến phiêu lưu. Với cái nhìn cuối cùng, một phần trong tôi tạm biệt hòn đảo đã nhận nuôi của tôi trong năm qua. Hy vọng rằng tôi sẽ tìm thấy thời gian trở lại ghé thăm một ngày nào đó. Thế giới hãy cẩn thận. Giáp bạc cờ tới đây. Chương 2, trở thành thợ săn tiền thưởng chương 2, trở thành thợ săn tiền thưởng cảng rẻ đủ tổng. Vương quốc kệ bạ sắp thở bờ lưu tôi nhảy xuống thuyền của Gian, mỉm cười khi nghe tiếng giày của mình đặt xuống bến tàu băng gỗ. 8 ngày lênh đênh trên biển có dài nhưng tôi rất muốn kết thúc sớm. Mắt tôi nhìn quanh bến cảng, huýt sáo trước những gì hiện ra trước mặt. Các thủy thủ, dân bốc vác thuê hối hả chạy tới chạy lui cùng những chiếc bao tải nặng trên vai, những chiếc cần cầu gỗ khổng lồ vận chuyển hàng hóa trên cao và những người bán hàng rong chạy qua chạy lại, mời chào hàng hóa của họ, lý do hàng của họ là tốt nhất. Lâu lắm mình mới thấy đông người thế này. Điểm. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ, đi cùng Gian tới Vương quốc kề bạn. Đây là sự khởi đầu mới của một cuộc phiêu lưu. cách duy nhất để biết là nói có. Phần thưởng, một vào mọi chỉ số trừ LU cỡ, 440M, 15.000 mở gì đỉnh. Bạn đặt giờ cờ LV16 bạn có 5 điểm để dùng nhanh chóng mở bảng trạng thái, tôi dùng 3 điểm vào STG và 2 điểm vào VIP cho đến khi tôi tìm thấy thay đổi ý định, nếu có đây là hai chỉ số trọng tâm. Thêm vào đó, tôi tò mò có biết có giờ cờ thưởng thêm gì con nếu chỉ số đạt tới 100. STG, 87, 90, VIP, 59, 61, MHP, 590, 610, rắc. Gian gọi từ mũi tàu. Cậu đứng chố mắt nhìn xung quanh hay bắt đầu giúp tôi dỡ hàng. Đến ngay đây thuyền trưởng tôi đáp lại. Lâu lâu mới thấy đông vui như thế này. Vài giờ sau, màn đêm bắt đầu buông xuống, tôi nhìn thấy bản thân đang đứng cạnh các thuyền viên ướt đẫm mồ hôi và hoàn toàn kiệt quệ. Nhiều người trong số họ đang nằm trên bong thở hổn hển vì vắt những chiếc thùng nặng nề cả ngày. Tôi không hiểu cậu rắc, một người đàn ông vừa nói vừa thở. Làm thế nào mà cậu không đổ chút mồ hôi? 90 điểm sờ chẹn. Tôi nghĩ trong lòng chứ có điên nói ra, thay vào đó nhún vai. Chỉ là mấy cái hộp thôi mà, có gì to tát đâu. Mỗi thùng nặng hơn 100 kg. Một người đàn ông khác, người này tên là Tom, thốt ra. Mấy người bọn tôi hợp sức mới vác đi giờ cờ một thùng. Tôi đã phải cố hết sức để kìm nén tiếng cười của mình, tiếp tục giữ khuôn mặt bình thản. Tôi thực sự có hiểu vấn đề ở đây là gì. Mọi người biết tôi khỏe hơn vẻ ngoài của tôi. Tom thở dài. Tôi biết, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ. Trước khi kịp nói thêm gì thì thuyền trưởng Gian đã thay đổi diện mạo trở nên bảnh bao hơn, thu hút ánh nhìn mọi người. Làm tốt lắm các chàng trai. Sáng mai chúng ta dựng gian hàng rồi bán tất. Mọi người có thể ở trên thuyền miễn phí, hoặc nếu các cậu muốn tìm nhà trọ để ngủ thoải mái hơn thì quanh đây có vài chỗ. Dù ở đâu, gặp lại mọi người vào 8 giờ sáng mai. Bất chấp những tiếng cầu nhào rên rỉ, thủy thủ đoàn từ từ đứng dậy và bắt đầu lê bước trở lại tàu. Có ai trong số họ muốn sử dụng tiền công cho một chiếc giường thoải mái? Tất nhiên trừ tôi. Tôi sẽ ngủ trên chiếc giường to nhất, êm ái nhất tối nay nếu đó là điều cuối cùng tôi làm. Rắc. Cậu lên co. Gian hỏi với nụ cười thân thiện. Chúng tôi có món thịt bò hầm trên bếp. Cà rốt không phải là loại ngon nhất nhưng nó sẽ giúp cậu no lâu. Nạ. Tôi sẽ lượn quanh thị trấn này xem có gì hay ho co. Tôi trả lời. Hẹn mai gặp lại, thuyền trưởng. Gian khẽ nhún vai. Tùy cậu. Hãy nhớ 8h. Ok. 10 giờ, tôi hiểu rồi. 8 giờ tôi nghe thấy rồi sếp. 9 giờ 30 phút 8 giờ rắc, có cần phải hét lên như vậy đâu, thuyền trưởng. Hai tôi vẫn còn nghe tốt. 8 giờ 45 phút ok. Tôi đuổi lại khi chân tôi đi về hướng ngược lại. Tôi thực sự có ý định tới muộn, chỉ là muốn trêu ông ta chút. Gian rất quy củ trong giờ giấc. Mặc dù tôi cân nhắc tới lúc 8 giờ 20 phút bạn biết đấy, đối với một thành phố từng có sự hối hả, nhộn nhịp đáng kinh ngạc như vậy chỉ vài giờ trước, cuộc sống về đêm yên tĩnh một cách đáng ngạc nhiên. Thỉnh thoảng có một vài ngọn đèn chiếu qua cửa sổ, nhưng bên cạnh đó, nơi này dường như gần như không có bất kỳ sự sống nào. Từ kỳ lạ sẽ không phải là không phù hợp. Thay vào đó, có lẽ tôi nên gọi nó là yên bình trăng. Âm thanh duy nhất là tiếng giày của tôi trên vỉa hè và tiếng sóng biển ở ngoài kia, tạo ra cảm giác yên bình nho nhỏ. Khoảng 50 phút sau, khi tôi nhìn con hẻm thứ ba thì tôi thực sự bắt đầu lo lắng rằng mình đã bỏ lỡ một ngã rẽ nào đó. Chết tiệt, lại một ngõ cụt. Tôi rủa thầm trong đầu. Tôi đang cảm thấy khó chịu vào thời điểm này. Tìm một khách sạn, nhà nghỉ khó đến mức nào? Không phải chúng là những tòa nhà cao tầng đàng hoàng với những bảng hiệu đèn lồng sáng trưng phía trước sao? Sao chả thấy cái quái nào? Đúng hệ thống ghế mờ mày có bản đồ thị trấn này có vậy. Tôi nói nửa đùa nửa thật. Vị trí đánh dấu, điểm tham chiếu, bất cứ thứ gì. Tiếng đáp lại duy nhất là tiếng con mèo trong hẻm đánh đổ thùng rác. Tôi cúi thấp đầu xuống thở dài chán nản. Đúng như những gì mình nghĩ. Một cảm giác dùng mình đột ngột lan tỏa dọc sống lưng tôi. Đây là sự kích hoạt của giác quan thứ 6 mà mỗi người đều sở hữu khi họ chỉ biết rằng có ai đó đang nhìn chằm chằm vào họ. Những sợi lông trên cổ tôi dựng đứng và tôi quay lại để thấy bốn hình bóng hiện ra từ bóng tối bên kia đường. Nghe đây, thằng ngãi. Tao chỉ nói một lần. Tên to con nhất tiến lại gần, liếm con dao. Mày móc ví ra, đặt 10.000 bờ gì xuống đất thì tao cho phép mày cút khỏi đây. Thông thường tao muốn lấy hết tiền nhưng may cho mày hôm nay tâm trạng tao vui vẻ. Bột quả thật là người tốt, một tên nói còn hai tên còn lại cười. Tôi biết chắc khuôn mặt tôi có hề thích thú với cái trò chấn lột này. Quan sát tôi thì thầm. Thomas Bolivar, chúng băng cướp LV8 là người em trai út của anh em nhà Bolivar. Thomas là một tên khôn xấu tính, cùng với anh trai dễ ghi, hai tên này đã quấy rối người dân thị trấn cảng kệ bạ trong nhiều năm. Chúng thoát khỏi giam giữ của hải quân nhờ khả năng tạo ra chứng cứ ngoại phạm từ trước và may mắn tuyệt đối. Cả hai anh em bọn chúng đang xuống dốc gần đây do chính quyền địa phương hiện đang treo thưởng nhỏ cho hai cái đầu của hai anh em. HP 130, 130 STG, 19 bin, 13 giờ EX, 10 INT, 7 VDUS IS, 3 LUG, 11 tôi xem xét qua chỉ số một lượng, có chút ấn tượng nào luôn. Sờ chèn hơi cao xíu và lục cũng ổn, còn lại thì ngang với dân thường. Lũ chúng mày nghe cho rõ đây, tao đéo biết tại sao mày lại nghĩ tao là con mồi dễ dàng của mày. Tao cho mày cùng những thằng đần kia một cơ hội chui xuống cái cống bẩn thỉu mà chúng mày vừa chui lên. Đó hoàn toàn có phải cách tốt nhất giải quyết xung đột trong hòa bình. Chắc chắn có. Nhưng đôi khi bạn không thể kiểm soát được những lời nói ra khỏi miệng. Thằng chó này, một tên nổi điên cầm dao lao tới tôi. Tôi tránh giờ cờ nhát chém thảm hại, sau đó xoay người dùng chân đá vào bên đầu của gã. Những lúc như thế này, người ta thực sự đánh giá cao việc sống trong một vũ trụ manga, bởi vì không đời nào tôi có thể đá như vậy nếu như vẫn còn ở trái đất. Cơ thể hắn bị đánh bay đi đâm sầm vào bức tường tòa nhà gần nhất. Vết nước nhỏ xuất hiện trên tường do bị cái xác đập mạnh vào, còn hắn bất tỉnh ngay lập tức. 15 mẹ tao đéo nói tử tế nữa tôi cảnh cáo. Bên trong khuôn mặt điểm tĩnh là sự phân kích tuyệt đối. Lại đây, mang tới cho tao đống dễ dàng. Giết hắn, tên trùm phẫn nộ. Ây giả, chọc giận hắn rồi. Bạn biết đấy, nếu đây là cuộc đời đầu tiên của tôi thì tôi chắc sợ vãi cả xịt ra quần khi nhìn thấy đám ăn cướp cầm hung khí đi giết người. Thật có may, đây có phải cuộc tổ có thể đang thiếu những kỹ năng mang tính biểu tượng về tâm trí hay cơ thể của The GM như Han gì Han, nhưng tôi có lo lắng kiểu nào. Đám rẻ rách này có đủ tuổi. Tôi có thể đập chết chúng. Dễ vãi hàng tôi nghĩ khi né những nhát dao đâm tới. Những tên này quá chậm chắc nhờ vào giờ EX/40. Hờ mờ chắc tôi sẽ tập trung vào nó khi SG đạt mức 100 đủ rồi. Hai tay tôi vươn ra, nắm chặt vào cổ tay của hai tay sai cầm dao găm. Bây chỉ cần vặn chút là giờ cờ. Cả hai tên đều thét lên vì đau đớn khi cánh tay của chúng bị gãy, còn dao thì rơi xuống mặt đất. Tôi tiếp tục dùng đầu hai tên cho chúng đập mạnh vào nhau nhằm giữ im lặng. Và đúng như những gì tôi mong đợi từ thế giới này, đôi mắt của chúng trắng dã, ngã bụp xuống vỉa hè. 15. Thomas Bolivar dừng lại, hắn cảm thấy hoảng sợ. Đôi mắt hắn mở to do có tin vào những gì hắn vừa trông thấy, rằng đám tay chân của hắn đã bị hạ trong vài giây. Hắn bỏ vũ khí xuống và giơ tay đầu hàng khi bắt đầu lùi bước. Tao hiểu rồi, mày có phải con mồi, tao hiểu. Hay để tao đi và mày có bao giờ thấy mặt tao nữa. Bây giờ đến lượt tôi nở một nụ cười của động vật săn mồi. No, bạn ơi, mày mất đi cơ hội đó từ lúc ra lệnh cho bà thằng kia giết tao. An đòn như một thằng rác rưởi đi, tao hứa sẽ nhanh thôi. Mắt bố lì vơ mở to hơn, tay thì giờ giờ vào túi áo. Hai giây sau, chính bàn tay đang run rẩy đó lấy ra khẩu súng chĩa vào người tôi. Mày tránh xa tao ra, tên côn đồ hét lên. Trên thực tế, tôi đã dừng tiếp cận hắn vì vừa sợ lẫn tò mò. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên tôi bị khẩu súng dí vào người. Vâng, đây là lần đầu tiên. Tôi tự hỏi rằng với 44 giờ EX nó có đủ giúp tôi né đạn co. Chắc là không. Giờ EX của tôi chỉ nhanh gấp 4 lần so với người thường, còn đạn nhanh gấp nhiều lần thế. Tôi chưa đủ nhanh, kể cả đó là khẩu súng hoa mai cũ kỹ. Tôi thấy ngón tay của bộ lì vợ chuẩn bị bóc cỏ, tôi liền né qua bên trái. Tiếng nổ của một phát súng vang lên trong không khí và một cơn đau rát bỏng bùng lên bên hông tôi khi viên đạn sượt qua người tôi rồi găm vào một bức tường ở đâu đó phía sau. 36 HP. LV út kỹ năng. Sức chịu đựng LV 3, 30, 4, 30. Sức chịu đựng của cơ thể bạn trước các tổn thương vật lý tăng lên từ 9-12. Kích hoạt kỹ năng hồi phục tốc độ hiện tại, 0,1 máu tối đa mỗi phút. Gạ. Mẹ tiếp. Tôi gần như hét lên khi tay ấn chặt vào vết thương. Mà nó, đau thiệt chớ. Được rồi, co đủ nhanh để né đạn. Bài học đắt giá. Tôi lườm thẳng vào tên khôn bán tôi. Mặc dù nhờ có kỹ năng hồi máu, vết thương này sẽ biến mất sau mấy tiếng nữa, nhưng đau thì vẫn cứ đau. Thomas bộ lì vợ thút thít đáng thương rồi quỳ gối. Hắn ném khẩu súng đang bốc khói sang một bên rồi cố gắng chạy bằng hai tay với đầu gối. Thằng chó, mày nghĩ mày chạy giờ cờ sao? Ở lại chơi với tao, chúng ta còn chưa xong việc. Tôi lẩm bẩm trong khi kéo hắn trở lại. 6 phút sau, một đội nhỏ gồm 5 lính hải quân, có lẽ từ chi nhánh địa phương của thị trấn, phong tỏa lối vào đường phố. Nhìn xuống con hẻm, họ thấy cảnh ba tên bất tỉnh cùng tên thứ tư bị tôi đánh cho tơi tả. Không cần phải nói, ấn tượng đầu tiên của họ về tôi không phải là tốt nhất. Ta là trung sĩ mọ gì của chi nhánh hải quân 468. Xếp sòng của hải quân hét qua ốc xin truyền tin khi 4 người còn lại chia súng vào người tôi. Chúng ta nhận giờ cờ báo cáo của người dân nghe thấy tiếng nổ súng. Thả người đàn ông kia xuống rồi đặt tay lên đầu ngay lập tức. Tôi liếc mắt nhìn nhanh 4 tên lính hải quân rồi sang Thomas. Hắn còn 22, 130 máu, nếu có hải quân tới thì chắc tôi giết hắn thật. May cho hắn tôi vứt Thomas tội nghiệp xuống đất rồi làm theo mệnh lệnh của người lính hải quân 75 đi. Có phải bây giờ tôi lẩm bẩm khi thấy thông báo 4 lính hải quân tôi có chia súng vào tôi nữa mà tiếp cận một cách chậm rãi. Cậu là ai? Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Chia em tra hỏi. Để xem mình có thể chém gió như thế nào để tránh rắc rối, thế nhất thì tấn công hải quân ở đây có thảm như ở trái đất. Tôi bắt đầu. Thưa sếp, tôi là Jack Parker. Tôi là thành viên trên thuyền buôn tới từ đảo Kỳ Vũ Dũng. Tôi bị lạc trong lúc đi tìm nhà nghỉ, khách sạn. Những tên này cố gắng cướp tiền từ tôi nhưng có thành. Súng là của chúng. Tôi chỉ tự vệ chứ có phạm pháp gì cả. Trung sĩ, gã này là Thomas Bolivar. Một hải quân lên tiếng. Chúng ta đang truy nã hắn, tôi nhớ có nhầm thì khoảng 70.000 bờ gì. Mọ gì gật đầu dứt khoát trong khi nhìn vào các loại hung khí rơi vãi ở hiện trường. Mình cậu xử tất cả bọn chúng. Ông ta đặt câu hỏi trong sự hoài nghi. Vâng, thưa sếp. Toàn bộ thái độ của mọ gì đột nhiên chuyển từ nghiêm túc sang thích thú khi ông ta bật cười ha. Đó là những gì ta muốn nghe. Luôn luôn tốt khi những con chuột cống này bị ăn đòn. Cậu có cân nhắc trở thành hải quân co? Chúng ta luôn tìm kiếm những tài năng mới. Ta có thể viết giấy giới thiệu để cậu trở thành hải quân binh nhất, bỏ qua cấp bậc tân binh lẫn học việc. Điểm. Nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, bạn có cơ hội gia nhập hải tôi nhanh chóng bấm từ chối trước khi nhiệm vụ xuất hiện hoàn chỉnh. Ở thế giới khác, vũ trụ khác thì có thể đấy, nhưng ở văn tỷ hệ sở thì co. Thừa khuyết điểm, thiếu ưu điểm khi trở thành lính hải quân. Xin lỗi sếp. Cuộc đời hải quân có dành cho thôi, tôi nhẹ nhàng từ chối. Mọ gì lại bật cười thêm lần nữa. Ha. Có thể trách cậu giờ cờ. Nhiều lúc ta cũng tự hỏi tại sao hồi trước ta gia nhập hải quân. Nào cùng ta về trụ sở, chúng ta cần lấy lời khai của cậu. Hơn một giờ sau, tôi thấy mình đang ngồi trước bàn làm việc của mọ gì khi một người lính hải quân ghi chép lại toàn bộ sự việc. Đó có phải là tất cả những gì sếp cần từ tôi? Tôi hỏi. Mọ gì nói. Gần như vậy. Còn một mục phải giải quyết. Cậu có muốn lấy tiền thưởng cho việc bắt sống tên Thomas Bolivar? 70k bợ gì có phải là nhiều nhưng cũng có hẳn là ít. Tôi cảm thấy hơi bối rối nhẹ. Tôi được nhận thưởng sao? Tôi có giao nộp hắn. Các sếp xuất hiện và giải hắn đi. Mọi gì thản nhiên. Đúng. Nhưng nhờ cậu mà hắn bị giam giữ. Thế là đủ đối với ta. Những người khác có thể khắt khe trong vụ này nhưng ta có tới mức đó. Vậy thì tôi xin nhận. Tôi cố gắng biểu lộ có quá phấn khích. Ai đi từ chối tiền cơ chứ? Vậy xong mọi gì viết gì đó lên trên tờ giấy. Hãy mang tờ giấy này tới hạ sĩ Azila tại văn phòng tiền thưởng vào ngày mai vào khoảng từ 8 giờ đến 19 giờ 30 phút và cô ấy sẽ trả tiền cho cậu. Văn phòng tiền thưởng. Tôi tò mò hỏi. Bây giờ nghĩ kỹ về nó, nơi thanh toán tiền thưởng là một khía cạnh bị bỏ qua nghiêm trọng trong vũ trụ văn tỷ hệ sở. Cậu có biết? Đi theo ta. Mọ dị ra lệnh đi bộ một đoạn ngắn qua vài hành lang, tôi thấy thứ gì đó giống như một quầy giao dịch ngân hàng. Những ngọn đèn nhiều màu nhấp nháy sáng nhấp nháy khiến người ta chú ý đến tấm biển bùn tỷ to đùng treo trên cao. Toàn bộ điều này quá phô trương đối với trụ sở hải quân một hệ. Nhưng một lần nữa, đây là hoàn tỷ hệ sở. Bên cạnh bày thanh toán là bảng hai bảng thông báo lớn phủ kín các graphic truy nã. Cái bên trái có các thuyền trưởng cùng các thành viên của những băng cướp biển lớn đe dọa đến an toàn của Sutter Blue. Còn bên phải thuộc về những kẻ gây rối cấp địa phương. Đây là văn phòng tiền thưởng. Mọ dị giải thích. Nếu cậu xem bên trái, cậu sẽ thấy những tên nguy hiểm đang lượn lờ tại Sutter Blue. Tôi gật đầu nghiên cứu danh sách. 17 triệu. 23 triệu. 45 triệu vãi bệ ịp 72.5 triệu. Chưa phải gờ răng lại nạ luôn. Giám cá tên này có trái cây ác quỷ siêu khủng. Và ở bên phải, chúng ta có những tên tội phạm nhỏ hơn. Những tên côn đồ, kẻ cướp, kẻ giết người, và tất cả những kẻ gây rối đang bị chính phủ kệ bạn hoặc một trong những hòn đảo lân cận truy nã. Những khoản tiền thưởng nhỏ hơn như thế này không được đưa lên báo là huyết mạch của ngành săn tiền thưởng. Cũng đúng, tôi lẩm bẩm. Hầu hết những thợ săn tiền thưởng có dám liều mạng thử vận may trước mấy tên nổi tiếng, thế nên họ phải kiếm ăn từ những tên thấp kém. Mọ dị âm ừ đồng ý cảnh báo dành cho cậu, rắc. Cậu nên cảnh giác với tên này. Ông ta nhấn mạnh vào một áp phích truy nã. Dễ ghi Bolivar, anh trai của Thomas Bolivar. Tiền truy nã, 115.000 bờ gì. Hắn đang lẩn trốn nên hải quân có manh mối nào về hắn ở đâu. Phải thừa nhận rằng chúng ta không cố gắng hết sức tìm kiếm. Hải quân tập trung vào những kẻ truy nã cao hơn. Tuy nhiên, tin tức em trai hắn bị bắt chắc chắn sẽ khiến hắn rời bỏ chỗ trốn, đi tìm bất cứ ai liên quan. Tôi còn lo lắng, tôi dễ dàng trả lời. Mấy tên này so với mấy tên cướp biển cuộn cán thì có khác gì con mèo cảnh vô hại. Mọ dị bật ra tiếng cười đặc trưng của ông ta. Tôi có cảm giác rằng đó có thể là tính cách của mọ dị. Ta thích người tự tin như cậu. Xem nào, ca trực của ta đã kết thúc, ta cần về nhà với vợ. Giờ cậu biết khách sạn ở đâu rồi chứ? Vâng, chắc chắn rồi. Cảm ơn sếp. Tôi nói mà có chú ý mắt tôi dán vào áp phích truy nã dễ ghi Bolivar. Tiền thưởng, 115.000 bờ gì tóm gọn hai anh em này, coi như gần gấp đôi số tiền tiết kiệm của mình luôn. Trở thành thợ săn tiền thưởng. Ý tưởng có tồi. Chương 3, truy tìm thông tin chương 3, truy tìm thông tin cảng rẻ ủ tổng, vương quốc kế bạ, sao thở bờ lưu lông mày của gian giật giật khi ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt đờ đẫn. Cậu rời đi, ông ấy hỏi lần thứ 3. Vâng, tôi trả lời ngắn gọn để trở thành thợ săn tiền thưởng. Đúng, tôi xác nhận bằng nụ cười toét toét. Vì cậu đập một tên có trong danh sách truy nã tối qua. Chính xác. Gian thở dài thườn thượt và xoa lên trán. Sao cũng giờ cờ, tôi có quan tâm nữa. Hãy trả tôi nửa số tiền công thì cậu giờ cờ quên đi. 7.500 bợ dị gian cất số tiền vào trong túi láo rồi tàu nhau. Người trẻ thời này hết nói nổi. Chết tiệt, giờ kiếm đâu ra người dỡ hàng. Bất cứ điều gì mà gian muốn nói giờ tôi cũng có nghe thấy nữa. Suy nghĩ của tôi giờ tập trung vào cái nhiệm vụ mới nhất xuất hiện khi tôi vừa thức dậy trên chiếc giường mềm mại ở khách sạn. Nhiệm vụ, tại sao phải chờ rắc rối nếu bạn có thể tìm rắc rối? Dễ ghi bộ lì vợ sẽ sớm biết em trai hắn đã bị tống giam và khi đó hắn sẽ tìm ra những kẻ có liên quan. Khám phá thị trấn cảng, tìm dễ ghi giao nộp hắn cho hải quân để nhận tiền thưởng. Phần thưởng, 2 SGX, 715.000 bờ gì bà. Tôi khó có thể cưỡng lại việc xoa hai tay vào nhau. Tôi từng nhận vài nhiệm vụ có phần thưởng, nhưng chưa bao giờ hoàn thành cái nào. Phần lớn chúng khá là tốn thời gian, lại còn nhiều rắc rối nên tôi thường bỏ qua. Cái duy nhất tôi suýt thành công là đọc 100 cuốn sách tại kỳ vũ trụ. Nhiệm vụ mới này, nếu so với các nhiệm vụ trước, đơn giản hơn nhiều. Chắc hệ thống muốn ngăn tôi chèo thuyền về nhà. Tôi lang thang qua thị trấn cảng, sử dụng kỹ năng hữu ích nhất của mình quan sát. Tôi dùng nó trên mọi thứ mà tôi để mắt tới. Những dòng chữ màu xanh trên đầu mọi người mở rộng thành hồ sơ đầy đủ khi kỹ năng này lên cấp. Thông tin bật lên phủ kín không gian làm tôi phải vội vàng lướt nhanh nhằm tìm thông tin thích hợp. Kỹ năng quan sát tăng cấp nhanh tới mức mà tôi có thể im lặng sử dụng bất chấp niềm hạnh phúc của tôi khi mọi người không còn nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi bị điên khi thì thầm quan sát hết lần này đến lần khác. Tâm trạng của tôi đã bắt đầu trở nên tồi tệ hơn sau 3 tiếng tìm kiếm. Buổi sáng đầy nắng biến thành một công việc nặng nhọc, tôi lượn lờ xuống một con phố đông đúc khác. Hàng đống thông tin vô dụng che hết tầm nhìn của tôi và tôi cảm thấy chứng đau nữa đầu xuất hiện. Điều thú vị nhất mà tôi phát hiện là một thằng nhãi 9 tuổi có lờ u cờ tới 777. Thằng nhóc này là cái quái gì vậy? Cuối cùng thì ánh sáng cuối đường hầm cũng xuất hiện trước mắt tôi. Quán rượu cờ giặc kẽm vẹ ở quán rượu tồi tàn này là nơi trú ngụ của những kẻ hạ đẳng khét tiếng cùng những kẻ vô dụng. Hải quân từng đột kích nơi này nhiều lần trong quá khứ nhưng hiện tại tạm thời để yên cho nó. Quán bar này nổi tiếng nhờ chủ sở hữu, nhân viên pha chế điệu, người dường như luôn biết những điều mà anh ấy không nên biết và không ngại chia sẻ thông tin đó nếu bạn đưa một ít thứ kim loại màu vàng. Tôi đẩy cánh cửa gỗ rộng của quán rượu ra thì ngay lập tức bị tấn công bởi mùi khói xì gà và mùi rượu mạnh. Những gã đàn ông không người trên bàn liếc nhìn tôi trong bầu không khí căng thẳng. Một người đàn ông trong góc đang mài một cặp dao, còn người thứ hai cười toe toét với tôi với hàm răng ố vàng khó chịu. Chà, đây không phải chỉ là một nơi tuyệt vời sao? Nhân viên pha chế là một người đàn ông cao lớn có đôi tay và mỡ, hoàn toàn thích hợp làm chủ quán rượu. Anh ta đang lau những chiếc cốc thủy tinh một cách có phương pháp bằng một chiếc khăn trắng mà thậm chí không thèm liếc nhìn tôi khi tôi đến gần vậy. Quan sát. Tôi tận dụng tốt kỹ năng im lặng hiện tại. Điều đặc vụ ngầm của Sịp Hở 45, LV25 Điều là chủ sở hữu, nhân viên pha chế tại của cờ giặc kẹp vẹ ở một quán rượu nổi tiếng ở thị trấn cảng của Vương quốc Kệ Bạ ở Sutter Blue. Trong khi những người mà anh ta tương tác nghĩ rằng anh ta là một kẻ hạ đẳng như họ, thì thực tế anh ta là một đặc vụ chính phủ làm việc cho Sịp Hở Bồn để có thể đọc với hy vọng có thể đọc nhằm trả thù có thể đọc. Chỉ như vậy anh ta có thể đọc. Anh ta nhận thêm công việc là nhà môi giới thông tin HE 1360 98 bin, 136 giờ EX, 12 INT, 64 VIS, 45 LUK, năm tôi suýt vấp ngã vì ngạc nhiên. Ok, cái này mới tôi ngồi xuống một chiếc ghế đầu và kiên nhẫn đợi Bill hoàn thành công việc. Khoảng thời gian ngắn cho phép tôi nghiên cứu chi tiết thông tin về anh ta. Xin người này đủ sức áp đảo mình về sức mạnh cơ bắp và có nhiều thông tin bị bôi đen. Công nhận, người này đóng vai trò của bản thân hoàn hảo. Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta là đặc vụ Sịp Hở Bồn. Cậu muốn uống gì anh bạn? Bill hỏi theo cách thân mật khi anh ta bỏ chiếc rẻ lao sang một bên và dựa vào quầy. Bất cứ gì anh, hiện có tôi chưa bao giờ là một người sành rượu khi còn ở trái đất nên tôi có biết ở đây có loại rượu gì. Ngoài ra, tôi ghét phải bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách trông như thằng ngốc khi yêu cầu điều gì đó mà anh ta chưa từng nghe đến. Bill lấy ra một chiếc cốc sạch từ mặt dưới của quầy ba và đổ đầy chất lỏng màu hổ phách từ cái thùng phía sau bảo. Còn gì nữa không? Bữa trưa hôm nay chúng ta có chương trình đặc biệt mua hai tặng một cho món nghêu chiên. Cảm ơn, nhưng tôi đã có một bữa ăn sáng thịnh soạn. Tôi trả lời mà không thực sự chạm vào đồ uống của mình. Tôi hy vọng có thể đặt cho anh một hoặc hai câu hỏi. Tôi nghe nói anh là người giỏi tìm kiếm câu trả lời. Thái độ của Bill thay đổi rất tinh tế. Thỉnh thoảng tôi được biết đến là người giỏi tìm thông tin khó tìm. Nhưng nó thực sự phụ thuộc vào câu hỏi mà cậu muốn hỏi, anh bạn. Anh ta trả lời một cách thờ ơ, tôi đang tìm một người tên là Dễ Gỉ Bolivar. Tôi hy vọng anh có thể chỉ cho tôi hang ổ của hắn. Bill nghiêng đầu và tôi có thể cảm thấy ánh mắt anh ta đang đánh giá tôi. Cậu tính làm gì với một gã côn đồ như hắn? Tôi nhún vai. Tôi có vài việc phải giải quyết với hắn. Tối qua tôi vừa gặp em trai hắn. Vấn đề duy nhất của tôi là tôi không biết tìm ở đâu. Tôi vừa nói vừa đặt ba tờ 1.000 bờ gì lên vậy. Cậu tên là gì anh bạn trẻ? Bill hỏi khi một tay đặt lên trên số tiền trên bàn. Giáp Đắc Cờ. Bill thở dài ngao ngắn và ngả người về phía quầy ba. À thưa cậu Đắc Cờ, tôi e rằng tôi có thể giúp gì cho cậu. Tôi cũng có biết anh bạn trẻ Dễ Ghi Nạn dạo này ở đâu. Và chắc chắn là tôi chưa từng nghe tin đồn về hắn ta cùng đồng bọn đang trốn tại nhà kho cũ nát dọc theo rìa phía tây nam của thị trấn. Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình và nâng cốc chúc mừng người phục vụ quầy rượu. Cạn ly tôi ngâm nga trước khi nốc cạn nó trong một ngụm rồi rời đi chúc một ngày tốt lành, cậu Đắc Cờ. Bill gọi to khi tôi rời đi chương 4, phần quà bí ẩn chương 4, phần quà bí ẩn nhà kho số 4, rìa tây nam thị trấn. 3 tiếng sau xin lỗi buồn, bọn em có nghe ngóng được gì? Mấy người kêu biến mất từ tối qua, một thành viên băng đảng báo cáo mày nghĩ tao có biết. Dễ Ghi Bộ Lì Vợ điên tiết quật sợi xích xuống sàn bê tông. Chắc chắn phải có ai đó nhìn thấy Thomas cùng mấy thằng kia có thể cứ thế mà bốc hơi. Một tên nói thầm vào tên một tên khác. Mày nghĩ bọn nó bị hải quân tóm rồi co? Tao có biết và tao càng có muốn biết tên này thì thầm trả lời. Dễ Ghi dậm chân làm đám thuộc hạ im tin thích. Tao muốn chúng mày chia thành các nhóm đi kiếm em tao. Ai đó trong thị trấn này biết điều gì đó và bọn mày phải tìm thấy dù có mất cả ngày. Tao biết nẹ tiếng tôi vang vọng nhà kho. Mà nó, hệ thống có cho tao màn trào sân ấn tượng à? Tất cả 8 thành viên của băng nhóm côn đồ đường phố ngoái đầu nhìn kẻ mới xuất hiện. Mày là thằng chó nào? Dễ Ghi hét lên khi lũ còn lại bật dậy. Nơi này đẹp phết nhỉ, tôi khen ngợi ngắm nhìn xung quanh. TV, đi băng, hai cái tủ lạnh, nơi trú ẩn có tối chút nào? Làm tao mất ít thời gian tìm ra chỗ này. Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi của mày, tao là Giáp. Giáp Dễ Ghi lên tiếng với vẻ khinh bỉ. Chính xác thì tại sao bọn tao phải quan tâm đến những gì mày nói? Vì tối qua tao là thằng đập em mày ra bã rồi tống nó vào ngục. Hơn nữa tao giờ cờ trả tiền cho vụ đó nên tao nảy ra ý định làm việc tốt cho anh em tụi mày và tụ. Cô cần cảm ơn lời nói của tôi đã có tác dụng như mong muốn. Mặt tên bộ lì vợ anh chuyển sang màu đỏ như bị trứng phồng động mạch. Giết nó. Hắn ra lệnh cho tụi đàn em. Thằng Thomas cũng nói y chang. Tôi tiếp tục chọc tức khi đối mặt với 7 tên cầm đống vũ khí khác nhau. Tên đầu tiên lao tới là một tên cao lêu nghêu, sử dụng gậy bóng chảy. Tôi cúi xuống tránh cú vụt rồi phản công bằng một cú đấm vào bụng hắn. Máu cùng nước dãi phụt ra từ miệng hắn và hắn bay thẳng vào tên khác, một đòn loại 2 tên. 15 mét tiếp đến 3 tên cầm loại dao găm như lũ tối qua. Một pha né sang trái, một cú đá vào chân làm hắn ngã gục rồi bồi tiếp một cú đấm vào thái dương làm hắn bất tỉnh. 15 mét 2 kẻ cầm dao còn lại bắt đầu chém bừa bãi, cố gắng làm tôi trúng đòn. 7 HP kích hoạt kỹ năng phục hồi HP. Tốc độ hiện tại 0.1 máu tối đa mỗi phút. Một vết cắt mỏng xuất hiện trên cẳng tay của tôi, chỉ mới sơ qua, thế thôi. Giờ cơ rồi, co cợt nhà nữa. Tôi đấm vào ngực một tên tấn công tôi, khiến hắn choáng váng trong chốc lát vì tốc độ ra đòn. Nhờ đó tạo ra cho tôi cơ hội hoàn hảo để dùng đầu gối thúc vào bụng đồng đội hắn. Kèm theo một cú đấm nhanh vào mặt hắn giờ chỉ còn một tên. 15. Nâng cấp kỹ năng. Chiến đấu bằng tay không lờ vờ, nam, 50, 6, 50, sử dụng bản năng của bạn khi chiến đấu bằng tay không. Hai tên cuối cùng sợ hãi lùi lại vài bước trước khi bỏ chạy khỏi nhà kho. Không, ẹn của tôi. Quay lại còn khuôn mặt của Dễ Gỉ đã chuyển thành mặt cà chua, tôi hy vọng hắn có đứt mạch máu não mà chết ổn chứ anh bạn. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, mày tức chết thì sao tao lấy được tiền thưởng. Mày chết chắc. Dễ Gỉ gầm lên, cầm sợi xích lao vào tấn công tôi quan sát Dễ Gỉ Bolivar, chúng băng nhóm. LV10 là anh cả trong hai anh em nhà bộ lì vợ Dễ Gỉ là một kẻ nóng nảy thù dai, cùng với em trai Thomas, đã quấy rối người dân thị trấn cảng kệ bạ trong nhiều năm. Chúng thoát khỏi cảnh bị giam giữ nhờ sự kết hợp của việc luôn có chứng cứ ngoại phạm và sự may mắn tuyệt đối. Dễ Gỉ đã nằm im lìm trong những tháng gần đây kể từ khi chính quyền treo thưởng khoản tiền nho nhỏ cho cái đầu của hắn. HP 200 phẫn nộ Dễ Gỉ đang chìm trong sự tức giận. Hắn ta nhận giờ cờ 4 cho toàn bộ các chỉ số thể chất và 6 cho tất cả các chỉ số về tinh thần. Esther 21, 4, 25, 16. 4, 20 giờ EX, 13, 4, 17 INT, 8, 6, 2 VDIS, 3, 6, 3 LUC, 11 tôi cố gắng nhịn cười. Đáng yêu ghê. Nhờ bờ UFF tức giận hắn mạnh bằng 1/3 mình Dễ Gỉ giơ cánh tay lên cao để bắt đầu quật sợi dây xích của hắn. Với tiếng hét hung dữ như động vật nguyên thủy, hắn quật nó xuống như muốn trẻ đôi đầu tôi ra, năng lực mà người ta muốn đập nước bê tông. Có vẻ như hắn làm trò này nhiều rồi. Tiếng hét của hắn tắc ngấm trong cổ họng khi tôi thong dong bắt lấy sợi dây xích bằng tay trái lúc nó quật xuống. 9 HP đau đấy, thằng khốn. Mày giỏi lắm, tôi nhận xét một cách thoải mái. Dễ Gỉ sửng sốt hờ hồi. Nhưng tại sao chưa kịp nói hết câu thì tôi giật mạnh sợi xích khiến hắn bay tới chỗ tôi. Tôi vung nắm đấm ra sau đó tung một cú mạnh vào hàm tên cầm đầu đến nỗi răng bay ra. Dễ Gỉ nằm gục xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy cái xương hàm bị vỡ nát. Hắn thút thít một lúc lâu rồi loạn choạng đứng dậy, những giọt nước mắt tức giận nóng hổi lăn dài trên mặt. Cơ đồ khốn, tao sẽ giết mày. Hắn cố gắng nói. Tôi liếc nhìn lượng máu còn lại của hắn và thấy hắn ta bay hơn 60 HP sau chỉ một đòn. Hơ mơ mơ thế cơ mà. Vậy còn chần chờ gì nữa, văn phòng tiền thưởng của căn cứ hải quân địa phương, chiều hôm đó sĩ quan Azla ngáp khi cô ấy điền số 6 vào câu đố sủ ổ cụ của mình. Cô không biết tại sao mình lại tình nguyện nhận nhiệm vụ này. Cô nghĩ rằng sẽ rất dễ dàng nếu chỉ ngồi sau quầy này cả ngày và cô ấy không sai. Nó quá dễ dàng, cực kỳ nhàm chán, buồn hẻ. Thỉnh thoảng có người ghé qua, nhìn chằm chằm vào tờ truy nã một lúc, có thể xin một tờ rồi ra về. Cô thường gặp 3,4 người trong ca trực của mình. Thỉnh thoảng 1 đến 2 tuần mới có người tới lãnh tiền thưởng. Một ngày nọ, cô sơn những bức tường chỉ để xem chúng cô đi. Trên thực tế, lý do duy nhất khiến cô chưa ngủ gật vì sếp của cô, hạm trưởng Mọ Dị thông báo rằng sẽ có một người đến lĩnh 70.000 bờ gì nhờ bắt một tên côn đồ. Cái tên này đâu rồi, đã hơn 4 giờ chiều cô mệt mỏi nghỉ trong khi viết nguyện ngoặc số 8 vào sụ ổ cụ. Xin lỗi. Một giọng nói đột ngột vang lên, làm cô phải ngước lên nhìn. Xin chào. Tôi là Giác. Sếp Mọ Dị bảo tôi đưa tờ giấy này cho cô. Atla nhận màu giấy và đọc qua dòng chữ nguyện ngoặc dễ nhận biết của cấp trên. Chắc chắn rồi. Tôi đã bắt đầu tự hỏi liệu anh có bận tâm đến việc xuất hiện hôm nay không. Cô nói. Hãy đợi tôi ra phía sau 1 phút để lấy tiền. Thật ra tôi lên tiếng. Trước khi cô đi, tôi mang tới cho cô thêm một cái tên nữa. Do đó tổng cộng là 185.000. Tôi bước sang bên phải 2 bước, để lộ ra một người đang bị trói, gãy xương vài chỗ, đang co giật nằm dưới sàn. Cái quái. À, là hét lên rồi đột ngột đứng dậy. Kẻ này là ai? Cô cao giọng hỏi. Mọi suy nghĩ về việc tìm thời gian để chợp mắt bay khỏi đầu cô. Tôi hơi nhăn mặt và đưa tay lên bịt tai trước giọng nói trói tai của cô ấy. Đây là Dễ Gỉ. Anh trai gã Thomas. Tôi tình cờ gặp hắn trên phố nên tiện thể đưa hắn tới đoàn tụ với em trai hắn luôn. Tại sao hắn đang chảy máu dưới sàn nhà? Tôi gãi má. Thời gian có trôi khi bất cứ thứ gì ở trong ỉn vẹn tỏ gì thế nên vết thương của hắn vẫn như mới. Chịu. Cô đi mà hỏi hắn. Câu đùa của tôi dường như không được đánh giá cao. Anh. Đứng im ở đấy. Tôi cần đi gặp sếp Mọ Gì một lúc và tìm một cây lau nhà. Hay một người học việc, anh chỉ cần đừng di chuyển tôi sẽ quay lại. Hắn là hướng dẫn nghiêm khắc khi cô rời khỏi phòng làm việc của mình và đi với tốc độ nhanh chóng. Đi. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ, tại sao phải đợi rắc rối khi bạn có thể tự mình đi tìm rắc rối? Dễ Gỉ Bộ Lý Vợ sẽ sớm biết rằng em trai hắn đã bị cầm tù và khi đó hắn sẽ tìm người tính sổ. Khám phá thị trấn cảng, tìm Dễ Gỉ và giao nộp ta đến văn phòng tiền thưởng để nhận phần thưởng. Phần thưởng, 2 Esther, 2 giờ EX, 700, 115.000 bờ gì, đang chờ, và... Điểm. 1. Hộp bí ẩn đã được đặt vào hòm đồ của bạn. Mở nó để nhận 1 trong 3 vật phẩm quý hiếm. Ô thơ thơ thơ. 1 chiếc hộp bí ẩn. Vì vậy, đó là những gì, mang tới. Tôi liếc nhìn quanh hành lang trống và không thấy dấu hiệu của sĩ quan Đạt lại trở lại sớm. Vậy thì trong lúc chờ tiền thưởng, tại sao có mở hòm nhỉ? Tôi âm thầm truy cập vào hòm đồ, lướt đến cuối cùng nơi tôi nhìn thấy hình ảnh của một chiếc hộp màu trắng được tô điểm bằng một dấu lớn màu đỏ dán trên mặt của nó. Tôi cố gắng mở thì thông báo thứ nhì hiện ra. Điểm. Bạn đang cố mở một chiếc hộp bí ẩn. Vui lòng chọn 1 trong 3 vật phẩm sau. 1. Găng tay bọc thép, chúng gần như có thể bị phá hủy. Mỗi chiếc găng tay này đều đi kèm với một ỉm bắt đi ô được gắn trong lòng bàn tay, chắc chắn sẽ khiến đối thủ từ trọng thương tới mất mạng nếu mất cảnh giác. Chọn vật phẩm này đi kèm với 2 Estergiờ và 2 vịt vĩnh viễn. Đôi mắt tôi lấp lánh như những ngôi sao vàng khi đọc phần mô tả. Dính cái này đúng kiểu bay màu luôn. Mình muốn nó. Mình muốn nó. Mình muốn nó. Muốn nó. Muốn nó. Tôi nóng lòng muốn thổi bay ai đó bằng những thứ này. Hai áo choàng không hoàn toàn tàng hình, một nguyên mẫu bị loại bỏ do chính nhà khoa học khét tiếng kể xạ cỡ lão tạo ra. Chiếc áo choàng công nghệ cao có thể sạc lại bằng năng lượng mặt trời này có thể cung cấp cho người dùng khả năng tàng hình hoàn toàn trong tối đa 15 phút khi đứng yên hoặc chỉ được nhìn thấy dưới dạng hình ảnh mờ khi chủ động di chuyển. Mất 6 giờ dưới ánh mặt trời để sạc đầy. Chọn vật phẩm này đi kèm với 4 giờ EX vĩnh viễn. Tôi không phủ nhận nó có thể hữu ích nhưng tàng hình không thực sự là sở trường của tôi. Thêm vào đó, thời gian sạc lại hơi quá lâu đối với tôi. 3 sách kỹ năng, ngôn ngữ cổ đại 41, bộ nẹ lịp và văn bản của chúng là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới. Chỉ một số rất ít người trên hành tinh này có thể đọc dù chỉ một phần ngôn ngữ đã mất. Với sách kỹ năng này, bạn có thể xếp mình vào hàng ngũ của họ. Chọn mục này đi kèm với 2 INT và 2 VIS vĩnh viễn. VIS. Tôi ngã người vào bức tường phía sau và trượt xuống sàn, suýt vấp phải dễ gỉ. Mình không mong đợi điều này, khả năng của the ghệ mở thậm chí có thể mở khóa bí ẩn của bộ nẹ lịp. Đây là một ý tưởng tồi. Nếu chọn cái này và bất cứ ai phát hiện ra rằng mình có thể đọc được thứ ngôn ngữ cổ đại thì điều đó thật tệ. Rất tệ. Có thể đây là cơ hội duy nhất của mình để tìm hiểu the ghệ mở có thể không mang lại cơ hội này nữa. Nếu mình bắt gặp một bộ nẹ lịp mà không thể đọc nó thì mình sẽ hối tiếc mãi mãi. Chết tiệt rắc. Với một chút nghi ngờ cá nhân và bàn tay hơi run, tôi miễn cưỡng chọn món quà thứ 3. Chiếc hộp bí ẩn trong ỉn vẹn tỏ dị của tôi đã biến thành một cuốn sách cổ được bọc da đỏ. Tôi liền lấy ngay nó ra khỏi hòm đồ. Cảm giác khá nặng. Điểm. Bạn đã nhận được sách kỹ năng. Bạn có muốn sử dụng nó bây giờ? Chấp nhận. Từ chối. Tôi hít một hơi thật chậm cuối cùng và nhấp vào chấp nhận. Cuốn sách thoáng chốc tỏa sáng một màu vàng rực rỡ rồi tan biến thành những tia sáng lấp lánh màu vàng kim nhỏ li ti. Ngay lập tức những đốm vàng bay vào ngực tôi và tôi cảm thấy kiến thức chảy vào tâm trí mình. Điểm. Bạn mở khóa các chữ cái EH và T cho ngôn ngữ bị mất. Tôi đọc câu thông báo sau đó, tôi đọc nó một lần nữa. Có lẽ tôi đã nhìn chằm chằm vào thông báo đó trong nửa phút. Tất cả các chức năng cao hơn của não đã ngừng hoạt động khi tôi nhìn chằm chằm vào dòng duy nhất đó một cách khó tin. Cuối cùng thì một chi tiết nhỏ về sách kỹ năng mà tôi vừa tiếp thu đã lọt vào tâm trí rối bời của tôi. Nó có tiêu đề đọc ngôn ngữ cổ đại buồn L tập 1. Tập 1. Đó không phải là cách ngôn ngữ hoạt động. Tôi rít lên trong tâm trí của chính mình. Hệ thống đang đùa tôi ngay bây giờ. Đây có phải là một trò đùa? Tôi có bị chơi khăng không? Bởi vì các chữ cái không được thay thế theo tỷ lệ 1:1 được. Phong cách phải nổ phẹn tạ xì ít nhảm nhí này là cái quái gì vậy? Tôi vùi mặt vào tay khi sự hối hận dâng trào trong tôi. Hệ thống, tao muốn chọn lại. Tao muốn lấy găng tay. Nó rất ngầu. Tao còn muốn mở khóa các cuốn sách khác. Ai biết bao giờ mới xong. Những suy nghĩ chán nản của tôi bị phá vỡ bởi dễ gỉ bộ lì vở hơi thút thít đau đớn dùng những ngón tay của hắn cố với lấy một con dao nhỏ trong bụng. Ôi im đi dễ gỉ. Tôi gầm gừ khi đứng dậy. Tao không có tâm trạng. Một cú đá nhẹ vào đầu làm hắn bất tỉnh. Mọ dị cùng Azila và một học viên tới đúng lúc tôi cáu kỉnh đứng dựa lưng vào tường. Ông ấy nhìn thấy tên dễ ghi và cười sung sướng. Ha! Mọ dị cười lớn, ta biết ta thích chàng trai trẻ này. Chương 5, mục tiêu tiếp theo chương 5, mục tiêu tiếp theo cảng rẻ ủ tổng, vương quốc kế bạ, sao thở bờ lù. Sau khi tôi nhận lấy tiền thưởng từ anh em bộ lì vợ và chính thức bắt đầu làm thợ săn tiền thưởng, hệ thống đã quyết định sở bẹp nhiệm vụ ngập mặt tôi điểm. Thông báo nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, thu thập 5 tỷ. Tiến độ, 2/5. Phần thưởng, 2 trong mọi chỉ số trừ LUG và 1.200. Điểm. Thông báo nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, thu thập 14 tỷ. Tiến độ, 2/10, phần thưởng, 3 trong mọi chỉ số trừ LUG và 1.800. Điểm. Thông báo nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, thu thập 1 tỷ giá trị từ 500.000 bờ gì trở lên. Phần thưởng, 3 Estergiờ, 3 vịt hoặc giờ EX và 3.000. Điểm. Thông báo nhiệm vụ mới. 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 Điểm. Tôi gần như buộc phải nhắm mắt lại để tránh bị choáng ngợp. Mỗi một thông báo vừa hiện ra thì lại thêm cái khác chạy vào. Từ từ các nhiệm vụ lên cao dần, từ 1 triệu rồi tới 3 triệu, sau đó 10 triệu. Tiếp đến 23, 14 triệu. Cuối cùng là nhiệm vụ bắt một thuyền trưởng trị giá ít nhất 50 triệu. Mình nghĩ sẽ mất rất lâu mới giải quyết giờ cờ nhiệm vụ đó. Nếu như làm giờ cờ, tầm đấy thì chắc chỉ có mấy tên ăn trái ác quỷ, làm thế quái nào mình đánh giờ cờ chúng. Mình vẫn còn muốn sống. Tôi bắt đầu tắt từng thông báo nhiệm vụ một tùm. Anh bạt cờ anh ổn chứ? Sĩ quan Azila hỏi với vẻ mặt lo lắng. Tâm trí anh dường như có ở đây trong vài phút. Ha! Cậu ta có sao? Sếp mò gì vừa nói vừa vỗ mạnh vào lưng tôi. Cậu chắc hẳn đang nghĩ phải làm gì với số tiền này. Phải co. Tôi loạn choạng và suýt đánh rơi 185.000 bờ gì. À vâng vâng, tôi đang nghĩ về tiền. Mò gì gật đầu lia lịa. Ta biết cảm giác đó. Lần đầu tiên ta nhận giờ cờ khoản tiền tái gia nhập hải quân, ta đã tiêu xài hoang phí trong cậu có cần phải nghe chuyện của ta. Hãy tập trung vào cậu. Có kế hoạch lớn nào chưa? Tôi không thể làm gì khác ngoài nhún vai. Không hẳn. Có lẽ mua vài bộ quần áo mới đi ăn ở nơi sang trọng. Phần còn lại thì để dành tiết kiệm. Tiết kiệm cho mục đích cụ thể. Ông ta hỏi thêm hiện tại thì có. Tôi nghĩ thả có tiền mà có cần dùng hơn là lúc cần thì có mà dùng. Mọ Dị mỉm cười tán thành. Thông minh. Vậy mục tiêu tiếp theo của cậu là tên nào? Đừng nói với tôi là cậu giải nghệ sau vụ này, ông ta nói, chỉ vào danh sách những mục tiêu nhỏ. Cậu có thể truy tìm tên này. Tấm áp phích mới giờ cờ gửi tới sáng nay. Tiền thưởng 32.000. Chắc dễ thôi. Tôi lướt qua danh sách truy nã, tiếp nhận toàn bộ thông tin. Có rất nhiều lựa chọn. Hàng chục lựa chọn để lựa chọn. Cậu có muốn tôi cho cậu bản sao của một tấm truy nã? À vợ la hỏi. Tôi cười khúc khích và ngượng ngùng gãi má bằng một ngón tay. Thật ra, làm ơn cho tôi bản sao của toàn bộ giờ cờ co. Một tháng sau công việc này khá ổn thỏa với tôi, ít nhất là thu nhập cao lại còn ổn định. Do có tiến vào gờ răng lái nạ nên chỉ cần có bản đồ, la bàn, kính thiên văn là đủ để di chuyển từ đảo này sang đảo khác, ngay cả tay mơ như tôi cũng làm giờ cờ. Tương lai chắc tôi sẽ dồn tiền mua một con tàu đàng hoàng. Sau khi tôi hài lòng nhét những thứ cần thiết vào ỉn vẹn tỏ gì, tôi quyết định rằng việc tiếp theo trong danh sách việc cần làm là tân trang lại toàn bộ tủ quần áo. Nếu tôi sắp đóng vai thợ săn tiền thưởng trong tương lai gần, tôi phải ra dáng thợ săn tiền thưởng chứ. Sẽ thật nhạt nhẽo khi mặc đi mặc lại một bộ đồ đi khắp nơi bắt tội phạm. Bộ đồ tôi mặc hiện tại là theo cảm hứng của quý ngài Tuệ Án Kèn Đạn đi mạn án hẻm bờ dạ trong nhỏ xín. Một số người có thể coi đó là điều xui xẻo khi ăn mặc giống một người sẽ chết trong bộ phim. Nhưng tôi có quan tâm, tôi trông nấu đét. Cho tới nay, khoản mà tôi dành nhiều tiền để tiêu nhất là thức ăn. Thế giới ăn tỉ hệ sơ này thức ăn rất ngon, các cửa hàng 5 sao ở đây phục vụ những bữa ăn thần thánh. Tôi có nói quá, vừa hôm qua tôi đã ăn nguyên miếng cá ngừ voi sắp thở bờ lưu gớp trong một loại nước sốt mà tôi thực sự không thể phát âm được tên của nó. Như tôi đã nói, tôi không thể miêu tả chính xác hương vị của nó nhưng nó không giống cá ngừ chút nào. Nhưng đủ rồi. Chúng ta hãy nói về săn tiền thưởng, mặc dù không ai trong số dễ bị tìm ra như anh em Oliver, nhưng tôi đã kiếm thêm giờ cờ 6 tên nữa, nâng tổng số tội phạm tôi bắt là 81 trong số chúng còn có cần phải đi kiếm. Tôi vô tình gặp hắn trên đường theo đúng nghĩa đen, nhờ đó mà LU cờ của tôi giờ cờ tăng thêm một điểm. Tên tuổi bắp nhất tôi bắt giờ cờ đánh giá 17.500 trong khi tên cao nhất giá 330.000, dường như hắn có quen biết với băng đảng mạ phì hạ hoạt động ở Sutter Blue. Tóm lại, phần thưởng cho một tháng rất tích cực đủ để giúp tôi thăng 3 cấp, cho đến tận cấp 19, gần như là 20. Cửa số trạng thái tôi liễu lo mặc kệ những người đi qua khi tôi dưới chân tôi là một tên có trong danh sách truy nã bất tỉnh mà tôi định mang tới cho hải quân. Giáp mặt cờ the DM, LV-19HE, 650, 650N, 1550, 1900 mọn nhì, 729,630 bờ gì Ester giờ, 100 vin, 65 giờ EX, 50 in tờ, 33 V đút IS, 30 LU cờ, 15 điểm còn lại, 5 cờ lật vào đây để xem kỹ năng số kỹ năng hiện có, 36 cờ lật vào đây để xem cờ số được hiện có, một đúng vậy sau một thời gian có bờ nào. Tôi cuối cùng đã biết cách mở khóa chúng. Một phương pháp mà tôi đã nghĩ từ lâu khi tôi đạt đến LV-18, tôi cuối cùng đã phân bổ đủ điểm vào Ether để nâng nó lên 100 và ngay lập tức tôi được quyền lựa chọn một trong hai một. Adrenaline rút trong những thời điểm cần thiết hoặc nghiêm trọng, Ether của bạn tạm thời được tăng thêm 70. Nó sẽ có tồn tại lâu hơn một vài giây và tiêu tan ngay lập tức khi nguy hiểm trước mắt qua đi. Giới hạn sử dụng 3 lần một ngày 2, sợ tùn lĩnh mở là sợ các đòn tấn công của bạn có thêm sức mạnh. Các cú đấm, đá, đùi trỏ có 25 cơ hội làm choáng đối thủ trong thời gian ngắn khiến chúng sơ hở cho các đòn tấn công tiếp theo. Khả năng này chỉ áp dụng cho những đòn đánh trực tiếp và có thể ảnh hưởng tới những đối thủ có LV cao hơn LV của bạn 40. Hiệu ứng choáng có thể cộng dồn. Tôi thực sự đã mất cả buổi chiều để quyết định. Ý tôi là, đây là thứ sẽ dính tới tôi suốt cuộc đời. Ban đầu, tôi muốn lấy cái bậc thứ nhì. Bạn có thể tưởng tượng giờ cờ co. Tất cả các chú ơi, cột bỏ có thêm 25 cơ hội làm choáng đối thủ. Ngay cả khi có thể làm choáng, giờ cờ bờ UFF thêm sức mạnh vào mỗi đòn đánh đã là quá ổn áp rồi. Nhưng tôi lại nghĩ lại. Nếu tôi lỡ chọc phải tên mạnh hơn và hắn muốn thì tôi. Có một số con quái vật trên biển mà tôi có đơn thuần nói tới Sea King. Nếu như thế thì vật thứ nhất sẽ giúp ích hơn rất nhiều. Nó thực sự có thể tạo ra sự khác biệt giữa sống và chết. Một khi suy nghĩ đó đã thực sự bén rễ trong đầu tôi thì không còn gì phải bàn cãi nữa. Tôi đã chọn ạ diện lìn rụt và cảm thấy hạnh phúc. Thì si con đã là ạ. Tôi hét lên khi bước vào trụ sở hải quân. Tôi mang tới thêm một tên cho cô. Lại nữa. Tiếng nói vang lên từ văn phòng tiền thưởng. Anh thực sự đang giỡn với tôi đúng co. Anh vừa tới hôm qua. Cô có tin là tên này tự tới tìm tôi? Tôi vui vẻ trả lời khi tấm biển bùng tỉ quen thuộc xuất hiện. Sự việc xảy ra như sau. Hắn đi tới chỗ tôi hỏi mày là giáp cờ, rồi tôi trả lời. Tao đang bận ăn trưa, mày có thấy à? Sau đó hắn làm nhảm gì đó về việc dạy cho tôi một bài học và đây là kết quả. Đi. À là thở dài não nề. Lần này là tên nào? Tôi kiểm tra trong đống áp phích truy nã lấy từ bên trong túi áo. Để xem nào. Tôi thì thầm, lướt thật nhanh qua. À, đây rồi. Mặc kẻn đủ tần lao hệ vột. Nhưng thì trị giá, 260.000 bờ gì. Có mối liên hệ với cùng một băng nhóm mạ phi ạ đã tuyển dụng một tên tôi mang tới đây tầm 2 tuần trước. Tôi đoán chúng có đánh giá cao việc tôi bắt người của chúng. Mặc dù tôi có hiểu tại sao bọn chúng lại đưa tới một tên tuổi bắp hơn tên lần trước. Atla nở một nụ cười nhẹ khi bắt đầu xếp một sấp tiền nhỏ trên quầy. Anh có chắc sẽ ổn chứ rắc? Những kẻ mà tên này làm việc cho có phải lúc mà anh có thể khinh thường. Lần tới chúng sẽ cử những tên có năng lực hơn. Nạ! Tôi sẽ có sao đâu. Tôi xua tay gạt đi rồi vơ lấy tiền. Tôi đã nói với cô rồi. Tôi mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài. Atla khẽ cười khúc khích. Như anh nói, chúc một ngày tốt lành rắc. Chúc may mắn. Cô cũng vậy. Hẹn gặp cô lần tới, hạ sĩ. Tôi rời khỏi căn cứ hải quân và bước vào con hẻm gần đó để bỏ hết tiền vào Inventory một cách an toàn, nâng tổng số tiền tôi có lên sắp xỉ 1 triệu.
1 triệu.
Tôi sắp thành triệu phú sau một tháng làm thợ săn tiền thưởng. Bởi gì thì có so giờ cờ với đô la nhưng đây là thời khắc quan trọng với tôi. Và nó không phải phần thưởng duy nhất nhiệm vụ, thu thập đủ 10 tỷ, 9 phần 10, phần thưởng, 3 mọi chỉ số trừ lờ cờ và 1.800. Rất gần rồi. Gần lắm luôn, ý thêm một vụ nữa là tôi hoàn thành nhiệm vụ, và có đủ tiền mua một ngôi nhà khang trang. Tại sao tôi lại muốn mua nhà?
Tôi không biết.
Quan trọng là tôi có thể. Trên thực tế, cuộc đi săn tiếp theo sẽ là cuộc đi săn lớn. Một mũi tên chúng 3 con nhạn. Nhiệm vụ, thu thập tỷ trị giá ít nhất 500.000 bờ gì phần thưởng, 3 S giờ, 3 vít hoặc giờ E ít và 3.000. Điểm kinh nghiệm cũng đủ hấp dẫn. Tôi hiện đang ngồi ở mức 1.550, 1.900, mỗi lở vợ thì lại yêu cầu tăng thêm 100 điểm. Nếu tôi hoàn thành cả hai nhiệm vụ cùng lúc, thì tôi nhảy quắc lên lở vợ 22. May mắn hơn thì có lẽ lên giờ cờ luôn lở vợ 23. Tôi sàng lọc đống áp phích truy nã như đứa trẻ chọn đồ chơi để chơi. Tìm kiếm một tên khốn hoàn hảo. Một tên mà biết chiến đấu chút thì lại càng tốt. Đúng là tôi muốn an toàn và tiếp tục bán hành cho những tên tội phạm kém cỏi, nhưng tôi thấy bắt đầu chán.
Ý,
cái này có vẻ ngon. Tôi phân khích. Hoàn bẹt ý ho giờ ạ lỉ vợ mờ giờ lờ bụ trẻ nặng ti, 740,000. Tôi lướt qua dòng chữ nhỏ khó nhận thấy được viết bên dưới số tiền thưởng. Có vẻ như mờ rất bị ngợm. Hắn ta bị truy nã vì tội tống tiền, đốt phá, có liên hệ với tội phạm có tổ chức, và là kẻ tình nghi trong mấy vụ án giết người. Tôi chắc chắn hắn xứng đáng với danh hiệu Eorzer Aliver. Một trong những chi tiết đáng chú ý mà gần đây tôi đã biết về hệ thống tiền thưởng là phần lớn những kẻ bị truy nã dưới 1 triệu đều yêu cầu bắt sống, vì hành vi phạm tội của chúng cùng làm ngồi tù mấy năm. Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta đều sẽ đồng ý rằng một tên móc túi hàng loạt không đáng bị tử hình.
Tốt.
Chúng ta hãy đi xem anh bạn thân Bill của tôi biết gì về quý ngài bụ trẻ nằn nhé. Quán rượu cờ giật kẹp vẻ ở Bill nhướng mày hoài nghi khi tờ áp phích truy nã được đặt trước mặt anh ta. Không phải thứ này lớn hơn những gì cậu đang làm hay sao? Cậu cần hiểu rằng một khi đã bắt đầu bắt những con cá lớn, sẽ có còn đường lui. 3/4 của 1 triệu bẹ gì thì đâu thể tính là cá lớn được. Gã này thậm chí có xứng được gọi là dạng trung bình. Tôi phản đối bằng ánh nhìn tự tin. Hơn nữa, tôi thấy chán khi suốt ngày cứ đi bắt mấy tên tội phạm đường phố rồi. Tôi muốn tiến lên phía trước. Bill gõ nhẹ ngón tay lên bảy ba trong một khoảnh khắc, cùng lúc đó anh ta nói. Trước khi tôi nói cho cậu những gì tôi biết về tên này, theo tiêu chuẩn của tôi thì cũng có được nhiều cho lắm. Tôi cảm thấy rằng tôi nên làm rõ về mối quan hệ làm việc giữa hai ta. Và đó là, tôi có theo phe nào cả, Bill nói kiên quyết. Miễn là trả đủ tiền thì dịch vụ của tôi dành cho tất cả mọi người. Tôi quý cậu rắc.
Cậu có nhiệt huyết.
Nhưng hãy nhớ rằng chúng ta có phải bạn bè. Nếu có ai đó tới và hỏi về cậu, về những gì cậu đang làm hoặc những gì cậu đang tìm kiếm, tôi sẽ nói cho họ biết những gì tôi biết. Như tôi đã làm với bất kỳ khách hàng nào. Hoàn toàn có che giấu. Tôi muốn nhấn mạnh cho cậu biết điều đó. Tôi gật đầu. Tôi hiểu rõ, con mong chờ bản thân tôi được đối xử đặc biệt. Quay lại chủ đề chính, anh ra giá bao nhiêu cho thông tin về gã bù trẻ nạn?
Năm, anh ta trả lời dứt khoát.
Tôi đặt 5 tờ 1.000 bệ gì xuống bàn. Hắn có ở đây đưa túi xuống lấy tiền và thì thầm. Hắn đã rời khỏi đây 2 tháng trước trên một con thuyền hướng về Hàn Nô Lạ. Đây là hòn đảo cách nơi này 4 ngày đi biển về phía đông bắc. Một hòn đảo nhỏ có gì đặc biệt? Có thể hắn ẩn nấp ở đó, hoặc có thể đó đơn giản chỉ là trạm dừng chân của cuộc chạy trốn của hắn. Đó là tất cả những gì tôi biết.
Chương 6, nguy hiểm. Chương 6, nguy hiểm. 6 ngày sau, Hàn Nô Lạ tuần vừa qua không quá tệ.
Con tàu duy nhất khởi hành tới Hàn Nô Lạ sẽ có rời đi vào một ngày khác, thế nên tôi dành buổi tối cuối cùng của mình ở cảng Rẽ U Tổng để thực hiện một nhiệm vụ lặt vặt nhỏ mang lại cho tôi 50 EXP. Bản thân chuyến đi hầu như không có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi đã tìm ra những cách để giữ cho mình bận rộn. Tôi trò chuyện với các thương nhân, uống rượu với một vài du khách, thậm chí còn thực hiện một nhiệm vụ phụ nhỏ liên quan đến một dạ mạ giữa đầu bếp và bác sĩ của con tàu. Nói chung, tôi đã xoay sở để kiếm thêm 300 mẹ trong chuyến đi 4 ngày, thật trùng hợp, đó chính xác là số điểm kinh nghiệm tôi cần để đạt LV20 và nhận được thông báo thú vị chúc mừng. Bạn đã đạt đến LV20. Điểm thưởng tăng từ 50 mỗi lẹ mẹo. Điều này thoạt nhìn có vẻ vô thưởng vô phạt nhưng nó thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Tôi có thể cày sở chèn bằng chống đẩy, chạy mạ ra tổng cũng có tăng giờ ép. Cách duy nhất tăng chỉ số cho tôi là làm nhiệm vụ với lên lẹ mèo. Tốc độ phát triển sức mạnh của tôi bây giờ tăng gấp đôi, mở ra vô vàn khả năng cho tương lai. Tôi vẫn chưa phân bổ 10 điểm, cũng như chưa tiêu 5 điểm kiếm được khi đạt LV19. Tôi đang có một chút tranh luận nội tâm về việc nên tập trung vào vịt hay giờ ép tiếp theo. Bây giờ tôi đã biết được mở khóa ở chỉ số 100, tôi cần phải suy nghĩ kỹ xem nên đầu tư vào chỉ số nào mang lại lợi ích tốt nhất cho hiện tại. 65 vịt rõ ràng gần hơn nhưng giờ EX là thứ quyết định tốc độ của tôi, và kể từ khi bị Thomas bắn, tôi cảm thấy rằng chỉ số đó cần được chú ý nhiều hơn. Nhưng dù sao, trở lại Hàn Nô Lạ, tôi thích nghĩ rằng mỗi nơi trên thế giới này đều có giá trị riêng, nhưng nơi này còn tệ hơn khu ổ chuột. Tôi mới ở đây 24h và đã nóng lòng muốn quay lại cái bạn. Chỉ có một nơi dân cư tập trung sống và đó là một nơi tồi tệ, đổ nát, còn lại là những cánh rừng hoang sơ. Có tiền đồn hải quân nào ở đây để bảo vệ dân cư khỏi cướp biển, vì nơi này chả có cái gì để mà cướp.
Thực sự có gì?
Tôi cúi xuống trước một người ăn xin và cố gắng chịu đựng mùi hôi thối từ người này sộc thẳng lên mũi tôi.
Ông có thấy người này?
Tôi hỏi, giơ áp phích truy nã của bụ che nặt lên.
Biến tên ăn mày bẩn thỉu khạc nhổ vào tôi.
Tôi muốn phát điên lên mất, đây là lần thứ 9 tôi nhận giờ cờ câu trả lời kiểu đó. Tôi phải dốc hầu bao ra như 4 lần trước, đưa ra 3 cái bánh mì cùng 200 bợ gì đặt xuống trước mặt tên ăn mày. Ông có thấy người này, tôi nhắc lại. Tên ăn xin nhanh chóng thay đổi thái độ khi hắn ngấu nghiến giật lấy đồ ăn.
Có, tôi thấy hắn.
Cách đây một tuần, hắn luôn tới lùi khu rừng.
Cuối cùng,
một số thông tin tôi thực sự có thể sử dụng. Hắn có chỗ nào ở trong khu dân cư khi trở về không?
Một ngôi nhà, một túp lều, bất cứ thứ gì tương tự.
Tên ăn xin mở miệng định nói nhưng rồi ngậm lại. Hắn chìa bàn tay bẩn thỉu nết nhác ra trong khi đôi mắt ánh lên vẻ tham lam. Tôi ngán ngẩm thở dài vứt thêm 500 bợ gì vào cái bát ăn xin. Sáu lán ở phía dưới, rẽ trái, đi theo con đường đó cho đến khi ngài nhìn thấy nơi có mái nhà màu xanh nhạt. Hắn ta chui vào trong đó.
Cảm ơn đã hợp tác.
Tôi lẩm bẩm mà không thực sự có ý đó. Tìm vào nhà có mái màu xanh lá cây không phải nhiệm vụ khó khăn, tôi nhận được chỉ dẫn quá rõ ràng. Tuy nhiên, việc mai phục ở địa điểm lại đặc biệt nhàm chán. Tôi đến nơi lúc đó là khoảng 10 giờ sáng và suốt 13 tiếng đồng hồ qua tôi đã âm thầm chờ đợi trong bóng tối bên trong túp lều nhỏ tồi tàn này chờ hắn xuất hiện. Liên quan đến thức ăn và phòng tắm. Hay nói cảm ơn hệ thống vì inventory của tôi có mọi thứ tôi cần. Cuối cùng, vào khoảng 11 giờ đêm, mục tiêu của tôi lẹn qua cổng, mỉm cười khúc khích như cậu học sinh hào hứng. Hắn đang ôm chặt chiếc cặp màu đen trước ngực với sự thận trọng đến mức người ta có thể nghĩ rằng hắn sẽ chết nếu tách khỏi nó. Mình có chắc lý do gì khiến hắn trở nên vui vẻ như vậy, nhưng mình sắp phá hỏng buổi tối của hắn. Suýt cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Tôi đứng dậy từ chỗ của mình trong bóng tối và bụ trẻ nạn bắt gặp ánh mắt của tôi. Lúc đầu, hắn hoảng sợ như bất kỳ người bình thường nào nhưng bình tĩnh lại rõ ràng vài giây sau đó.
Chắc mày ở trên thuyền.
Nhanh thật. Gã mới tới nói có lẽ tao sẽ không được đưa đi cho đến trời sáng hắn nói, vẫn với một nụ cười ngu ngốc trên khuôn mặt.
Thử vụ gì đây, tôi thầm nghĩ đón đi.
Tôi hỏi đúng đúng. Sau khi gã mới tới lấy đồ thì đã trao thưởng cho tao bụ trẻ nạn dừng lại một lúc để áp chiếc vali vào má. Gã nói sáng mai sẽ có người đến giúp tao đi thuyền về Phiêu Dịch Giờ.
Đó là lý do mày ở đây đúng không?
Phiêu Dịch Giờ.
Đó là thủ đô của cái bạn.
Mình chưa bao giờ thực sự đi ra bên ngoài rẻ ủ tổng.
Bạn biết gì không, tôi rõ ràng đang thiếu thông tin thứ quan trọng ở đây.
Quan sát.
L. Bụ Trẻ Nạn, tay sai của Mafia, LV13 là một tên côn đồ cấp trung được thuê bởi gia đình tội phạm Mạt Sệ Dị đã có trụ sở bên trong Phiêu Dịch Giờ, thủ đô của Vương quốc Kế Bạn. Vương nhận giải quyết các vụ tống tiền, đốt phá và thậm chí cả đầu độc. Sau khi danh tính của hắn bị lộ tẩy vì làm hỏng nhiệm vụ không thể sửa chữa được, Don Mạt Sệ Dị đã cử Phật đi săn lùng trái ác quỷ trong rừng của Sutter Blue. Ông chủ hứa sẽ trả thưởng hậu hĩnh cho Phật nếu hắn thành công và chào đón hắn trở lại gia đình trong vòng tay rộng mở.
HP 180. 180 phấn khích hiện tại Phật đang rất hạnh phúc nên hắn không suy nghĩ rõ ràng.
Ba cho tất cả các chỉ số tinh thần.
Esther giờ, 20 vi, 18 giờ EX, 39 INT, 15, 3, 12 VUS, 4, 3, 1 LUG, 25 OK, vài trường thật.
Biết giờ cờ thêm kha khá thông tin mặc dù vậy, hay chỉ tập trung vào những gì quan trọng ngay lập tức.
Bắt sống tên này.
Esther giờ và vịt của hắn thậm chí còn thấp hơn nhiều lần của dễ ghi nên Phật rõ ràng không phải là một tên biết đánh nhau mặc dù tiền thưởng của hắn cao hơn nhiều.
Tuy nhiên, hắn khá lanh lẹ. Giờ EX của hắn là cao nhất trong tất cả những tên tôi từng tóm. Dù hắn có thể nhanh thật, nhưng tôi còn nhanh hơn, thế nên đó có phải vấn đề lớn.
Tuy nhiên, cái quái gì xảy ra với LU cờ của gã này vậy?
Xin lỗi. Tao hôm nay tới đây có phải vì lý do đó?
Mày thấy đấy, tao xuất hiện ở đây tối nay tôi cười thầm khi mở tấm áp phích truy nã của tên này, vì một lý do khác.
Toàn bộ thế đứng của bụ trẻ nạn thay đổi và tôi căng thẳng để chuẩn bị cho cuộc chiến.
Tốc độ là vũ khí nguy hiểm nhất của hắn.
Vì vậy tôi cần đề phòng những cú đâm vào cổ họng, những con dao được giấu kín, hoặc hắn vừa chạy.
Ôi chết tiệt, tôi chửi thề khi lao ra khỏi cửa đuổi theo.
Khoảnh khắc ngu ngốc của tôi trong ngày.
Những tên khác mà tôi bắt luôn cố gắng chiến đấu.
Thành ra tôi quên mất rằng có những kẻ thà chạy trốn còn hơn đứng lại đánh nhau.
Bù trẻ nạn lao vút qua các con phố như có tên lửa gắn dưới đi hắn.
Tôi dần bắt kịp được hắn nhưng dường như chỉ số LU cờ đang ảnh hưởng tới mọi thứ.
Hắn rẽ hoàn hảo quanh các góc cua, những đống rác sẽ rơi xuống cản đường tôi, và những lần tôi suýt bắt được hắn thì lại có một điều gì đó không ổn xảy ra thế là hắn tuột mất khỏi tay tôi.
Chết tiệt.
Quay lại đây ăn đòn như một người đàn ông, đồ hèn nhát.
Giúp.
Tôi cần giúp đỡ.
Tôi nghe thấy tiếng Phật kêu cứu bằng một con ốc xin truyền tin nhỏ gắn trên cổ tay.
Tôi đang ở chợ cá cũ.
Nhanh lên.
Trong 10 phút liên tục, tôi đã đuổi theo tên khốn hèn nhát này qua các hàng, ngõ và các gian hàng bỏ hoang của khu chợ đổ nát đã chết từ lâu. Luôn luôn trượt hay khỏi hắn trong khi hắn đang gọi cứu viện mình cảm thấy như đang ở trong một cảnh rượt đuổi trong phim bắt được mày rồi đồ chó đẻ.
Tôi hét lên đắc thắng khi tay túm lấy áo hắn ta.
Tôi cho hắn ngã dập mặt xuống đất theo cách đau đớn nhất.
Chiếc vali mà hắn cố gắng nắm chặt đến mức tuyệt vọng cuối cùng cũng tuột khỏi tay và trượt đi.
Tiền của tôi.
Bù trẻ nạn hét lên, một tay với lấy chiếc hộp màu đen theo cách đáng thương.
Cơ mồm.
Tôi đánh vào sau gáy hắn.
Đòn chí mạng.
Đối thủ của bạn đã bất tỉnh.
200 EX giờ tôi thở dài mệt mỏi và rút vài sợi dây thừng từ ỉn vẹn tỏ dị của mình để trói đối tượng truy nã.
Thành thật mà nói, tôi đã quá mệt mỏi với tối nay.
Tôi sẽ ném gã vào ỉn vẹn tỏ dị sau đó té khỏi đây.
Tiếng bước chân vang lên phía sau tôi cái mẹ gì nữa.
Tôi quay lại thấy một tên cột đốt to như núi tiến tới.
Không phải là một ngọn núi theo nghĩa đen, nhưng những trường hợp như vậy có thể xảy ra trong thế giới văn tỷ hệ sơ, tóm lại hắn rất cao lớn.
Hắn cao khoảng 2 mét rưỡi và trông như hắn có cả 100 kg cơ bắp trên tay.
Thật sự gã này có thể vật tay với kẻ hủy diệt hắn mặc một bộ vest đen bằng lụa cao cấp cùng cặp kính râm sẫm màu. Gã này đủ tư cách tham gia trở thành đặc vụ Men in Black nếu không phải vì ống tay áo bị xé toạc để khoe cơ bắp của hắn. Quan sát Black Jack, tay sai đắc lực, LV28 mặc dù hiện tại hắn đóng vai trò là tay sai đắc lực cho gia đình tội phạm mà sẽ gì đã Black Jack từng là thành viên cộng cán của băng cướp biển Gold Tooth, hiện có còn tồn tại, băng cướp biển giã khủng bố, cướp bóc vùng biển Sutter Blue. Sự nghiệp làm cướp biển của hắn kết thúc khi chạm trán với hải quân, kết quả toàn bộ đồng đội của hắn có chết thì bị bắt. Black Jack sống sót sau trận chiến bằng cách trốn bên dưới một chiếc thuyền chèo bị lật và đánh lừa hải quân rằng hắn đã chết mất xác. Sức mạnh ấn tượng cùng sự tàn bạo đã mang lại cho hắn khoản truy nã lên tới 8.200.000 bờ gì. HP 2010-2010 STZ, 168 IN, 201 GEX, 45 INT, 12 VUS, 4 LUC, 6 tao cảm thấy đã nhìn thấy mày ở đâu rồi thằng danh con. Mày là thằng bắt đi hai người của ngài Don ở rẽ ủ tổng. Hắn nói chậm rãi, đầy uy hiếp. Đừng lo, hắn bắt đầu bẻ các khớp ngón tay, tao sẽ giết mày thật nhanh chóng. Hạ 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 8,2 triệu. Má ơi con toan rồi chứ 7, giáp VSC bờ lệnh giặc, giờ ho un giờ 1 chứ 7, giáp VSC bờ lệnh giặc, giờ ho un giờ 1 hạn nổ lạ, sao thở bờ lưu đỉnh. Thông báo nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, đánh bại bờ lệnh giặc. Phần thưởng, 2.400 mẹo và 3 lẹ mẹo vào kỹ năng bất kỳ chấp nhận, từ chối mình đâu có điên mà đánh nhau với gã này lôi. Lôi. Từ chối không thể. Bắt đầu tự động chấp nhận trong 3-2-1. Xích. Bờ lệnh giặc bắt đầu bằng cách lao lên điên cuồng và tung cú đấm chí mạng có thể biến người bình thường thành vũng máu ngay lập tức. Tôi may mắn xoay người vừa kịp tránh cú đấm đã làm mặt đất nước ra của hắn. Tên côn đồ có vẻ ngạc nhiên khi tôi tránh được. Hắn có lẽ đã quen với việc bản thân toàn chơi một hit chết luôn. Giỏi lắm, mày nhanh hơn tao nghĩ. Xem ra sẽ thú vị lắm đây, hắn lẩm bẩm. Trong khi đó tôi cố tạo khoảng cách với hắn. Chỉ số của tên này gì vậy? 168 STZ, 201 VIN, nhưng chỉ có 4 VUS, chết tiệt. Có ai có chỉ số mất cân bằng như thế này? Vỡ lệch ra có để tôi thở. Hắn thu hẹp khoảng cách với tôi trong vài giây, tôi tiếp tục nỗ lực né tránh một cách điên cuồng và ngay lập tức nhận ra sự sơ suất lớn trong quá trình chuẩn bị của mình. Tại sao mình lại có khẩu súng nào trong inventory gì ngu chết mất thôi, tôi tự hỏi mình câu hỏi, nhưng tôi đã biết câu trả lời. Tôi có thể đưa ra một số lý do ngắn gọn rằng súng có tác dụng lắm trong vũ trụ này, vì thế nên tôi có chi tiền mua súng. Nhưng đó là một lời nói dối. Sự thật đáng buồn hơn. Sự thật là, bất chấp tất cả công dụng của chúng, súng không phải gu của tôi. Chưa bao giờ được. Tôi luôn thích đánh cận chiến hơn. Tôi hầu như không kịp túi xuống và cảm thấy nắm đấm khổng lồ sượt qua mái tóc. Giờ nhìn xem, may phải trả giá rồi đó, đòn tiếp theo, tôi không né dù sao cũng không hoàn toàn. Nó lướt qua cánh tay trên của tôi khi tôi đang xoay người và toàn bộ cơ thể tôi quay cuồng. 53 HP. Kích hoạt kỹ năng phục hồi HP. Tốc độ hiện tại, 0,1 máu tối đa mỗi phút. Tôi cắn răng chịu đau đớn và suýt bị vấp ngã. VDF. Tôi đã khóc trong lòng khi tôi ôm lấy vai mình trong đau đớn. Mới đánh sượt qua thôi mà cảm giác như cánh tay bị xé toạc. 53 HP. Súng bắn mình có đau đến như thế. Mày cứng phết, tốt, rất tốt. Vỡ lệch giặc khen ngợi. Hầu hết những thằng bị tao xử thường chết sau một đấm. Lần cuối cùng có thằng đứng vững trước mặt tao là khi tao phải bỏ làm cướp biển. Vỡ lệch giặc lại bẻ đốt ngón tay, cười nham hiểm. Hồi đó tao yếu hơn nhiều. Chết tiệt. Tên khốn này vẫn tập luyện sau khi được treo giá 8,2 triệu. Như thể có gì có thể tệ hơn xảy ra với tôi nữa. Hắn lại tấn công dồn dập và tôi chỉ có thể phòng thủ. Tôi nhanh hơn hắn nhưng bù lại tầm đánh của hắn lại xa hơn tôi. Nếu tôi áp sát tấn công hắn, tôi có thể có còn mạng. Và sau đó, chỉ để chứng minh rằng tôi đã sai, Vỡ lệch giặc đã dướn người quá mức tạo cơ hội hoàn hảo cho tôi. Có lẽ thế giới này đang thương hại tôi, và tôi sẽ có từ chối cơ hội này đâu. Tôi lách sang trái, tránh xa cánh tay giang rộng của hắn, tung đòn mạnh nhất. Mạnh hơn cả lần đấm vỡ xương hàm của Zeddy. Phần thưởng duy nhất của tôi cho việc tận dụng cơ hội ngàn vàng này là suýt mất đầu một giây sau cú đấm trả đũa của hắn, tôi né thành công, nhưng trong lòng đầy hoảng loạn. Hắn hầu như co si nhê. Má ơi, tên này làm bằng sắt à? Tác dụng của hơn 200 vì sao? Và tôi có cách nào để kiểm tra xem tôi gây ra được bao sát thương cho hắn? Bạn có muốn bật thông báo thiệt hại không? Có, tôi còn nên tập trung vào hệ thống, tôi đã phải trả giá đắt. Một cú đấm trúng người làm tôi ngã mạnh xuống đất. Máu trào ra từng miệng và tôi cảm thấy xương nứt ra từ lồng ngực. 167 HP, một bàn tay to lớn đầy thịt bóp cổ tôi, xé toạc tôi khỏi mặt đất và đột nhiên tôi bị nhấc đổng lên không trung bởi cánh tay cứng như thép quanh cổ họng chân tôi đạp một cách yếu ớt khi hắn nâng tôi lên cao. Những ngón tay của tôi đang cào vào tay hắn một cách tuyệt vọng nhưng bờ lạnh giật nắm chặt như cái kẹp thép, đó là khoảnh khắc đáng sợ. Khi bạn biết bạn có đủ mạnh để cứu chính mình, để có bằng chứng xác thực về sự bất lực của chính bạn. Đây là cách mình chết sao? A Zen Lìn Rụt đã kích hoạt. Esther 170, mình còn quá trẻ để chết. Tôi cảm thấy sức mạnh từ bên trong cơ thể bùng nổ và tôi từ từ gỡ từng ngón tay của bờ lạnh giật ra khỏi cổ. Đôi mắt của hắn ánh lên sự kinh ngạc trước khi hắn cười khẩy rồi ấn mạnh tay hơn. Sức mạnh của hai bên ngang ngửa nhau và tôi biết cách làm nó trở nên khác biệt. Hệ thống. Tôi hét lên trong đầu. Nhồi hết điểm còn lại vào Esther giờ cho tao. Tôi đánh cược vì chưa bao giờ thử việc này. Bình thường tôi toàn mở bảng trạng thái để phân phối điểm. Yêu cầu được chấp thuận. Điểm hiện tại, 15, 0, Esther giờ, 115-70, 195,5, nụ cười danh mánh xuất hiện trên mặt tôi. Thành công. Tôi gạt cánh tay khổng lồ của bờ lệch ra sang một bên làm hắn loạn trọng bối rối trước tình thế hiện tại. Và đó là tất cả những gì tôi cần. Tôi lao vào sát người hắn và bằng tốc độ của 50 giờ EX, tôi cố gắng tung ra nhiều đòn nhất có thể.
72 đạm ạ. 1886, 2010, 69 đạm ạ. 1818, 2010, 75 đạm ạ. 1743, 2,010, cơ thể của bợ lạch giặc vặn bẹo sau mỗi đòn đánh. Hắn loạn choạng, nhăn nhó, thở khò khè và chắc đang tự hỏi tại sao cơ thể rắn chắn của hắn có bảo vệ hắn như thường lệ. Còn tôi càng đánh càng nhanh.
78 đạm ạ.
1665, 2010, 81 đạm ạ.
1584, 2010, 59 đạm ạ.
1525, 2010, 73 đạm ạ.
1452, 2010,
tôi tung nắm đấm hết lần này tới lần khác. Đám rối thân tạng, xương sườn, gan. Kỹ năng giải phẫu học mà tôi học được trên kỷ vụ dục chắc chắn không giúp tôi trở thành bác sĩ, nhưng nó chỉ có tôi cho nên tấn công vào đâu. Nâng cấp kỹ năng. Chiến đấu tay không LV, 6, 50, 7, 50, hiệu quả hơn khi chiến đấu bằng tay không.
Ngon.
64 đạm ạ. 1388, 2010, 75 đạm ạ.
1313, 2010, cảnh báo.
À dền lìn rụt đã hết gian.
Estergizer, 195,5, 115, 41 đạm ạ.
1272, 2010, xích tôi tung thêm giờ cỡ 4 phát nữa, mỗi cú đánh gây ra tổn thương ít hơn đáng kể so với lúc nãy, và giờ bợ lạch giặc có còn có người chịu đòn nữa mà hắn bắt lấy 5 đấm của tôi. Bước chân của tôi đông cứng tại chỗ khi tôi cố gắng hết sức để rút tay mình ra. Bợ lạch giặc đứng thẳng tháo kính dâm ra để lộ hai con mắt nâu đang sôi sục giận dữ.
Cảnh báo.
Đối thủ của bạn đã chuyển sang trạng thái điên cuồng. Hắn nhận thêm 25 Estergizer và 10 IN tờ tệ. Tệ vãi nổi, hắn từ từ kéo cánh tay đang nắm tay tôi lại để cho đôi mắt tôi giãn ra trong kinh hoàng trước những gì sắp xảy ra. Tôi không thể né được đòn này và cả hai đều biết rõ. Tôi hoàn toàn bất lực trong việc ngăn cản hắn tung nắm đấm khổng lồ vào bụng tôi.
219 HE.
Nâng cấp kỹ năng. Sức chịu đựng LV, 4, 30, 5, 30. Sức chịu đựng của bạn trước những đòn tấn công vật lý tăng từ 12, 15. Bỡ lệch giặt thả tôi ra ngay khi đòn đánh của hắn chúng tôi làm tôi bị đánh bay. Mắt tôi trở nên mở và trong một khoảnh khắc tôi không biết mình đang ở đâu. Cơ thể tôi đâm sầm vào một gian hàng bán cá bỏ hoang và tôi bị chôn vùi dưới lớp gỗ mục nát, chiếc bạt phủ đầy bụi rơi xuống người tôi.
14 HP tôi không thở được.
Mọi thứ đều đau.
Nội tạng tổn thương.
Toàn bộ xương sườn gãy nát, tôi thấy một thông báo khác rằng ạ rèn lìn rụt tái kích hoạt nhưng giờ còn ích gì. Ngực tôi hiện tại đang bốc cháy. Có cơ thể của the gệ mở tôi có thể chiến đấu tới lượng HP cuối cùng.
Cơ thể con người có làm dở cờ như vậy.
Ngay cả trong thế giới văn tỉ hệ sở nếu bạn ăn hành đủ bạn sẽ không thể đứng dậy chiến đấu tiếp.
Có thứ gì đó thọ vào đống gỗ và kéo chân tôi ra khỏi.
Bỡ lạch giặc nhấc tôi lên như con bút bê bằng vải vụn. Tên xã hội ném mạnh tôi xuống đất làm tôi nát núi.
88 HP.
Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là bỡ lạch giặc dẫm lên đầu tôi và...
Mọi thứ kết thúc ở đâu cái gì?
Diệu đi.
Số mạng còn lại, 5, 5, 4 phần 5, loại đỉnh một dệ sẻn ô tổ xa bờ.
Chương 8, giáp VSC bỡ lạch giặc, giờ ho UNG 2 chương 8, giáp VSC bỡ lạch giặc, giờ ho UNG 2. Tôi hít một hơi thật sâu khi ý thức trở lại.
Cái gì?
Mình đang ở đâu? Tay tôi bấu chặt vào ngực hoàn toàn không bị tổn thương và mắt tôi mở to.
Mình còn sống.
Tiếng bước chân vang lên phía sau lưng tôi, tâm trí của tôi bối rối.
Cái gì?
Không.
Việc này đã xảy ra rồi.
Tại sao?
Tôi quay đầu lại và sợ hãi nhìn kẻ đã giết tôi.
Tao hình như đã thấy mày ở đâu đó rồi thằng danh con.
Mày là thằng đi bắt hai người của ngài Don phải co.
Hắn nói chậm rãi, đầy uy hiếp.
Đừng lo, hắn bẻ các khớp ngón tay.
Tao sẽ giết mày nhanh thôi.
Co.
Lại lặp lại sao?
Chuyện gì đang xảy ra?
Bảng trạng thái giáp cờ, the đệ mở. LV 20 HP, 650, 650 S, 200, 2000 tiền, 982,510 bờ gì S tờ giờ, 100 V, 65 giờ EX, 50 IN tờ, 33 V đút IS, 30 LU cờ, 15 điểm còn lại, 15 nhấn vào đây để xem danh sách kỹ năng số lượng kỹ năng hiện tại, 36 nhấp vào đây để xem danh sách và số cực hiện tại, 15 điểm đã trở lại nhưng còn. Những ngón tay của tôi lướt nhanh trong không khí khi tôi cuộn qua thành kỹ năng, chiến đấu tay không LV, 6, 50, dùng bản năng của bạn hiệu quả hơn khi chiến đấu bằng tay không.
Kỹ năng, sức chịu được LV, 4, 30, khả năng chống chịu trước những đòn sát thương vật lý, 12. Mọi thứ đã được thiết lập lại trước khi cuộc chiến bắt đầu.
Loa đi một dệ sẻn ô tổ xa bờ.
Tôi lẩm bẩm trong mồm.
Chúa ơi! Mình có 5 mạng 4 mạng nhờ ơn thằng con này.
Điểm.
Nhiệm vụ mới, nhiệm vụ, đánh bại bỡ lệch giặc phần thưởng, 2400 và 3 LV vào kỹ năng bất kỳ chấp nhận, từ chối mẹ tiếp.
Không đời nào tôi chết thêm lần nữa.
Hệ thống bật thông báo thiệt hại.
Tôi chọn ngay vào menu chính dồn hết toàn bộ điểm vào giờ EX.
Mình cần phải nhanh hơn, có thể để hắn tóm được.
Điểm còn lại, 15, 0, giờ EX, 50, 65, cập nhật nhiệm vụ, không thấy lựa chọn.
Bắt đầu tự động chấp nhận trong 321.
Hắn lao tới như lần đầu tiên nhưng lần này tôi có thể làm nhiều hơn là tránh né.
Khi tránh tôi kịp tặng hắn một cú đấm thẳng mặt làm chiếc kinh dâm của hắn vỡ nát rơi xuống sàn.
22 đạm ạ.
1988, 2010, vỡ lệch giặc bình tĩnh dùng ngón tay cái lao đi vết máu trên môi với chút ngạc nhiên.
Khá lắm, mày có vẻ nhanh đấy.
Tao sẽ tận hưởng việc này.
Mẹ mày thằng khốn.
Muốn ăn đấm thêm thì nhào dô, tôi cố tỏ ra tự tin nhưng trong lòng vẫn run như cầy sấy.
Tôi sẽ tập trung vào chơi tiểu cấu máu lâu dài.
Ăn ít đòn nhất có thể. nếu nó có tác dụng thì tôi chuồn ngay. Có cái bung tin nào đáng giá bằng mạng sống cả bợ lệch giặc tiếp tục cuộc tấn công của hắn, tung ra liên hoàn đấm nhằm đập nát đầu tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, quan sát kỹ chuyển động tay của hắn. Với mỗi cú đánh, tôi cúi xuống và né tránh cho đến khi có cơ hội. Tôi di chuyển xuống dưới cánh tay hắn, tặng cho hắn một phát vào gan. Một trò mới mà chỉ có tốc độ hiện tại mới làm dở cờ. 40 đạm ạ. 1948, 2010, bợ lệch giặc khẽ nhăn mặt và tôi ngay lập tức lùi lại. Đừng tham lam. Nhớ. Tập trung đánh lâu dài. Hắn bắt đầu đuổi theo tôi thế nên bây giờ mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Hắn ta điên cuồng tung ra những cú đấm, còn tôi nhanh chóng tránh né, luồn xuống dưới đấm mạnh vào phần dưới cánh tay. Hắn tính đấm bẹp tôi từ trên cao xuống, nhưng tôi đơn giản né sang một bên, làm một phát vào quai hàm hắn rồi nhanh chóng lùi lại. Tôi hơi quá phấn khích khi máu hắn tụt xuống 1600 và bị hắn đòn đánh của hắn sượt qua, lần này có tệ bằng lần trước, 29 HP kích hoạt kỹ năng phục hồi HP. Tốc độ hiện tại, 0,1 máu tối đa mỗi phút. Tôi tập trung, cố giữ cho đầu óc minh mẫn. Chậm và chắc rất chỉ cần chậm mà chắc. 4 phút tiếp theo cấu được thêm của hắn 200 máu khiến tôi nhận ra. Hắn đang đối sức thẳng chó chết. Bợ lệch giặc nghiến răng chửi rủa. Chỉ cần tóm được mày. Hắn cũng đang xuống tinh thần, khó chịu trận đấu cứ lặp đi lặp lại như thế. Hắn tấn công, hắn đánh trượt, tôi phản đòn. Nâng cấp kỹ năng. Chiến đấu tay không LV, 6, 50, 7, 50, khả năng dùng bản năng chiến đấu bằng tay không tăng lên lẹ bẹo kỹ năng vào đúng thời điểm quan trọng. Di chuyển chân của tôi thanh thoát hơn, đòn đánh nhanh hơn, mạnh hơn, chuẩn xác hơn. Dù chưa hoàn hảo lắm nhưng vẫn thừa để chống lại một tên côn đồ dựa hoàn toàn vào sức mạnh và tốc độ trên mức trung bình này. Mất một lúc và khi hắn tụt xuống 1200 máu thì thêm thông báo quen thuộc hiện ra cảnh báo. Trạng thái của đối thủ chuyển sang cuồng nộ 25 STR 10 INT, ok tốt. Với việc hắn còn rất ít INT, tôi có thể dễ dàng lừa hắn giống như một lời tiên tri tự ứng nghiệm. Khuôn mặt của bợ lệch giặc đỏ bừng, hắn xông lên cố dùng hai tay tóm lấy tôi, nếu bị bắt thì tôi chết chắc. Có may cho hắn, tôi đã bắt bài được trò này. Tôi trượt xuống đất và có hai chân bảo. Ngay khi hắn tiến tới khoảng không tôi chiếm giữ, tôi bật lên phóng cả hai chân vào chỗ hiểm của hắn. Đòn chí mạng. 350 đạm ạ. 850, 2010, bợ lệch giặc kêu lên thảm thiết rồi quỳ gối xuống. Bàn tay hắn hạ xuống bảo vệ những viên ngọc quý giá của hắn khỏi bất kỳ hình phạt nào nữa. Tôi đứng lên khi hắn ngã xuống. Thằng chó đẻ bẩn thỉu. Hắn thút thít trong đau đớn. Mày có xứng làm đàn ông khi nhắm vào chỗ đó. Tôi đeo quan tâm, thằng chó này lúc này giết tôi một mạng. Chẳng có lý do gì chơi đẹp trong trận đấu sinh tử. Fujiu. Tôi dồn hết sức sút thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã lăn ra sàn 56 đạm ạ. 794, 2010, đây là vấn đề sinh tử. Tôi nắm lấy áo hắn và bắt đầu đâm 41 đạm ạ. 753, 2010, 42 đạm ạ. 711, 2010, tao đéo cần chơi sạch. 41 đạm ạ. 670, 2010, 40 đạm ạ. 630, 2010, luật cái xịt 42 đạm ạ. 588, 2010, 42 đạm ạ. 546, 2010, dừng lại. Dừng lại. Làm ơn bợ lệch giặc cầu xin trong khi mặt đầy máu và tôi tiếp tục đánh 41 đạm ạ. 505, 2010, kệ mẹ mày. 41 đạm ạ. 464, 2010, mày có quyền lên tiếng. 40 đạm ạ. 424, 2010, mày giết tao một lần, tao sẽ có bao giờ lặp lại sai lầm đó. Năm đấm của tôi tiếp tục giã vào mặt hắn, quyết tâm khiến nó biến dạng. 42 đạm ạ. 339, 2010, 44 đạm ạ. 295, 2010, đối thủ của bạn đã bất tỉnh. 40 đạm ạ. 255, 2010, cuối cùng thì tôi tạm dừng rồi hít một hơi thật sâu để làm dịu phổi. Cảm giác bán hành cho thằng khốn vừa giết mình xong thật sảng khoái. Tôi thả tay khỏi áo vest của bợ lệch giặc cho hắn đổ ập xuống đất. Trận đấu kết thúc. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ, đánh bại bợ lệch giặc. Phần thưởng, 2400 và 3 lệ và sở kỳ hữu bất kỳ bạn đạt đến LV21. Bạn có 10 điểm để dùng. Để sau tôi đóng hết thông báo rồi nhìn chằm chằm vào bợ lệch giặc với ánh mắt cực kỳ thỏa mãn. Cơn thịnh nộ bùng lên trong tôi dường như vẫn chưa cạn kiệt hoàn toàn khi tôi nhìn bàn chân mình nhấc lên thật chậm và đặt lên cổ hắn. Tôi để chân lên cổ hắn một lát. Có biết có nên giết hắn trong tình trạng bất tỉnh, có khả năng tự vệ này. Chân tôi ấn xuống và tôi thấy máu của hắn giảm dần. Có vẻ như mình sẽ. Hôm nay tôi học được rất nhiều điều về bản thân. Khi máu của hắn giảm xuống vài chục, một suy nghĩ nảy ra trong đầu tôi. Nếu tôi giết hắn rồi ném vào trong ỉn vẹn tỏ gì tôi phải giải thích ra sao với cái sắc còn mới như này. Từ đây về kệ bà mất 4 ngày, mà tôi chưa chắc mình đã kịp bắt đầu. Con tàu đó chỉ coi nơi này là một điểm dừng chân trước khi tiếp tục chuyến hành trình. Tôi không chắc liệu một xác chết có bị phân hủy theo cách khác ở hắn tỷ hệ sở hay co, chứ 4 ngày ở trái đất thì các cơ quan nội tạng đã biến thành bột nhão và phần thân bắt đầu trương lên. Toàn bộ đều dễ nhận thấy. Tôi bỏ hẳn chân ra của hắn. Xem ra nếu mình muốn lấy 8,2 triệu thì mình phải giữ bợ lệch giặc còn sống hoặc tìm cách giải thích tại sao xác chết này có bị phân hủy. Hơ mơ mơ, nếu tôi nói dối tôi có trái ác quỷ thì sao? Loại hóa rẻ mẹ si ạ có khả năng lưu trữ. Một người lưu trữ. Như thế tôi có thể sử dụng ỉn vẹn tỏ gì trước mặt mọi người. Tôi có chắc liệu có nên khóa bản thân vào lời nói dối đó hay co. Điều gì sẽ xảy ra nếu tin tức này giờ cờ lan truyền và sau đó có ai đó nhìn thấy tôi đang bơi? Đó điều đó sẽ làm dấy lên những câu hỏi. Tôi rõ ràng giận dữ. Được rồi bợ lệch giặc. Mày giờ cờ phép sống. Nhưng mày chỉ giờ cờ phép ở trong ỉn vẹn tỏ gì suốt chặng đường. Tao sẽ mang mày ra khỏi đó khi chúng ta tới rẻ ủ tổng.
tao thậm chí còn băng bó vết thương cho mày nữa. Đây có phải là lòng thương xót? Đây là chủ nghĩa thực dụng. Hơn 8 triệu bỡ lì chứ ít ỏi gì đâu, khoan, có thể có nhiều hơn. Tôi tiến tới mở chiếc vali mà tên bụ trẻ nàng thả chết có bông. 20 chồng 100.000 bỡ gì mỉm cười với tôi. Tiền thưởng cho những rắc rối. Tôi vui vẻ lẩm bẩm. 20000000 bỡ gì đó giờ Suy nghĩ của tôi chuyển bánh răng khi một tiếng chuông quen thuộc vang lên. À, tốt xin truyền tin. Rồi tới đây tôi quay trở lại chỗ của bợ lạch giặc và bắt đầu lục túi hắn. Tôi ngạc nhiên là con ốc xin này sống sót sau trận chiến của chúng tôi. Đánh giết nhau như thế cơ mà. Có lẽ những anh bạn đáng yêu này có chiếc vỏ siêu cứng. Ai biết. Nó không phải là điều kỳ lạ nhất trên thế giới này. Đợi tí. Tất nhiên. Có cách tìm ra. Tôi nhận ra khi phát hiện ra nơi tiếng chuông kêu rồi lấy nó ra khỏi túi áo ngực của bợ lạch giặc. Quan sát gen nhựa xì, LV1 gen nhựa xì là một giống ốc xin sở hữu khả năng ngoại cảm bẩm sinh cho phép chúng giao tiếp với các thành viên khác của chúng. Con người đã phát triển các thiết bị đặc biệt nhằm có thể được lắp đặt bên trong vỏ ốc xin để cho phép liên lạc đường dài trên toàn thế giới. Gen nhựa xì này có màu xanh lam với lớp vỏ màu vàng và không có đặc điểm gì đặc biệt. HV 32 50 Sg 0.01 V 5 giờ EX 0.01 INT 250.000 VUS 0.01 LUG 6 đệ. Tôi nghĩ rằng mồm tôi chạm xuống đất mất. Chắc chắn rằng nó có 50 máu. Nhiều hơn tôi mong đợi và nó bị thương nhưng quan trọng hơn. Thực tế nó có 250 KINT. Hệ thống cố gắng định mức định lượng khả năng ngoại cảm của ốc xin không. Để bằng cách nào đó có ý nghĩa. Chờ chút. Mình sẽ nhận được khả năng tâm linh nếu INT đủ cao. Tôi chắc chắn rằng cả đời tôi cũng có lên nổi 100 KINT chứ đừng nói 250 K. Dù sao tôi cũng có nhắm tới việc trò chuyện thông qua thần giao cách cảm khắp thế giới. Có những ngụ ý nghiêm ở đây. Điều này có thể thay đổi mọi OH xịt là con ốc xin vẫn đều hả? Tôi có lẽ nên trả lời. Tớ giờ của KCHK. Ôi! Vỡ lên răng. Thằng ngu, mày làm cái béo gì mà giờ mới chịu trả lời? Một giọng nói băng lên. Mày thấy thằng được chưa? Rắc rối là gì? Chết tiệt! Đã đến lúc để xem liệu kỹ năng giả mạo của tôi còn xài giờ cờ hay co. Giải quyết xong, thưa sếp tôi trả lời bằng giọng nam trung trầm nhất mà tôi có thể làm. Chỉ là một thằng ngãi chơi trò thợ săn tiền thưởng. Tôi tiễn nó xuống địa ngục rồi. Đầu dây im lặng một lúc nhưng sau đó mí mắt của con ốc xin nheo lại. Mày có phải bợ lẽ rắc? Ít nhất thì tôi cũng đã cố gắng lũ chúng mày, ra khơi. Giọng nói tiếp tục. Tao đã có hàng, cô có lý do gì ở đây nữa? Các lạc. Đi tông hy vọng đi tàu chữa xịt chương 9, trở về rẹ ủ tổng chương 9, trở về rẹ ủ tổng cuối cùng, tôi mất 8 ngày để quay lại cảng rẹ ủ tổng. Gần như mọi con tàu ở bến cảng của Hàn Nô Lạ đều bị rách bượm, gỗ mục nát hay những vấn đề khác. Tôi phải mất hơn một buổi chiều trước khi tìm được một chiếc mà tôi có thể lên mà có sợ bị đắm giữa đường. Một con thuyền nhỏ được chèo bằng 2 đến 3 người. Khi nhìn lại, tôi ngạc nhiên hơn bao giờ hết rằng ngay từ đầu tôi đã tìm thấy một con tàu hướng đến Hàn Nô Lạ. Đây xứng đáng là khu ổ chuột hạm nhất. Việc tìm thấy chủ nhân của chiếc thuyền nhỏ này cũng là một khó khăn, đồng thời ông ta lại còn cứng đầu. Ông ta kiên quyết rằng ông ta với con tàu có đi đâu cả. Sau 2 ngày, tôi chán ngấy cái tình huống này nên đập vào mặt ông ta 10.000 bờ gì, nếu ông ta có thay đổi thái độ thì đúng là bó tay rồi. Và bạn biết lao giả táo tợn này nói gì với tôi không? Gấp đôi tôi chấp nhận chịu thua lão. Đó là một số tiền hoàn toàn lỗ bịch cho một chuyến đi đơn giản tới hòn đảo tiếp theo nhưng tôi quá tuyệt vọng. Tôi có 2 tên bị truy nã với tổng số tiền gần 9 triệu bờ gì và tôi cần giao nộp chúng ngay. Cho đánh thuốc mê liên tục bọn chúng trong ỉn vẹn tỏ gì có thể dùng mãi được, tôi có nhiều thứ đó. Nếu có một điều may mắn khi mất quá nhiều thời gian để quay lại, thì đó là tôi có nhiều thời gian để đưa ra quyết định về phần thưởng của mình từ cuộc chiến bờ lệ giác. Phân chia điểm rất dễ dàng. Nhờ giờ EX mà tôi giữ giờ cờ mạng nên tôi dồn hết chúng vào giờ EX, nâng nó lên 75-3 lẹ và cho kỹ năng bất kỳ thì hơi khó nghĩ, cái nào cũng có hữu dụng hết. Tôi liệt kê mọi kỹ năng ra, viết ưu và nhược của chúng có chút đáng buồn là kỹ năng xứng đáng giành được thêm 3 lẹ và quả thực quá dễ đoán. Kỹ năng lên 3 lẹ mèo. Sức chịu đựng, 5, 30, 8, 30, khả năng chống chịu sát thương vật lý của cơ thể bạn tăng tử, 15, 24, bị đánh tới chết để lại ảnh hưởng sâu sắc tới tôi. Đó có phải trải nghiệm mà tôi muốn lặp lại sớm? Tôi đã cày kỹ năng này lên lẹ mèo 5 trước khi sử dụng phần thưởng. Do có cơ thể hay tinh thần của ghệ mờ nên tôi có thể lấy dao hay thậm chí dùng súng bắn vào người để tăng cấp nhanh chóng. Đấm vào cây hoặc tảng đá to trong rừng 8 tiếng liên tục là quá đủ. Tôi đã bị gãy mấy ngón tay 3 lần. May mắn là nhờ kỹ năng hồi phục nên chúng lành lại sau vài giờ. Cuối cùng, sau 2 tuần tôi đã trở về. Cánh cổng quen thuộc của chi nhánh hải quân rẹ ủ tổng hiện ra trước mắt làm tôi xúc động muốn khóc. Đến lúc thu hoạch thành quả, tôi thuê một xe đẩy bằng gỗ, nhét 2 tên bị truy nã lên đó. Ngoài ra để cho an toàn, tôi bịt miệng trùm đầu bọn chúng các kiểu, tránh có tên nào là đồng bọn vô tình nhìn thấy chúng trên đường đi. Tôi thu hút sự chú ý của một binh nhất hải quân đứng canh gần đó, người đang cố gắng hết sức bình tĩnh trước cơ thể khổng lồ của bờ lạch giặc, và tôi nói với anh ta. Làm ơn, anh có thể nhắn chìa ẹp mò gì tới văn phòng tiền thưởng được co. Nói với ông ấy, thợ săn tiền thưởng dắt tới lãnh 9 triệu tiền thưởng. Đôi mắt của người lính gần như lòi ra khỏi mặt. 99 triệu. Anh ta lắp bắp có thể tin nổi. Thật ra là 896 triệu. Nhưng mà ai quan tâm cơ chứ? Lính hải quân gật đầu lia lịa. Vâng. Tôi sẽ gọi ngài ấy ngay. tôi kéo chiếc xe gỗ tới văn phòng tiền thưởng, chả thấy ai trong đó cả. Tôi thò đầu vào quầy làm việc của sĩ quan Á Lạc thì thấy một tấm biển ra ngoài ăn chưa để ở vị trí của cô ấy. Tôi có cần chờ đợi lâu khi mọi gì, cùng nửa tá hải quân tới có cả một thượng sĩ đứng vây quanh văn phòng như đàn cá mập người thấy máu trong nước. Rát 9 triệu tiếng cười quen thuộc của mọi gì vang lên. Cái quái gì vậy, sao cậu bảo leo lên từ từ? Tôi cười một chút lo lắng, rồi gãi gãi má. Giải thích sao đây? À thì lúc tôi tóm tên chuyên làm những công việc bẩn thỉu cho gia đình tội phạm mà sẽ gì đã có giá 760.000, tôi chỉ vào tên bụ che nạn, hắn dường như muốn nói gì đó. Thì cái tên này muốn giết tôi diệt khẩu, tôi tiếp tục chỉ vào cái tên bị xiềng xích. Có vẻ hắn mới giờ cờ thuê làm tay sai của chúng. Vỡ lệch giáp giá 8.2 triệu có gợi nhớ cho hải quân mấy người điều gì co? Mọ gì gật đầu phủ nhận nhưng lông mày của thượng sĩ nhướng lên đến tận chân tóc. Vỡ lệch giáp của băng bồn tốt. Người này giờ cờ hệ thống xác định là cụ rèn đặt câu hỏi. Hắn lẽ ra đã chết. Anh có muốn tự mình chất vấn hắn co? Mà tôi phải nói rõ trước rằng tôi có chắc hắn có thể bị hỏi cung trong tình trạng này. Cụ rèn cân nhắc lời nói của tôi và nhìn thoáng qua chiếc mũ trùm đầu của vỡ lệch giáp trước khi lắc đầu. Chính xác là hắn. Mọ gì quả quyết. Ngay cả với khuôn mặt xương phụ thì cái vóc dáng này có thể nhầm lẫn được. Tôi từng tham gia nhiệm vụ tiêu diệt băng hải tặc Gồn Tụt 3 năm trước. Tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng tên khốn này đã đô con hơn kể từ lần cuối chạm mặt. Toàn bộ thái độ của cụ rèn thay đổi, vẻ mặt cao có biến thành khuôn mặt tươi cười rạng rỡ. Tuyệt. Anh ta vỗ vào lưng tôi. Giỏi lắm. Làm tốt lắm. Tôi luôn nghi ngờ về báo cáo hắn đã chết trên biển. Thượng sĩ bắt đầu ra lệnh cho cấp dưới. Mấy câu. Đưa hai tên này vào buồng giam, ta lát nữa sẽ tới. Mọ gì? Cùng tôi đi gặp trung úy Giọt Gần. Ngài ấy đã tiến hành điều tra về đám mặt sệ dị đã trong quãng thời gian dài và chúng ta cần một sĩ quan cao cấp ký xác nhận cho khoản tiền thưởng lớn như thế này. Cuối cùng thì khoản tiền thưởng cũng được giải ngân. Chỉ có thể miêu tả bằng. Tuyệt vời. Điểm. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ, thu thập 11 tỷ. Tiến độ, 11, 10, phần thưởng, 3 mọi chỉ số trừ lờ cờ và 1.800. Điểm. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ, thu thập 1 tỷ trị giá ít nhất 500.000 bờ dị phần thưởng, 3 S giờ, 3 vít hoặc giờ EX và 3.000. Điểm. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ, thu thập 1 tỷ trị giá ít nhất 1 triệu bờ dị phần thưởng, 4 S giờ, 4 bit hoặc giờ EX và 4.200. Điểm. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ, thu thập 1 tỷ trị giá ít nhất 3 triệu bờ dị phần thưởng, 8 S giờ, 8 bit hoặc giờ EX và 6.500. Bạn đã đạt đến LV22. Bạn đã đạt đến LV23. Bạn đã đạt đến LV24. Bạn đã đạt đến LV25. Chúc mừng. Bạn đã đạt đến LV25. Hiệu quả của kỹ năng hồi phục HP của bạn được nhân đôi. 0,1 mỗi phút, 0,2 mỗi phút, bạn đã đạt đến LV26. Bạn đã đạt đến LV27. Bạn có 60 điểm. Tôi bắt đầu cảm thấy hệ thống đang đập đi xây lại cơ thể cho tôi. Làm cho tôi nhanh hơn. Cứng rắn hơn. Mạnh mẽ hơn. Tôi có thể cảm thấy tay áo của bộ đồ hơi chật do cơ bắp ở cánh tay tôi ngày càng rõ. Tôi có thể cảm thấy ngực mình mở rộng một cách tinh tế và tôi chỉ biết rằng mình có thể chịu đòn tốt hơn. Thậm chí tôi có thể thấy mình cao thêm mấy cm. Coi chắc nó có tác dụng gì nhưng tôi tất nhiên có ý kiến bảng trạng thái giáp mặt cỡ the gệ MLV27HE, 760, 760N, 2000, 2700 tiền, 2.762.390 bờ gì, 8.960.000 đang chờ, S tờ giờ, 118 bi, 76 giờ EX, 85 INT, 36 VDUS IS, 33 LUC, 15 điểm còn lại, 60 nhấn vào đây để xem danh sách kỹ năng số lượng kỹ năng hiện tại, 36 nhấp vào đây để xem danh sách và số hiện tại, một tôi cảm thấy tuyệt vời. Với số giờ EX này, tôi có thể một cân ba thằng bỡ lệch giặc một lúc mà vẫn dễ dàng hạ chúng. Thật đáng thất vọng khi vít của tôi vẫn chỉ bằng khoảng 1/3 hắn. Hãy thay đổi. Hướng tới 100 vít điểm còn lại, 6335 vít, 76, 101, mát HP, 760, 1,010, chúc mừng. Bạn đã đạt 100 tới vít. Vui lòng chọn một trong các ở sau. 1. Sì của tùy luôn có những chiến binh trên thế giới không chịu khuất phục. Tinh thần của họ sẽ không để cho cơ thể của họ gục ngã cho đến khi giành chiến thắng. Mỗi tuần một lần, nếu bạn chết, thay vào đó bạn giờ cờ hồi phục 40 mát HP đồng thời kỹ năng hồi phục HP được nhân 3 lần hiệu quả trong 1 giờ. 2. Dễ sĩ lì ẹn sợ nhiều người trong thế giới của hắn tỷ hệ sợ có các đặc điểm sinh lý đi ngược lại sự hiểu biết thông thường hoặc thậm chí hoàn toàn cười nhạo logic. Ở cấp độ cao nhất, có những người có thể bị đâm, hoặc thậm chí bị đại bác bắn vào mặt mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Chọn đợt này sẽ thêm bạn vào bậc dưới cùng của bậc thang gồm những cá nhân xuất sắc này. Mỗi điểm trong vịt giờ sẽ thêm 20 máu thay vì 10. Được rồi. Thời điểm quyết định. Tôi chắc chắn thích gì của mình. Bây giờ tôi biết mình còn 4 mạng sống, có lẽ tôi nên kiếm thứ gì đó bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này sau đó. Tôi nghĩ lại, nếu tôi tăng gấp đôi lượng máu của mình bằng rẻ xì lì ẹn sợ thì việc giết tôi sẽ khó gấp đôi theo đúng nghĩa đen. Nếu tôi có được này, thì khả năng cao tôi có chết dưới tay bợ lệch giặc lần đầu. Chết tiệt, với khả năng này và chỉ số hiện tại của tôi có thể đánh bại hắn trong một trận giáp lá cả. Cô chạy trốn, cắn trộm gì hết. Mặc dù xì có tuyển bảo vệ tôi khỏi một phát chết luôn và đó là một lợi thế không thể bỏ qua hở mở mở quyết định. A, kệ mẹ nó. Đi theo con đường châu bò. Gấp đôi máu rẻ xì lì ẹn sợ được chọn. Mát hệ ốt, 1,010, 2,020, được rồi mục tiếp theo trong danh sách. Đệ tờ gì thì điểm còn lại 35, 19 giờ EX, 85, 101, chúc mừng. bạn đã đạt 100 giờ EX. Vui lòng chọn một trong các tờ sau. Một bù lệ em di chuyển ở tốc độ cao có ích gì nếu bạn không thể theo kịp hành động. Chọn tờ này sẽ mở khóa kỹ năng bù lệ em cho phép bạn tự cảm nhận thời gian chậm lại khi chiến đấu. Tại level 1-30 của kỹ năng này, thời gian bị chậm lại 3. Hai ún nạ tụ dành phân xí bí lì tỉ cơ thể bạn có thể vặn xoắn và tự định hình theo một cách khiến một số người thấy kinh khủng, họ sẽ nghĩ bạn thuộc về gánh xiếc nào đó. Chọn tờ này sẽ cho phép bạn nút mình trong không gian chật hẹp, hỗ trợ thoát khỏi dây chói hay lồng, đồng thời cung cấp thêm 35 khả năng bảo vệ trước các nguồn sát thương cùn. Cái này thì quá dễ dàng, bù lệ em qua. Ba mỗi cấp, điều đó có nghĩa là 90 ở LV30 vô đối trừ khi giảm dần đều có lẽ giảm dần đều thật kệ, ngay cả khi nó giới hạn ở mức 8070 thậm chí là 50 tôi cho rằng đó vẫn là một lựa chọn tốt hơn so với bộ cuốn dẻo kia. Tôi thậm chí không chắc cụm từ nguồn sát thương cùn bao gồm những gì tôi chọn bù lệ em và hiện tại còn 19 điểm mà chưa biết dùng vào việc gì. Tôi đoán tôi nên dành một chút yêu thương cho chỉ số tinh thần. Tập trung vào một chỉ số nhất định cũng tốt nhưng tôi có muốn bị mất cân băng. Điểm còn lại 19 không INT, 36, 45, 33, 43. Tôi đợi thêm 2 phút nữa thì thấy sếp mỏ dị quay lại cùng một người đàn ông trông giản dị với mái tóc đen sạch sẽ, một vết sẹo nhỏ trên má và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Mắt tôi chú ý đến những chiếc cầu vai bằng vàng trên chiếc áo khoác trắng bảnh bao của anh ta và tôi bất giác đứng thẳng lưng. Trung úy hải quân giọt gần LV31, co tồi mỏ dị hắng giọng và nói rõ ràng. Đây là Trung úy Giọt Gần, ngài ấy có phụ trách tất cả các cuộc điều tra tội phạm có tổ chức tại chi nhánh này và ngài ấy muốn nói chuyện với cậu về vụ bắt giờ cờ hai tên thuộc mà sẽ gì đã cậu là thợ săn tiền thưởng mới nổi dạo đây. Tốt, tôi còn hy vọng cậu tới đây sớm hơn. Nguồn tin của tôi trong băng đảng cho biết ông trùm của chúng đang phát điên. Trước cậu chỉ là một kẻ phiền toái nhưng hiện tại, hắn đã mất đi mấy người, hắn muốn cậu chết. Hắn có thể để yên cho cậu vì như vậy sẽ làm lung lay vị trí ông trùm của hắn. Vậy tôi nên làm gì? Tôi cau mày hỏi. Tiếp tục đối phó những tên mà hắn phái đến cho tới khi hắn hiểu là có dây được với tôi. Sếp có đề nghị gì? Viên trung úy mỉm cười bí hiểm. Cô có đề nghị nào, nhưng đề xuất thì sao? Nguồn tin của tôi nói rằng băng đảng bọn chúng sẽ có cuộc họp trong 5 ngày nữa mà tên trùm chắc chắn sẽ tới tham dự. Điều mà Mạt Sệ Dị đã không biết là tôi sẽ phục kích hắn với hai tá hải quân sau lưng. Tôi có thể sử dụng người tài năng như cậu ở đó để đảm bảo có một tên nào trốn thoát được trong sự hỗn loạn tôi được gì. Giọt gần cười khúc khích. Cha vì đây là chiến dịch của hải quân nên cậu sẽ không được hưởng bất kỳ khoản tiền thưởng nào từ lũ tội phạm, ít nhất thì cậu giúp tống tên đon vào song sát. Hải quân sẽ biết ơn cậu. Thưa trung úy, cho phép tôi tham gia cùng. Mọ Dị đột ngột lên tiếng. Sẽ là đặc ân nếu được tham gia vào một chiến dịch lớn như thế này. Trung úy Giọt Gần nhìn Mọ Dị một cách kỳ quặc trong giây lát, như thể vừa nhớ ra người này cũng ở trong văn phòng, rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý hân hạnh. Rất vui có ngài đi cùng. Viên sĩ quan quay lưng về phía tôi và đưa tay ra. Tới phiệu dịch giờ mất 3 ngày. Cậu nghĩ sao? Điểm. Nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, Đôn Mạt Sệ Dị đã quyết tâm trừ khử bạn vì đã làm gián đoạn công việc kinh doanh của hắn. Bạn nhận được thông tin về một cuộc họp sẽ diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy một tuần nữa, và chính Đôn sẽ xuất hiện tại nơi này. Tham gia cùng chiến dịch của Trung úy Giọt Gần và không để bất kỳ ai trong gia đình tội phạm Mạt Sệ Dị đã trốn thoát. Phần thưởng, 3000 và tuyệt kỹ thứ 5 trong lục thức. Chấp nhận, từ chối hồ ly xin. Tôi có biết hệ thống tính tuyệt kỹ nào là tuyệt kỹ thứ 5 nhưng nó quan trọng sao? Tôi nhanh chóng bắt lấy tay Giọt Gần tính cả tôi nữa. Chương 10, mắc bẫy chương 10, mắc bẫy cảng rẻ ủ tổng sắp thở bờ lưu chiều hôm đó thật bận rộn khi tôi tung tăng từ nơi này sang nơi khác để hoàn thành mọi công việc lặt vặt của mình. Đầu tiên tôi mua đống thức ăn nhét vào trong ỉn vẹn tỏ dị rồi sau đó ghé qua cửa hàng bách hóa mua thêm mấy món đồ. Mọi thứ đã hoàn thành trừ một mục trong danh sách. Vẫn đủ thời gian khắc phục sai lầm tai hại lần trước. Tôi bước vào mặt tiền cửa hàng nhỏ khiêm tốn và mở to mắt tán thưởng khi bên trong rộng hơn rất nhiều. Chào mừng đến cửa hàng vũ khí tuyệt vời của Fleur ở The Zip. Nhân viên bán hàng niềm nở nói. Ngôi nhà của vũ khí hạng nhất, chính xác nhất, bền nhất. Quý khách muốn mua món gì ạ? Từng hàng súng trường, súng ngắn được xếp dọc các bức tường, các tủ trưng bày bằng kính được đặt ở mọi góc, và một cặp súng thần công trang trí treo trên xà nhà. Ít nhất đó là theo tôi nghĩ. Tôi buộc mình phải ngừng chố mắt nhìn để quay sang nhân viên bán hàng. Tôi cần một số biện pháp bảo vệ cho bản thân vì sang mai tôi ra khơi. Vâng, quý khách đã đến đúng chỗ rồi ạ. Nhân viên bán hàng giang hai tay ra. Quý khách thoải mái ngắm nhìn và hãy nói cho tôi thứ gì làm quý khách thích thú. Có khu vực bắn thử đằng sau cửa hàng giúp quý khách trải nghiệm sản phẩm theo cách tốt nhất, 3 phát bắn đầu tiên miễn phí. Cảm ơn, tôi khe khẽ trả lời. Tôi là một thằng gà mờ về súng, kinh nghiệm bắn súng duy nhất tôi từng trải nghiệm là từ mấy game FPS. Thêm nữa, súng của hắn tỷ hệ sở khác hoàn toàn súng trên trái đất. Mọi thứ ở đây dường như là một biến thể nào đó của một cỗ máy nạp đạn, mỗi chiếc đều có những điểm yếu và khuyết điểm nhỏ của riêng chúng. Một số mẫu thiết kế mà tôi xem qua có vẻ là những mẫu bắn một lần cần phải nạp đạn liên tục, hay có cải tiến chứa thêm đạn trong ổ đạn. Điểm chung của tất cả các khẩu súng là có bao giờ hy sinh tính thẩm mỹ, trông cứ như ở thế kỷ 17 trên trái đất. Tôi không chắc chính xác làm thế nào để sử dụng mấy khẩu súng này. Tôi không phải là một chuyên gia, đặc biệt trong lĩnh vực súng hư cấu. Bước chân của tôi dừng lại giữa chừng khi tầm nhìn ngoại vi của tôi bắt gặp một thứ gì đó hoàn toàn khác với những món đồ còn lại trong cửa hàng. Đầu tôi từ từ quay sang chiếc hộp trưng bày viền đồng và thực sự có thể cảm thấy lông mày của tôi bắt đầu nhướng lên. Chính xác mình tìm cái gì? Có cặp súng, súng lục cổ quay hiện đại và súng hỏa mai kiểu cạ dị bỉn. Tôi có nghĩ súng ngắn ổ xoay tồn tại. Tôi nhìn chằm chằm vào món vũ khí và có gì đó quen thuộc. Về chúng, Một ký ức sâu sắc nào đó đã bị lãng quên từ lâu. Chờ một chút. Đây không phải là khẩu súng mà Mr. Năm sử dụng trong lịch lệ Garden. Người bán hàng nhận thấy sự quan tâm của tôi và lao vào như kẻ săn mồi khi có thể bán được hàng. Tôi có thể thấy quý khách có con mắt tinh tế. Người bán hàng vỗ tay khen ngợi. Flatline Lock 44 Caliter Six Shot giờ vụn vỡ là mẫu mới nhất của chúng tôi. Nó có một xi lanh xoay ra 6 ngăn và một cò súng bắn nhanh. Chúng có giá cao hơn nhưng quý khách không thể tìm thấy một khẩu súng lục nào tốt hơn tại Sutter Blue. Mua tất nhiên thưa quý khách. Tôi mở hộp lấy cho ngài một cái ngay. Co, tôi có nói mua một khẩu. Cho tôi cả hai luôn. Chuyến đi đến Phịu Dịp giờ hoàn toàn bình yên. Các đoàn thương buôn đến và đi từ thủ đô của Vương quốc mỗi ngày nên thật dễ dàng để chúng tôi quá giang trên một chiếc xe ngựa. Rốt cuộc thì phải đi ẩn danh cho chiến dịch như thế này. Theo Jordan, sử dụng phương tiện vận chuyển chính thức của hải quân chắc chắn sẽ bị chú ý mà sẽ gì đã có thể có thai mắt khắp đất nước. Cá nhân tôi cảm thấy rằng trung úy này quá thận trọng nhưng tôi sẽ có đánh giá công việc của hải quân. Rốt cuộc anh ta vẫn là người phụ trách cấp cao. Nói về viên trung úy, anh ta đi trước chúng tôi khoảng nửa ngày, phải đi sớm để gặp toán quân mà anh ta đã gửi đến trước đó vài ngày. Thật tiếc là tôi đã mong được nhận giờ cờ một số câu trả lời từ anh ta. Tôi ở thế giới này đờ cờ hơn năm mà vẫn biết rất ít ngoài những gì tôi đọc từ manga, anime. Quan điểm của các sĩ quan có thể hữu ích. Điều này không có nghĩa là chuyến đi thật nhàm chán nếu có trung úy. Tôi giết thời gian bằng cách trò chuyện với số du khách, nhà buôn dọc theo tuyến đường hoặc tám nhảm với mọi gì. Tôi còn dành chút thời gian kiểm tra dòng thời gian nhưng điều đó không mang lại nhiều kết quả. Mọi gì nói rằng dầu cổ đại vẫn còn nằm trong thất vũ hải và ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu cậu tính đi bắt dầu cổ đại hả? Tôi thực sự nên bắt đầu đọc báo. Nó sẽ giúp tôi tránh được những sai lầm xã hội nho nhỏ này trong tương lai. Thủ đô chính xác là những gì mọi người mong đợi. Những tòa nhà cao tầng, những con đường lát đá và hàng ngàn người vội vã di chuyển từ nơi này sang nơi khác nhìn ra tất cả là một cung điện khổng lồ ở trung tâm thành phố được xây bằng gạch cam và đá cẩm thạch trắng. Lan can dát vàng bao quanh công trình vĩ đại đóng vai trò như một rào cản để ngăn cách giới quý tộc với dân thường. Ha, ấn tượng phải không? Mọi gì nói bên cạnh tôi. Lâu đài đó là đầu não đất nước này trong gần 600 năm nay, chứa đựng rất nhiều lịch sử từng xảy ra ở thành phố này. Tôi ậm ừ đồng ý nhưng trong lòng nghĩ khác. Không tệ, nhưng so với cung điện ở Ả Lạ Bạ Tạ thì kém xa mấy lần. Đi thôi. Mọ Dì đặt một tay lên vai tôi. Trung úy muốn chỉ cho chúng ta địa điểm cuộc họp trước một hôm. Hai chúng tôi tìm đến điểm hẹn không mấy khó khăn và được gặp Giọt gần trong bộ thường phục bí mật đang đợi bên ngoài nhà kho bên bến tàu. Thật sự? Tôi hỏi với tiếng cười mỉm ai. Lại nhà kho? Bọn tội phạm thích chọn đây làm nơi tụ tập là sao? Giọt gần bắt gặp tiếng cười nho nhỏ của tôi bằng một nụ cười của chính anh ta. Cậu nói đúng. Tôi không hiểu tại sao chúng không tổ chức tiệc tối như những người văn minh. Nào, tôi sẽ chỉ nơi chúng ta nấp. Tôi muốn mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng trước khi mặt trời lặn. Bên trong tối một cách đáng ngạc nhiên, gần như mọi cửa sổ đều được đóng lại bằng ván gỗ hoặc rèm nôm chỉ cho phép một vài tia sáng chọn lọc lọt vào. Biển bụi bay xung quanh trong những tia nắng và tôi kéo áo che miệng để cố gắng tránh hít phải bất cứ thứ gì. Anh có chắc là chúng ta an toàn khi ở đây không? Tôi thì thầm trong bóng tối. Đừng lo lắng, cờ. Đây có phải lần đầu tiên tôi làm việc này? Rốt gần chân an. Cấp dưới của tôi đã theo dõi địa điểm này trong 72 giờ qua. Không ai đến gần nơi này ngoại trừ chúng ta. Bọn họ đâu? Núp dưới những tấm bạt ở lối ra phía nam và phía tây. Kể cả cánh cửa chúng ta vừa đi qua, đó là cả ba lối vào tòa nhà đều bị bịt. Không có lối ra vào nào khác. Thư giãn đi. Chúng ta gần đến nơi rồi. Tôi gật đầu trước lời nói của anh ta nhưng trong lòng cứ cảm thấy lấn cấn. Cứ như là có gì đó sai sai. Nửa tá đèn sân khấu bừng sáng trong bóng tối và tôi buộc phải che mắt mình khỏi cường độ sáng. Tiếng lách cách nhẹ nhàng của những khẩu súng trường được lên đạn tràn ngập không khí và tôi có thể mơ hồ nhận ra khoảng 20 bóng người đang đứng trên ban công phía trên nhìn xuống chúng tôi. Có vẻ như những vị khách của chúng ta đã xuất hiện. Giọng nói vang lên cùng một dáng người nhỏ bé trong bộ tịn sờ chậm xịt bước lên hàng đầu. Tao rất vui là tất cả mọi người đều sắp xếp công việc để tụ tập tới nơi này. Người đàn ông vừa nói vừa châm diêm cho điếu xì gà của hắn. Tôi biết tôi phải lo lắng ngay bây giờ. Điều gì với tất cả các khẩu súng chĩa về phía tôi và đi vào một cái bẫy và mọi thứ. Nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ ổ nhìn này. Chúng mạ phì ạ trong thế giới hoạt hình chỉ cao hơn 1 mét vuông. Thật là ngớ ngẩn. Chú ý. Mọi gì thì thầm qua cái răng, cố gắng hết sức để chỉ ba chúng tôi nghe thấy. Chúng ta cần báo hiệu cho người của ngài rằng đây là một cái bẫy. Tôi chăm chú nhìn vào lưng Giọt gần, tự hỏi anh ta sẽ thực hiện động thái gì. Rốt cuộc thì anh ta là người có kinh nghiệm nhất trong ba người. Chúng ta có phân tán không? Lao về phía trước. Cầu kéo thời gian. Phương án nào đây? Giọt gần quay về phía sau nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nham hiểm. Ô, hiểu, tôi lẽ ra phải đoán trước giờ cờ việc này. Một tiếng thở dài buồn bã lướt qua môi tôi. Không có bất kỳ hải quân nào bên ngoài phải không? Tôi hỏi có phần cam chịu. Giọt gần nở một nụ cười rất nhỏ nhưng rõ ràng là không hối lỗi. Tôi có thù oán gì cậu đâu, cờ. Chỉ là công việc mà thôi. Tên phản bội bước ra khỏi nơi chiếu ánh đèn sân khấu làm Mọ Dị bối rối đưa tay ra. Thưa trung úy, có chuyện hai phát súng cảnh báo bắn ngay dưới chân Mọ Dị làm ông ấy im lặng ngay lập tức chỉ ép Mọ Dị. Giọt gần bắt đầu hơi đăm chiêu. Tôi xin lỗi. Tôi đã rất lơ đãng khi nói với cậu bạn thợ săn tiền thưởng của ngài về chiến dịch ngay trước mặt ngài. Ngay khi ngài biết điều đó, ngài đã trở thành người có khả năng cao bị loại bỏ. Vì điều đó, tôi xin lỗi. Nhưng hãy coi đây là một bài học. Đừng tình nguyện nhận các nhiệm vụ trong hải quân. Nó hiếm khi có lợi cho ngài với những lời chia tay đó. Trung úy nhảy lên không trung nhập bọn cùng lũ cấp cao. Chúng ta đang ở trong vũ trụ mà môn thể dục dụng cụ ai cũng làm được. Rõ gần. Đồ phản bội. Mò gì gầm gừ, giọng nói của ông ấy nghẹn ngào và vẫn còn khó tin. Làm thế nào ngươi đi phản bội hải quân để làm chó săn cho lũ tội phạm cặn bã? Chúng hối lộ ngươi bao nhiêu tiền?
Hối lộ?
Vớ vẩn. Tên Don lại lên tiếng sau khi rít một hơi xì gà. Tao có trả cho nó một xu nào, nó là người trong gia đình. Con trai của chị gái tao. Luôn luôn vui vẻ giúp cậu giọt gần bổ sung, một nụ cười tự mãn xuất hiện trên mặt hắn. Điều đó làm ta nhớ đến một thứ mà ta chuẩn bị cho cháu. Tên Don búng ngón tay và lũ tay chân mang tới cho hắn một chiếc dương nhỏ. Một món quà giúp cháu thăng tiến. Với cái này, cháu thừa sức lên trước chúng ta. Mà sẽ gì đã cười thầm. Vài năm sau, cháu thậm chí leo lên được làm đại tá rồi được giao phụ trách một căn cứ. Sau đó, công việc kinh doanh của gia đình có thể thực sự mở rộng. Giọt gần nhận chiếc dương nhỏ và mở nắp ra, để lộ một quả quýt ngoại cỡ được trang trí bằng những vòng xoáy đen. Đáng kinh ngạc. Hắn nhận xét. Khi cậu nói tôi tìm thấy nó, cháu còn hoài nghi. Tên trung úy đóng chiếc hộp lại cẩn thận kẹp chặt nó dưới cánh tay. Cảm ơn cậu. Cậu quá hào phóng. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc và mọi con mắt đổ dồn vào tôi cùng Mọ Di. Chương 11, đột phá vòng vây chương 11, đột phá vòng vây nghe cho rõ thằng lắt săn tiền thưởng. Mày là cái gai trong mắt tao. Và Cô Ti, thằng đầu tiên trong số cấp dưới của tao mà mày bắt được là trung gian quan trọng cho một số mối hàng cung cấp của bọn tao. Có thằng đó, việc kinh doanh của chúng ta trở nên căng thẳng. Don nói có phần bực bội. Tiếp đến hội buột, bù trẻ nạn và bờ lệch rắc. Mỗi đứa đều có giá trị với tao. Mặc dù vậy, tao là một người dễ tha thứ. Đưa cho tao toàn bộ số tiền thưởng mày kiếm được thứ chúng nó công thêm 40 thì tao đảm bảo hôm nay mày được phép rời khỏi nơi này bằng hai chân chứ có phải quan tài. Trông tao có giống người mang tiền triệu trong người co. Tôi hỏi với cử chỉ ngây ngô về bản thân cùng lúc câu hỏi của tôi vang khắp tòa nhà, tôi bắt gặp Mọ Dị đang quay người sang trái rất tinh tế. Bên đó có một đống thùng gỗ thùng thuy, đó sẽ là nơi thích hợp để trốn khi đạn bay tứ tung. Mà sẽ gì đã vớt cầm suy nghĩ. Nếu mày không mang tiền theo thì hãy cho tao nơi cất giấu. Tiếp đó, miễn là mày rời khỏi đất nước này, mày sẽ được sống. Trong giây lát sự im lặng ngự trị và tôi phải cố nhịn cười. Mày thực sự nghĩ tao tin lời nói ngu xuẩn đó? Don cười nhếch mép, giơ tay lên và toàn bộ súng đều nhắm tới tôi cùng Mọ Dị. Đáng thử một lần. Chạy. Tôi hét lên, đẩy Mọ Dị về phía những chiếc thùng. Biến chúng thành tổ ong mà Sệ Dị đã hân hoan ra lệnh, hạ tay xuống như lưới lao. Bú lệ em kích hoạt thời gian đang bị chậm lại ba đối với bạn. Mặc dù kỹ năng này có thể được đặt tên như thế đi chăng nữa, tôi chả thấy sự khác biệt mẹ gì. Giảm ba mọi thứ dường như vẫn hoạt động bình thường. Tiếng súng nổ lấp đầy không khí và tôi biết rằng mặc dù tốc độ của tôi để né tất cả viên đạn, tôi chỉ có thể đặt cược vào vịt và sức chống chịu của bản thân. 30 HP, 33 HP, 120 HP, 31 HP, 120 HP, 122 HP, 30 HP. Kích hoạt kỹ năng phục hồi HP. Tốc độ hiện tại, 0,2 HP tối đa mỗi phút. Mọ Dị và tôi đến chỗ trồng thùng thì ngay lập tức dề tìm chỗ ẩn nấp. Tiếng súng nổ chát chúa lẫn với tiếng gỗ lách cách và tôi biết nấp sau những chiếc thùng quá khổ chỉ là giải pháp tạm thời. Toàn thân tôi như bị lửa đốt. Tôi có 7 thông báo nhận sát thương nên khá dễ dàng biết số lần tôi trúng đạn. Dựa trên số liệu tổn thương, tôi giả định rằng 4 trong số chúng chỉ sượt qua còn 3 phát còn lại thì co. Tôi dành một chút thời gian kiểm tra Mọ Dị thì nhận ra ông ấy may mắn hơn tôi. Ông ấy chỉ bị trúng 2 chỗ mà bằng cách thần kỳ nào đó có vết thương nào nặng xét trên mọi phương diện. Thực tế trong tình thế nguy hiểm này mà tôi vẫn suy nghĩ một cách rõ ràng làm tôi phát hoảng. Khi Thomas bổ lỉ vợ bắn tôi, tất cả những gì tôi có thể tập trung vào là cảm giác bỏng rát bên hông nhưng giờ thì vết thương đã khá dễ chịu. Tôi chỉ chú ý đến 3 vết thương lớn hơn. Ngay cả số máu gấp đôi lúc trước, bị ăn đạn nhiều thì vẫn chết như thường. Tôi nhanh chóng lấy băng vải y tế từ ỉn vẹn tỏ dị ra. Kể cả Mọ Dị có thấy thì cũng kệ, giải thích sau. Có lẽ nhờ tăng vịt nên khả năng đối phó với những cơn đau tốt hơn hoặc do đập rẻ xì lì ẹn sở đã giúp ích cho sức chịu đựng thay vì chỉ có mỗi tác dụng tăng máu. Có lẽ tôi nên đọc lại phần mô tả nếu tôi thoát khỏi đây. Hoặc đơn giản hơn, tôi đang bị sốc và não của tôi đang làm tê liệt một số cơn đau. Đợi đã, đó có phải là cơ chế của sốc không? Chết tiệt, tôi không biết. Tôi không phải bác sĩ. Tôi thậm chí còn không thực sự hiểu sốc là gì. Tóm lại giờ sống ra khỏi đây đã. Bản giao hưởng của tiếng súng thậm chí còn to hơn khi Mọ Dị bắt đầu bắn trả bằng khẩu súng lục của ông ấy làm tôi giật mình khi nghe thấy âm thanh đó. Phải. Nghĩ sao? Đấu súng bây giờ. Tôi nhanh chóng buộc xong miếng băng trắng lên vết đạn ở chân rồi lấy hai khẩu súng lục ra. Hệ thống hiện ra cửa sổ nhỏ khiến tôi nhăn nhó. Kỹ năng bắn súng LV, 2/10, khả năng sử dụng chính xác súng lục, súng trường và đại bác cầm tay. Độ chính xác hiện tại, 21,25. Độ chính xác bằng với cấp súng ít 5/1/4 IN tờ bâng, tôi biết. Khả năng bắn súng hiện tại của tôi quá kém. Tôi có thời gian luyện tập sau khi mua chúng. Kinh nghiệm tổng quan về súng của tôi gói gọn trong lần bắn mấy vỏ lon ở kỳ vũ trụ. Đông thế này, bắn bữa chắc cũng phải trúng chứ Mọ Dị ngừng bắn để nạp đạn và dựa vào khuôn mặt cao có của ông ta, nhìn là biết chưa bắn trúng tên nào. Ưu tiên của chúng tôi hiện tại là nằm sát đất thay vì nhắm bắn trúng bất kỳ ai. Nếu ông ấy mà thò đầu ra ngoài thì đó có thể là điều cuối cùng ông ấy làm. Chúng ta cần một kế hoạch. Mọ Dị cố gắng hét lên át đi tiếng súng chói tai. Tôi có một kế nhưng nó cực kỳ điên khủng. Tôi hét lại. Mọ Dị nao đúng khi thấy đạn bắt đầu xuyên qua đống thùng. Đó là gì? Nhanh như chớp, tôi bật nửa người trên ra khỏi chỗ nấp và vung hai tay về phía trước. Những ngón tay của tôi lướt trên các cò súng bắn nhanh đặc biệt và tất cả 12 phát súng đều bắn về phía đám đông trên lan can tầng 2.
40
M, 45
M, 124 HP,
40
M, 31 HP.
Tôi lùi lại sau chỗ nấp kiểm tra thông báo. Tôi giết dở cờ 3 tên nhưng trả giá bằng cái lỗ ở trên vai và một phát sượt qua đầu rất rát. May mà kỹ năng hồi phục giúp ích cho việc cầm máu tiếng súng vụt tắt trong chốc lát và giọng nói của giọt gần vang khắp phòng. Thôi nào các vị, đừng cố làm gì nữa. Tên khốn này giọng đầy tự mãn.
Mọi gì, ta sẽ cho ông một cơ hội. Nếu bây giờ ông đầu hàng, ta sẽ đảm bảo rằng ông sẽ được thăng 2 bậc sau khi ông chết.
Điều đó không tốt sao? Hãy để vợ và con gái ông sống an nhàn cả đời bằng tiền phụ cấp của hải quân.
Cháu tao đã đưa ra một đề nghị rất hậu hĩnh.
Tên Don ngày bảo.
Tao khuyên mày nhận lấy hoặc giấy tờ trợ cấp tử tuất chắc chắn bị thất lạc.
Đó là điều mày muốn.
Để vợ và con gái có tiền có nhà để ở, mày muốn vợ mày khổ sở kiếm sống.
Khuôn mặt của mọ gì bắt đầu giận dữ rồi chuyển sang sung sướng khi thấy gì đó.
Khó hiểu, tôi nhìn theo hướng nhìn của ông ấy và nhận ra cái mà ông ấy nhìn chằm chằm ở chỗ mấy thùng gỗ cụ thể, ở phần in nổi màu đỏ lớn ở bên cạnh.
Vũ khí hạng nặng hô 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 mọt thở phủ cỡ tôi đập mạnh vào bên hông bằng một cú thúc tụi trỏ, lộ ra 8 khẩu bạ dù cả sáng loáng.
Nó có gì đặc biệt, hay được mấy nhân vật quần chúng sử dụng, nhưng thế là quá đủ rồi.
Không có lời đề nghị nào cho tao.
Tôi hét lớn nhằm làm bọn chúng phân tâm.
Một vài giây cũng làm nên sự khác biệt của sống hoặc chết.
Loạt súng khác nổ ra là phản ứng của bọn chúng dành cho tôi, buộc tôi phải ép mình sát mặt đất.
Hạm trưởng kiểm tra xong vũ khí rồi gật đầu bảo tôi.
Cậu có biết sử dụng co?
Ông ấy thì thầm.
Thì cứ chĩa vào bọn chúng rồi khai hỏa thôi.
Mọ gì bật cười.
Với ta thế là quá đủ.
Don cuối cùng đáp lại câu hỏi của tôi, như thể vụ nổ súng không nói rõ thái độ của lão ta.
Thợ săn tiền thưởng, nơi này sẽ là nấm mồ của mày.
Mày lý ra con nên đụng tới gia đình mà sẽ gì đã.
Xuống mồ mà hối hận.
Vậy thì tao có quyền nói lời cuối cùng.
Tôi hét lại, vắt mỗi bên vai một khẩu đại bác.
Đây là việc mà mọ gì có gắng bắt chước nhưng sức khỏe của ông ấy có cho phép, một cái thôi.
Cơn mưa đạn lại dừng lại trong chốc lát và mọ gì và tôi nhanh chóng thò đầu ra tặng cho bọn chúng món quà bất ngờ.
Food in all the family.
Tôi vô cùng thích thú khi nghe thấy tiếng hoảng loạn của bọn chúng khi 3 phát đạn từ đại bác làm rung chuyển lầu 2 khiến xác người cùng vũ khí rơi lạ tả.
Khói bao trùm nhà kho cùng tiếng rít chói tai và tiếng thép va vào nhau cho tôi biết nơi bọn chúng đứng đã sụp xuống.
30 m 40 m 40 m 40 m.
Kỹ năng sử dụng súng thăng cấp, Level 2, 10, Level 3, 10, khả năng sử dụng chính xác súng lục, súng trường và đại bác cầm tay.
Độ chính xác hiện tại, 26,25.
Độ chính xác bằng với cấp độ thông thạo vũ khí X5 1/4 INT.
Tôi nhảy ra khỏi chỗ nấp và lao vào đám hỗn loạn trước khi bọn chúng kịp định thần.
Những tên tội phạm bất tỉnh nằm rải rác trên sàn với nhiều vết bỏng, thương tích khác nhau.
Có thể tôi vừa giết người hàng loạt nhưng giờ có phải lúc nghĩ về nó.
Trận chiến còn lâu mới kết thúc, một trong những tên lưu manh đứng gần tôi nhất bắt đầu đứng dậy nhưng một cú sút mạnh thẳng vào mặt làm hắn đập xuống sàn, có thể đã vỡ mũi.
40, một tên khác đứng dậy cầm súng nhắm vào tôi nhưng trước tình trạng choáng váng, mọi phát bắn đều đi lệch hướng.
Trước khi hắn có thể tỉnh táo lại, tôi chạy nhanh tới tung một cú đấm móc vào cằm hắn.
50, tầm nhìn ngoại vi của tôi bắt gặp bộ đôi đang cầm lên súng trường của chúng, nhưng may mắn Mọ Dị xuất hiện từ sau lưng, đâm chúng bằng kiếm của ông ấy.
Rắc.
Bên kia,
Mọ Dị chỉ ngón tay.
Tôi nhìn theo hướng ngón tay thì thấy thằng khốn giọt gần đang đứng ho.
Chiếc dương hắn cầm lúc nãy đã biến mất, còn trên đầu xuất hiện vết thương nặng làm máu nhiều xuống một bên mắt.
Tên hải quân bẩn thỉu phản ứng ngay lập tức rút ra thanh cụ lạt của hắn cùng nụ cười khinh bỉ.
Tôi chộp lấy khẩu súng lục mà tôi đã xoay sở nạp đạn từ lúc nãy rồi nổ súng liên tục,
cố gắng hết sức nhắm vào phần ngực của hắn.
Hết lần này tới lần khác hắn luồn lách qua làn đạn.
Hoặc do tôi bắn quá dở hoặc đó là kết quả luyện tập của hắn, dù sao kết quả cũng có thể thay đổi.
Viên đạn cuối cùng, tên khốn này còn dùng kiếm đỡ, nhưng đổi lại thành kiếm bị gãy.
Tên khốn có để ý tới vũ khí của hắn, liền phi mảnh gãy về phía tôi, làm khẩu súng lục bị văng đi.
Tôi nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với hắn, bật quan sát lên.
Do có thời gian nên tôi chỉ để ý tới các chỉ số quan trọng nhất.
Hắn hơn tôi 6 Esther, có 1580 HP, giờ EX của hắn kém xa tôi 28 điểm.
À diện lìn rụt kích hoạt.
Esther, 118-70, 200,6, hai bên áp sát nhau bắt đầu tung nằm đấm.
Có ai ở trạng thái tốt nhất 100?
Hắn thì ưu thai, cộng thêm vết thương trên đầu.
Tôi thì có mấy lỗ trên người.
Nếu có kỹ năng hồi phục thì chắc tôi có trụ nổi.
Sau vài phát kiểm tra nhau, rõ ràng giọt gần đờ cờ đào tạo chiến đấu 1vs1.
Tôi thì dựa vào bản năng nhờ chiến đấu bằng tay không khả năng dỡ đòn cộng phản đòn của hắn sượt xa tôi.
Nếu tôi vẫn kẹt ở mức giờ EX lúc tôi hạ bờ lại giặc, giọt gần chắc chắn thắng tôi.
Thật đáng tiếc là, các yếu tố hiện tại đang ủng hộ cho tôi.
Vít, giờ EX của tôi cao hơn, vết thương trên đầu khiến hắn có thể nhìn rõ.
Thật giúp tôi chịu đòn tốt hơn.
Tên này bắt đầu đối giận.
Giọt gần gạt một trong những cú đấm của tôi, cố gắng phản công, rồi lại lùi lại để tránh đòn tấn công tiếp theo của tôi.
Phán đoán của hắn rất chính xác, với hơn 200 Esther giờ bây giờ, mỗi cú đấm của tôi đều nặng như búa đạ cảnh báo.
À diện lìn rụt đã thời gian.
Ít nhất nó cũng đã giúp.
Chiến lược các kiểu sẽ vứt hết vào sọt rác khi trận đấu trở thành cuộc đánh lộn đường phố.
Hắn có thể né đòn nhiều hơn tôi nhưng cả hai đều đang chơi khô máu, thương tích nhiều như nhau.
Tôi đã phải âm thầm ra lệnh cho hệ thống xóa tất cả thông báo thương tổn mà nó ném vào mặt tôi.
Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đến hồi gây cấn khi cú đấm của tôi vào hàm hắn còn của hắn vào bụng tôi.
48 đạm ạ. 517, 1580, 39 HP.
1056-2020, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai chúng tôi đều đau đớn, có thể tung đòn tiếp theo. Nhưng tôi là người hồi phục nhanh hơn. Tôi hạ thấp người rồi xoay chân ra theo hình vòng cung, đánh ngã tên phản bội. Tiếp đến tôi nhảy lên cao thúc tụi nhỏ nhắm vào phần thân giữa của hắn, khiến hắn đập mạnh xuống đất nhanh hơn, đau hơn. Hắn hét lên vì đau. 50 đàm ạ. 467-1580, giọt gần cố gắng lăn đi nhưng đôi giày của tôi có cho phép kế hoạch của hắn có thể bắt đầu. 72 đàm ạ. 395-1580, đối thủ của bạn đã bất tỉnh. Mắt của tên phản bội trở nên trắng dã, tay chân thì co giật theo cách hài hước đừng có chết bội thằng chó. Tôi nói. Giờ tới lượt cậu mày. Bản thân tên Don vừa mới tỉnh táo lại kể từ lúc rơi xuống từ lầu 2. Đối với một tên lùn tịt như vậy, thế là khá lắm rồi. Hắn vừa lấy khẩu súng của hắn rất trên mặt đất thì bị mò di giẫm mạnh vào tay, làm gãy hai ngón tay hắn. Hạm trưởng nhấc đồng hắn lên không trung. Tôi thẫn thờ nhìn hắn dãy rủa một cách vô ích khi cố gắng thoát khỏi mò di. Chúng mày nghĩ chúng mày thoát khỏi vụ này sao? Tên Don giận đỏ mặt. Tao còn có mối quan hệ cao hơn lũ hải quân. Mày sẽ có bao giờ im mồm, mày nghĩ tao sợ chắc? Tôi nói với vẻ khinh thường. Tin tức băng đảng chúng mày bị một hải quân một thợ săn tiền thưởng tiêu diệt lộ ra, chả thằng ngu nào muốn dính tới mày hết. Hy vọng mày bị xử trong tù để bịt đầu mối. Tôi đấm thẳng vào mặt Don, đưa hắn tới vùng đất của những giấc mơ. Một hít. Đùa nhau. Thảm hại thật sự. 500. Bạn đã đạt đến LV28. Bạn có 10 điểm để dùng. Tôi im lặng cộng 2 điểm cho mỗi chỉ số rồi quay sang nhìn mỏ gì Esther giờ. 118, 120, VIP, 101, 103, giờ EX, 101, 103, INT, 45, 47, VDUS, 43, 45, giờ sao? Chúng ta phải gọi cho ai dọn mớ hỗn độn này? Mọ gì thả thủ lĩnh băng đảng bất tỉnh xuống sàn và thở dài thừa thượng. Chắc chắn phải gọi cho đại tá. Ngày ấy sẽ giết chúng ta. Đáng lẽ nên nghi ngờ từ lúc Trung úy nói hắn là người xử lý tất cả các thủ tục giấy tờ cho chiến dịch này. Báo động. Đối thủ của bạn đã ăn trái ác ủy. 65 HP tối đa đã được khôi phục. Đầu tôi quay thật nhanh về phía tên trùm mạ phi ạ. Hả? Hắn đâu có. Một tiếng nhai nồm nhoàm vang lên làm tôi giật mình. Tên giọt gần khốn khiếp co chịu bất tỉnh đang ngồi nhai trái giống như trái quýt trên tay. Một quả quýt được trang trí bởi những vòng xoáy đen không tự nhiên. Vẫn từ vị trí của mình trên sàn, tên trung úy ném cái nhìn điên cuồng nhắm vào mọ gì và tôi. Rồi hắn cười, toàn bộ cơ thể của giọt gần bắt đầu biến đổi trở nên to ra một cách rõ rệt. Lông màu cam mọc ra từ khắp người hắn, trên khuôn mặt hắn xuất hiện một đôi má rộng và phung thính. Cánh tay hắn dài ra đáng kể, chiếc áo sơ mi thì hoàn toàn bị xé rách thành từng mảnh trước sự phát triển đột ngột. Tên khốn đập mạnh lòng bàn tay khổng lồ vào sàn nhà rồi gầm lên một tiếng đầy thách thức đấy. Tại sao mọi chuyện có bao giờ dễ dàng? Chương 12, một mất một còn. Chương 12, một mất một còn. Quan sát trung úy giọt gần, LV31 trung úy giọt gần là sĩ quan hải quân phục vụ tại vương quốc kệ bạ, đồng thời là người sở hữu năng lực trái ác quỷ, ạ vẹ họ dạng vụ tản. Giọt gần là cháu trai của Don Macedida, ông chủ của hiện tại của gia đình tội phạm Macedida. Hắn sử dụng quyền lực của bản thân để bảo vệ công việc làm ăn của gia đình hắn trong nhiều năm. Hắn là chuyên gia tiêu hủy vô số giấy tờ, nhân chứng lẫn vật chứng. HP 2243, 2844 lai đời giọt gần hiện đang ở dạng lai của trái ác quỷ. Nhận thêm 80 Esther giờ, 80 bit và 35 giờ EX. Ngoài ra giảm 30 cho mọi sát thương nhận vào Esther giờ, 124, 80, 223.2 bit, 158, 80, 284.4 giờ EX, 73, 35, 98.55 INT, 55 VDUS, 46 LUC. Chính tôi đọc 3 lần cái mớ chỉ số của hắn và thực sự lo lắng. Mọ gì rời khỏi đây? Tôi nói to. Tên này vượt quá khả năng của ông. Cái gì? Cậu điên à? Mọ gì hét lên, hoàn toàn kinh ngạc trước câu nói của tôi. Cậu có thể tự mình chiến đấu với hắn. Ông ấy giơ thanh kiếm của mình lên rồi vào tư thế phòng thủ. Cậu làm như ta là người ham sống sợ chết vậy. Điểm. Cập nhật nhiệm vụ. Cập nhật, đánh bại giọt gần và đừng để mọ gì chết. Cập nhật phần thưởng. Với sự khát máu điên cuồng trong mắt, giọt gần xông tới bằng bốn chân, tận dụng khả năng nhanh nhẹn mới được tăng cường của hắn và rút ngắn khoảng cách giữa chúng tôi trong vài giây. Chân tôi nhảy về phía sau cố gắng giữ khoảng cách, nhưng mọ gì, một tên ngốc dũng cảm, giữ vững vị trí, muốn chém giọt gần. Chết tiệt mọ gì. Tôi nhặt bừa đống súng rơi vãi dưới chân, cố gắng nắm chính xác nhất có thể. Phát bắn đầu tiên được đền đáp bằng vết máu phun ra từ vai trái của giọt gần, buộc tên người thú phải từ bỏ việc xông lên bằng tiếng gầm đau đớn. 90 đàm ạ. 2153, 2844, tôi tiếp tục lên đạn ngắm bắn phát thứ nhì thì tên trung úy đã bắt đầu di chuyển. Túi, lan, chạy dịch giật làm tôi có thể bắn trúng hắn thêm phát nào nữa. Cuối cùng tiếng cạch đáng lo ngại thông báo khẩu súng hết đạn. Mẹ tiếp đó là thời khắc mà giọt gần đợi chờ. Hắn nhảy nhót xung quanh, treo ngược người lên trần nhà nhờ đôi chân người lê chắc khỏe. Tay hắn chĩa về phía tôi, cho thấy trong lúc hắn nhảy nhót linh tinh, hắn đã lượm được vài khẩu súng. Mọi thứ cứ như kiểu chống lại mình vậy. Tiếng súng quen thuộc lại nổ ra, và lần này tới lượt tôi phải chạy theo kiểu dịch dạng. Khác biệt là khả năng nắm bắn của hắn vượt xa tôi, hắn là một quân nhân lâu năm. Tôi chỉ hy vọng rằng đôi tay lớn của hắn sẽ khiến hắn khó khăn hơn trong việc bắn chính xác. 29 HP. Phát đạn đầu tiên sượt qua hông tôi và dù nó không găm vào chân nhưng cơn đau vẫn đủ khiến tôi nhăn mặt. Tôi chạy nước rút xung quanh để tìm chỗ ẩn nấp nhưng vị trí trên cao của giọt gần đồng nghĩa với việc chẳng có chỗ nấp nào khả quan hết. Trốn ở đâu dù chỉ một lát cũng có thể ăn đạn vào đầu. 31 HP. phát thứ nhì chúng vào phía trên mắt cá chân khi tôi đang chạy giữa trường, tôi buộc phải lăn mới có thể di chuyển. Mà nó, làm thế nào để lôi hắn xuống dưới? Tôi vừa nhận ra một việc, đây có phải là trận đấu 1v1 giọt gần, và tôi đều xoay nhẹ đầu xem có gì đó vừa khai hỏa, nhưng do nó di chuyển quá nhanh nên không thể làm gì khác ngoài việc trố mắt nhìn nó trong nửa giây. Tên lửa bắn thẳng vào tên trung úy rồi phát nổ, thổi bay nóc nhà kho và tên người vượn biến mất dưới bức màn khói đen kịt. Trong một khoảnh khắc, tôi bàng hoàng, không chắc chuyện gì vừa xảy ra, nhưng ánh mắt của tôi từ từ nhìn sang phía bên trái, nơi mỏ gì thở dốc với khẩu đại bác đã qua sử dụng trên bay. Ta nghĩ cậu cần hỗ trợ ông ấy, nói rồi ném đại bác xuống dưới đất. Hờ mờ mờ, và lúc nãy mình bảo ông ấy chạy đi, mỏ gì từ từ tiến tới gần tôi rồi ngước lên quan sát cái lỗ to tướng trên mái nhà. Hạ hạ được hắn chưa? Ông ấy hỏi, giọng hy vọng thận trọng mặc dù rõ ràng là không tin. Mắt tôi nheo lại khi tôi bắt đầu quét qua các vị trí cao khác trong nhà khó. Tôi có biết nữa nhưng khả năng cao là chưa. Vậy hắn đờ âm một chiếc thùng thép đập vào người mọ gì làm ông ấy có thể nói hết câu. Tôi nhanh chóng túi xuống tránh thùng thép con chúng. Do gần hơi cháy thành than vẫn còn choáng váng gầm lên tiếp tục ném thêm hai chiếc thùng về phía chúng tôi với tốc độ đáng sợ. Tôi len lỏi giữa hai chiếc thùng và tập trung nhìn vào số máu còn lại của hắn. Dựa trên bộ lông cháy xém cùng vết thương đang hở miệng trên đầu, hắn ta chắn chắn đã nhận lượng lớn tổn thương trước pha tấn công bất ngờ của mọ gì. Do gần, 1507-2844, vãi. Hắn mất hơn 600 máu, cái tên này ăn trọn phát đấy vào người mà vẫn còn đủ sức đánh tiếp. Đổi lại là tôi thì chắc tôi nằm bẹp. Hệ thống báo rằng trái ác quỷ giúp hắn giảm tổn hại đi 30. 70 còn lại là do chính bản thân hắn. Sức chịu đựng của con người trong thế giới này thật quá vô lý. Mặt khác, tôi đã bị bắn nhiều lần trong 20 phút qua nên tôi còn nên phản nản về vấn đề này hay co. Tiếp theo hắn ném cái thùng khổng lồ ai biết nặng bao nhiêu, tôi liền nhảy qua nó thì một thông báo hiện lên trước mặt. Kỹ năng thăng cấp. Vũ lệ MLV 1, 30, LV 2, 30. Khả năng nhận thức thời gian của bạn với tốc độ chậm hơn khi chiến đấu. Tăng tử, 3, 6, tôi nhanh chóng tắt thông báo rồi nằm sát đất để né một cái thùng khác bay tới. Ba có sự khác biệt, vậy gấp đôi thì sao? S, như nhau. 94 tốc độ bình thường vẫn là 94. Nhưng thế giới xung quanh tôi bây giờ hầu như không thể nhận ra. Giống như bạn đang xem một bộ phim và bạn nghi ngờ có thể có điều gì đó hơi sai lệch về tốc độ khung hình. Tôi không phủ nhận khi nói rằng kỹ năng này chưa mang lại cho tôi bất kỳ lợi thế đáng kể nào, nhưng tôi sẽ lấy bất cứ thứ gì tôi giờ cờ nhận. Từng chút một, từng thứ một, tôi càng ngày càng áp sát hắn. Tên khốn đó bực bội trước khả năng tránh né của tôi lẫn do hắn dần hết thứ để ném. Giọt gần gầm gừ khi tôi tiếp cận hắn trong phạm vi 2m, hắn liền nhấc chiếc thùng to qua đầu, ý định rõ ràng muốn đè mẹ tôi. Bằng những kẽ hở hẹp nhất tôi lách thùng hàng vào tới phạm vi có thể tấn công. Khi hai tôi nghe thấy tiếng gỗ vỡ tan, tôi bật lên dùng hai chân nhắm thẳng vào cằm hắn. 88 đạm ạ. 1419-2844, mày làm đồ kỳ công chẳng chưa? Tôi hét lên, lực đạp của tôi đủ hất văng tên giọt gần lên khỏi mặt đất. Trong một khoảnh khắc đẹp đẽ tuyệt vời, hắn lộn nhào một vòng trên không. Nhân cơ hội đó tôi tiếp tục, nhưng giọt gần đã gần như lấy lại thăng bằng. Những đòn đánh của tôi bị mấy cái chi to khỏe đó cản lại bằng sạch, cuộc tấn công của tôi coi như thất bại. Kèm theo việc hắn đáp trả tôi bằng một cú đá giữa ngực. 92 HP, một tiếng thở khò khẽ thảm hại thoát ra khỏi cổ họng tôi khi tất cả không khí dồn hết ra khỏi phổi và cơ thể tôi bay ngược sau cú đá. Tôi ngã nhào trên sàn rồi ho sặc sụa khi vô tình hít phải bụi bẩn, nhưng bất chấp tất cả chỉ mất vài giây sau tôi lại đứng lên tiếp tục mò dị tiến tới bên cạnh cùng thanh kiếm. Cậu còn chiến được chứ? Ông ấy có rời mắt khỏi đối thủ, sẵn sàng tiếp tục. Luôn luôn. Tôi lẩm bẩm rồi chọc bừa. Ông biết đấy, câu đấy tôi hỏi ông mới đúng. Phát vừa rồi chỉ như gãi ngứa thôi. Ha, vẫn mạnh miệng được. Mò gì nổ đống máu ra khỏi mồm. Khỏi lo, tôi vẫn còn đủ sức chiến 300 hiệp nữa. Cùng lúc, Giọt gần sử dụng thời gian đó để lấy lợi thế cho hắn. Hắn đập nát nắp thùng gỗ giống như đang cố tìm thứ gì đó đặc biệt. Khi tay hắn thò ra từ trong đống rơm rạ, chúng đi kèm theo đồ chơi mới. Đùa, lũ khốn cất giữ bao nhiêu vũ khí tại nơi chết rơm này. Trung úy trang bị cho hắn song đao dài và nặng, đầu những thanh đao này bằng chứ coi nhọn làm tôi liên tưởng tới vũ khí của hai anh em Tùy Bắc hồi xưa đi cùng Sozo. Tóm lại, thiết kế vũ khí hoàn toàn vô nghĩa. Những con dao phay lớn, khó sử dụng, không cân bằng, dùng để chặt thịt hơn là chiến đấu. Và tôi hoàn toàn khiếp sợ chúng. Trong tay mấy tên ZOAN, chỉ cần một nhát là tôi bị trẻ đôi ngay lập tức, có nói nhiều. Giọt gần hét lên một tiếng chói tai song gần như bay tới chỗ chúng tôi bằng sức bật của đôi chân. Hai thanh đao bổ xuống nhưng chúng tôi kịp né sang một bên. Co từ bỏ, tên trung úy dùng phần sống đao để vụ chúng tôi. Tôi thì kịp lăn lên cánh tay của hắn tặng hắn một sút vào mặt, tuy nhiên mỏ gì thì có thể làm thế. Điều duy nhất ông ấy có thể làm là dùng vũ khí của mình đỡ đòn tấn công, chí ít cũng làm giảm tác động một chút, nhưng tiếng gì đó phát ra từ cánh tay cùng vẻ mặt đau đớn cho thấy có tác dụng cho lắm. Báo động. Lượng máu của đồng đội của bạn giảm xuống dưới 40, bạn có nguy cơ không thực hiện được cập nhật nhiệm vụ cái đéo gì giờ này. Còn lâu tao mới để mỏ gì chết kích hoạt tạ diện Linus. Ether giờ, 120-70-204, nhận thấy sức mạnh bùng lên trong cơ thể, tôi liền tung một loại của bò. Tôi trỏ, đấm móc, đấm thẳng. Thấy mà cơ, mọi thứ để có thể gây thương tích cho giọt gần, thế mà dù có kèm theo hạ diện lìn rụt nó có tác dụng gì mấy. Tên khốn này vẫn chịu ít tổn thương khi cố gắng đỡ đòn nhưng vấn đề là trong hầu hết thời gian hắn còn có thèm đỡ. Đôi mắt của hắn dù đỏ ngầu vì bị thương, hắn vẫn thản nhiên bình tĩnh đọc các bước di chuyển của tôi để dễ dàng né đòn. Sao lại? Mình đáng lẽ phải nhanh hơn hắn. Trừ khi tôi không nhanh như tôi nghĩ. Tôi liếc nhìn các vết thương từ đạn bắn trên tay, chân, ngực, nhiều chỗ vẫn đang chảy máu bất chấp hồi phục hơi sự thật quả là đau lòng. Tôi nghĩ cơ thể tôi bắt đầu yếu đi rồi. Nó có thể bắt kịp mức độ vận động ở trạng thái này. Nếu không có rẻ xì lì ẹn sợ thì tôi đã ngã xuống và chết từ lúc nào. Cảnh báo. À dền lìn rụt đã hết hạn. Cuộc tấn công của tôi kết thúc và giọt gần nghiêng đầu sang một bên. Mày đánh đủ chưa? Hắn nói, lần đầu tiên kể từ khi biến thân. Những hơi thở sâu nặng nhọc đi qua mồm tôi. Tôi cố gắng nghĩ ra câu gì đó để trả lời nhưng điều duy nhất phun ra từ mồm tôi là bảo hắn đi chết đi. Tên mọi người cười tự mãn, giơ cao một thanh đao lên bỗng nhiên gầm lên vì đau đớn khi mỏ dị đâm một phát trực tiếp vào phần lưng hắn. Tức giận, giọt gần quay lại dùng sống đao đánh bay mỏ dị vào đống gạch vụn. Cảnh báo. HP đồng đội bạn giảm xuống dưới 20, bạn có nguy cơ thất bại nhiệm vụ bổ sung, ông ấy có thể tiếp tục giờ cờ nữa, bây giờ chỉ còn mình tôi nhưng món quà ông ấy để lại mang tới cho tôi cơ hội. Thanh kiếm của ông ấy bị đánh bay khỏi tay ông ấy và giờ nó ở trên không trung. Tôi lập tức nhảy lên bắt lấy thanh kiếm. Cảm ơn sếp trước khi đâm sâu vào lớp da thịt trên vai phải của giọt gần. Vũ khí sản xuất hàng loạt giá rẻ bị mắc kẹt trên vai hắn, công việc vẫn phải tiếp tục. Tên người vượn hét à không giống lên trong đau đớn, toàn bộ cánh tay phải bị phế tạm thời, hai thanh đao cũng rơi khỏi tay luôn. Tôi biết có thông báo. Một cái khá lớn vì tôi có thể thấy dòng chữ chí mạng, nhưng tôi có thể rời mắt khỏi trung ý khi thấy hắn gào thét trong đau đớn ha. Có thể cho lần sử dụng kiếm đầu tiên. Điểm. Bạn nhận giờ cờ kỹ năng mới. Thông thạo vũ khí có lưỡi lờ vờ, 150, khả năng sử dụng thành thạo kiếm, dao, giáo hoặc bất kỳ vũ khí sắc bén nào khác. Nâng cấp kỹ năng. Thông thạo vũ khí có lưỡi lờ vờ, 150, khả năng sử dụng thành thạo kiếm, dao, giáo hoặc bất kỳ vũ khí sắc bén nào khác. 150 lờ vờ. Tôi biết kiếm sĩ của thế giới này có thể làm mấy trò ảo lọt nhưng thế này quá đáng thật. Cơ thể giọt gần lại biến đổi và giờ hắn hoàn toàn biến thành con người ơi. Hắn giờ hoàn toàn mất lý trí, chỉ còn bản năng của con thú. Nó nhanh chóng cầm lấy tôi như đồ chơi, cơ thể tôi đập mạnh xuống sàn bê tông chỉ để con linh trưởng gầm rú nhấc tôi lên ném xuống lần nữa. Và một lần nữa. Và một lần nữa. Và một lần nữa tôi thoáng thấy những màn hình màu xanh, cho tôi biết tổn thương mà tôi đang gánh chịu, nhưng trước khi tôi có thể hy vọng đọc được chúng, tôi đã bị ném như một bịch rác vào đống đổ nát. Bằng ánh mắt mờ mịt, tôi nhìn thấy con thú đang tiến tới gần mọ gì, người đang đứng được hoàn toàn nhờ vào thanh sắt đang dùng để chống. Ông ấy chết mất. Mình cần phải di chuyển nhưng quá đau, mình cần phải di chuyển, mình đã mất cảm giác cả hai tay. Cần phải giúp ông ấy, cần phải giúp tay, tôi nắm chặt thanh sắt và đột nhiên tôi chạy băng qua nhà kho. À dền lìn rụt đã kích hoạt. Esther 120-70-204, cảnh báo. Đã tới giới hạn trong ngày. Jogger-EEN. Con thú quay lại nhìn tôi, và một tia sáng thông minh trở lại trong mắt nó. Chỉ một tia sáng. Chỉ đủ lớn để biết điều gì sắp xảy ra. Tôi dồn chút sức lực cuối cùng vào chân nhảy lên không trung, đủ cao để trọng lực dồn về phía tôi khi tôi dùng thanh sắt nhắm thẳng vào hộp sọ con thú. Đầu con thú bị đập mạnh, trong khoảng khắc tôi thấy mờ đôi mắt của nó lòi ra xa đến nỗi có thể khiến hệ nộ phải xấu hổ. Đối thủ của bạn đã bất tỉnh. Lần này nằm im cho tao nhờ đỉnh. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ, đánh bại một người ăn trái ác quỷ. Phần thưởng, 5.000 và 10 cho bất kỳ chỉ số nào. Đỉnh. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ, Don Mạt Sệ Dị đã quyết tâm trừ khử bạn vì đã làm gián đoạn công việc kinh doanh của hắn. Bạn nhận được thông tin về một cuộc họp sẽ diễn ra chỉ trong vòng chưa đầy một tuần nữa, và chính Don sẽ xuất hiện tại nơi này. Tham gia chiến dịch của Trung Ý giọt gần và không để bất kỳ ai trong gia đình tội phạm mà sẽ gì đã trốn thoát. Cập nhật nhiệm vụ, đánh bại giọt gần và co được để mỏ gì chết phần thưởng, 3.300 và sách kỹ năng, lục thức. Cập nhật phần thưởng. Điểm. 1. Hộp bí ẩn đã được đặt vào hòm đồ của bạn. Mở nó để nhận một trong 3 vật phẩm quý hiếm. Bạn đã đạt đến LV29. Bạn đã đạt đến LV30. Chúc mừng. Bạn đã đạt đến LV30. Điểm cộng mỗi lẻ mèo đờ cờ tăng từ 10, 15, bạn có 25 điểm để sử dụng chương 13, công việc hộ tống chương 13, công việc hộ tống tôi nằm bậy xuống sàn. Hôm nay kết thúc rồi. Mọi gì tập tễnh bước tới, cố gắng hết sức để không gây áp lực phần bên phải. Chưa đâu dắt chúng ta cần ốc xin truyền tin gọi hỗ trợ giữa hai ta, thì cậu là người thích hợp vào thị trấn tìm một con. Tôi mệt mỏi lướt ỉn vẹn tỏ gì tìm con ốc xin lấy được tìm bờ lại rắc. Tôi quá mệt để quan tâm tới việc mọi gì nhìn thấy tôi lấy đồ từ trong không khí. Cái này được co. Tôi hỏi, đưa anh bạn nhỏ bé màu xanh này ra. Một biểu cảm bối rối lướt qua khuôn mặt của hạm trưởng. Cậu lấy ở đâu? Ông ấy bối rối một chút rồi bật cười sảng khoái. Ha 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 ha. Cậu biết co. Ta thậm chí có quan tâm. Miễn có là được tôi ném con ốc xin cho mọ gì, tiếp tục nằm nghỉ. 8 phút và 33 HP được hồi phục, ông ấy vẫn nói chuyện điện thoại còn tôi cảm thấy mình mất giống như sát chết hơn. Giờ cũng là lúc thích hợp xem qua đống phần thưởng. Nhiệm vụ đánh bại một người sử dụng trái ác quỷ đã thực sự vượt khỏi tâm trí tôi. Vào thời điểm nhận nó lần đầu tiên, tôi đã ngay lập tức ghi nó vào phần những mục tiêu trong tương lai xa. Tôi thật ngu ngốc khi cho rằng cuộc sống sẽ hợp tác đợi tôi đến khi tôi sẵn sàng đối mặt. Tuy nhiên, bây giờ nhiệm vụ xong rồi cũng tốt. Xem nào, 10 điểm vào chỉ số bất kỳ. Bất kỳ. Vậy thì chỉ có một lựa chọn lờ cờ, 15, 25, tôi vẫn chưa biết cách nào tốt nhất để cày lũ. Mà đến giờ lúc tác dụng gì tôi cũng có biết nốt. Tôi chỉ có thể đưa ra giả thuyết rằng với những hạn chế nặng như vậy thì khi tăng cấp mở khóa ra được nó sẽ làm trò chơi mất cân bằng. Tiếp theo 25 điểm lên cấp. Thôi thì chia đều mỗi chỉ số thêm 5 điểm. Hiện tại sức đâu mà nghĩ, chia đều hết đỡ nhức đầu. Đằng nào giờ lên lẹ mẹo mỗi cấp giờ cờ tới 15 điểm, nên có cần keo kiệt. điểm sử dụng 25, không, Esther giờ 120, 125, bit 103, 108, giờ EX 103, 108, INT 47, 52, VDS 45, 50. Tôi dành 1 phút để tạm dừng, hít thở sâu khi 100 máu tối đa mới mang lại chút hồi phục. Ok, tới giải nhất. Tôi kiểm tra thì thấy rằng mọi gì đang quay lưng lại thì nhanh chóng lấy phần thưởng thì ỉn vẹn tỏ gì lý do duy nhất tôi tham gia nhiệm vụ chết tiệt này ngay từ đầu. Điểm. Bạn đã nhận được sách kỹ năng. Bạn có muốn sử dụng nó bây giờ? Chấp nhận, từ chối xem nào, hẹt cải là tốt nhất. Kết hợp với sức chịu đựng tôi có thể đi theo đường tạm cỡ, tôi đã quá mệt mỏi mỗi khi bị ăn đòn từ những tên mạnh hơn. Tôi nhấp vào chấp nhận và xoa hai tay vào nhau. Hẹt cải đi, cầu xin mày đấy hệ thống. Điểm. Bạn nhận được kỹ năng mới. Thứ 5 trong lục thức, cạm bị e. Level 150, giúp người sử dụng biến cơ thể trở nên mềm mại, mỏng dính như tờ giấy để né tránh cá đòn tấn công hoặc giảm sát thương cho bản thân. Lưu ý, do lệ mạng của kỹ năng này quá thấp nên có 80 khả năng kỹ năng sẽ thất bại khi sử dụng. Cạm bị e. Cái vớ vẩn nhất. Tôi rên rỉ với một cái bĩu môi. Không nhất thiết phải là tẹt cái sổ hay gập bổ cũng được mà. Và 80 khả năng thất bại khi sử dụng. Cái quái gì vậy hệ thống? Có kỹ năng nào của tao thảm hại tới như vậy? Đành phải cày lẹ mặt của nó lên càng nhanh càng tốt. Sao cũng được. Giờ tới lượt giải đặc biệt. Bạn biết đấy, tôi hơi ngạc nhiên khi. Hóa ra lại là một chiếc hộp bí ẩn thứ 2. Hy vọng phần quà nó có lặp lại mà là ngẫu nhiên có lạ không khi tôi cảm thấy một chút sợ hãi. Ý tôi là, tôi sắp nhận được một phần thưởng xịn miễn phí. Điểm. Bạn đang cố mở một chiếc hộp bí ẩn. Vui lòng chọn một trong 3 phần thưởng sau. 1. Bản đồ kho đáo 6 năm trước, thuyền trưởng gã bờ gì ẩn gỗ mạ gỗ cùng thuyền viên tại Sutter Blue đã bị tàn sát tới người cuối cùng. Tuy nhiên, 2 tuần trước cuộc tàn sát, gỗ mạ gỗ đã cất giấu tất cả kho báu của mình bên trong một hốc tường bí mật mà ông ta phát hiện ra nhiều năm về trước. Bản đồ kho báu này là manh mối duy nhất còn sót lại giúp định vị vị trí kho báu mà trong tin đồn có cả 150 thanh bảo kiếm. Chọn phần quà này đi kèm 5 lẻ bẻo kỹ năng thông thạo vũ khí có lơi 2, sách kỹ năng, ngôn ngữ cổ đại 42, các phiến đá bộ nẹ lịp cổ đại và văn bản của chúng là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế giới. Sau khi học được buồn một bạn đã nằm trong top 20 chuyên gia của thế giới khi nói đến việc đọc ngôn ngữ cổ đại. Một thành tích khá đáng buồn khi bạn mới chỉ biết giờ cờ có 3 chữ. Với sách kỹ năng này, bạn có thể mở rộng kiến thức của mình và có thể đọc được nhiều chữ hơn. Chọn phần quà này đi kèm 3 INT và 3 VDS vĩnh viễn. 3. Nấm. Có rất nhiều loại trái cây kỳ lạ được biết đến trên thế giới, nhưng loại nấm màu xanh có đốm trắng này là gì? Các nhà khoa học đã xác nhận rằng nó không có tính chất đặc biệt nào mà họ có thể phát hiện được, tuy nhiên vẫn tồn tại những câu chuyện thần thoại cho rằng nó có thể được sử dụng để khiến người chết sống lại. Tiêu thụ cây nấm này cộng cho bạn thêm một mạng cùng 3 LU cờ ha ha ha, má mày chớ hệ thống. Mày biết tao có thể chọn cái gì khác ngoài sách ngôn ngữ cổ đại thế nên mày đưa ra 2 phần thưởng kia chọc tức tao đúng co. Chả nhẽ lại đi cắt lỗ xong chọn 1 hoặc 3. Co lời nào. Tôi chọn phần thưởng thứ 2, và sau khi nhận thấy mỏ gì vẫn còn buôn điện thoại, tôi nhanh chóng lấy nó ra khỏi ỉn vẹn tỏ gì hấp thụ nó. INT, 52, 55, VDS, 50, 53, điểm. Bạn đã mở khóa cắt chữ cái VDS và Z cho ngôn ngữ bị mất. Chắc chắn ở đâu đó đang có người cười nhạo tôi. Tôi cảm thấy như tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của bạn. Lần này có thêm 4 chữ cái nhưng nó chẳng có hữu dụng mấy. Coi như là có gì tiến triển. Tôi lao đi vẻ cau có trên mặt khi mỏ gì tới gần trả con ốc xin cho tôi. Hải quân sẽ tới trong 30 phút nữa. Chi nhánh địa phương đã điều động lính ngay từ lúc nhìn thấy khói bốc ra từ nhà kho. Thế thì hôm nay cũng có tới mức quá tệ. Mỏ gì ngồi bịch xuống cạnh tôi lấy ra bao thuốc lá từ túi quần. Ông ta ngắm nhìn xung quanh đống đổ nát của nhà kho rồi thở dài mệt mỏi trước một đống xác. Quả là một mớ hỗn độn. Ông thì thầm tôi đồng ý với ông ta nhưng đột nhiên có một câu hỏi hiện lên trong đầu. Sếp có thấy mấy khẩu súng của tôi ở đâu co? Vài ngày trôi qua sau sự việc, cho dù có tin tức trên các tờ báo của địa phương, nhưng phần lớn thị trấn đã xì xào bàn tán về vụ việc. Tất nhiên, hải quân giữ im lặng trước toàn bộ sự việc, nhưng giống như hầu hết các vụ bê bối, cần phải có người ra chịu tội. Đại tá hải quân khu vực này, người đàn ông có bộ râu dày màu trắng tên là Zazer, yêu cầu 2 chúng tôi hoặc trong trường hợp của mọ dĩ được lệnh ở lại cho đến cuối tuần phòng khi có bất kỳ câu hỏi nào khác phát sinh. Trên trái đất, loại thương tích của mọ dĩ sẽ khiến ông ấy nằm hàng tháng trời. Còn ở đây chúng đạn, gãy xương thì nằm nghỉ mấy ngày là khỏi. Khá may mắn là không ai trong vũ trụ văn tỷ hệ sở quan tâm tới vụ này. Bác sĩ hải quân tại chi nhánh phiệu dịch giờ nhìn mọ gì rồi nói. Tất cả những gì anh cần là nghỉ ngơi 3-4 ngày. Đối với tôi thì là câu chuyện khác. Mặc dù tốc độ hồi phục của tôi có thể không đủ cao để tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong chiến đấu, ít nhất là chưa. Trên thực tế, tôi hồi phục 100 vào sáng hôm sau, mọi người đã trố mắt nhìn tôi như thể tôi là một điều kỳ diệu trong y học. Tôi thậm chí còn nghe lỏm được một bác sĩ thì thầm với đồng nghiệp là muốn lấy máu tôi làm xét nghiệm xem có điều gì khác thường co. Một phần tôi cũng tò mò thật, một phần thì muốn tránh xa những người mặc áo bờ lật trắng này. Có khó để tôi giữ bản thân bận rộn trong lúc đợi mọ gì hồi phục. Rõ ràng là có nhiều khu vực trong căn cứ mà tôi không được phép vào, nhưng miễn là tôi không cố gắng bỏ rơi người hộ tống đang theo tôi mọi nơi thì tôi gần như được phép làm bất cứ điều gì mình muốn. 2 buổi chiều tại trường bắn giúp tôi lên cấp kỹ năng bắn súng nâng độ chính xác từ thảm hại lên cao hơn trung bình. Ngoài ra tôi còn được một thiếu úy giúp đỡ luyện tập. chiến đấu tay không đã đạt tới LV11, còn cả Mỹ E tôi tự hào thông báo rằng đã tăng lên LV8 giờ còn 45 khả năng xịt khi sử dụng.
Vẫn tùy nghĩa.
Đúng. Tuy nhiên, những cải thiện đó đến từ vài buổi luyện tập. Thêm chút thời gian nữa là tôi có thể kết hợp nó một cách liền mạch vào phong cách chiến đấu của mình. Mặc dù vậy, tôi cần phải để ý lời nói. Chỉ vì tôi có thể sử dụng một trong lục thức có nghĩa tôi công bố nó cho toàn thế giới biết mỗi khi tôi sử dụng. Bạn có thể tưởng tượng nếu tôi thực sự hét lên cả Mỹ E ở giữa một khu vực huấn luyện hải quân. Điều cuối cùng tôi cần là bị các quan chức cấp cao hải quân tra hỏi việc tôi học nó ở đâu. Thật không may khi người huấn luyện tôi, thiếu ý gì, cảm thấy mệt mỏi với việc đánh tay tôi và đổi sang sử dụng kiếm. Màn trình diễn của tôi trở nên tệ hại. Tôi có thể nói rằng trước đó tôi đã thực sự gây ấn tượng với cô ấy, hai chúng tôi thậm chí còn bắt đầu tán tỉnh nhau một chút. Nhưng tới khi trình độ kiếm thuật gần như không tồn tại của tôi lộ ra thì sự ấn tượng trong mắt cô ấy mở đi rõ rệt. Kệ vậy, ít nhất thì thông thạo vũ khí có lưỡi tăng thêm 2 cấp. Theo cô ấy, kiếm thuật của tôi bây giờ đã gần đạt đến trình độ mà binh nhất sẽ không công khai cười nhạo sự kém cỏi của tôi. Một phần phẫn nộ trong não tôi muốn phản bác lại tuyên bố gay gắt đó, nhưng xét đến việc tôi chỉ có LV4-150, tôi phải miễn cưỡng chấp nhận nó như là đánh giá cơ bằng. Sao cũng được, tôi thích đánh tay không hơn. Cuối cùng thì thời gian chết của tôi cũng kết thúc sau 4 ngày khi mỏ dị giờ cờ phép rời bệnh xá. Ông ấy chưa kịp tận hưởng tự do thì chúng tôi đã bị đại tá triệu tập tới văn phòng một lần nữa. Ta xin chúc mừng hai người đàn ông ngồi sau chiếc bàn gỗ uy nghiêm nói khi đưa tay vuốt mái tóc ấn tượng của mình. Phát hiện ra một tội phạm giấu mặt trong hàng ngũ hải quân, một sĩ quan cao cấp không hơn không kém là thắng lợi lớn. Chia ép mọi gì, ta muốn cậu biết rằng ta đã nói chuyện với cấp trên của cậu và cả hai chúng ta đều đồng ý thăng 2 cấp cho cậu lên làm master chia ép. Nó có hiệu lực vào cuối tháng. Xin chúc mừng. Cờ cảm ơn ngài. Mọi gì trả lời giặt giờ mỉm cười ấm áp. Nếu cậu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ như hiện tại, cậu có thêm tham gia khóa huấn luyện sĩ quan trong một vài năm. Miễn là cậu có thể đáp ứng yêu cầu đào tạo thì có lý do gì cậu có thể khoác lên áo choàng công lý của hải quân vào một ngày nào đó. Giặt giờ nói. Khuôn mặt đại tá bắt đầu chuyển từ vui vẻ sang nghiêm túc. Giờ tới tin xấu, ta e rằng phải nói rằng tình hình đã trở nên khá tế nhị. Ông thở dài. Khi còn là thiếu úy, Giọt gần từng được huấn luyện dưới sự chỉ dẫn của chuẩn đô đốc Gaquino, người mà như hai người biết, giám sát tất cả các căn cứ ở Sutter Blue. Nghe nói tới việc người từng được ngài ấy chỉ bảo đi bảo kê tội phạm ừng ngài Aquino vừa tức giận vừa xấu hổ. Nếu điều đó vẫn chưa đủ thì có vẻ như thái tử của hoàng gia kệ bằng đang bí mật sử dụng mà sẽ gì đã để cung cấp cho bản thân. Giặt giờ lắc đầu chán nản. Đừng bận tâm. Nó có quan trọng. Vấn đề là có áp lực đến từ mọi phía muốn che lấp chuyện này càng sâu càng tốt, càng nhanh càng tốt. Không có gì to tát. Tôi nói. Quân chúng quên nhanh ý mà, vào giờ này tuần sau chắc họ đang xì xào về chủ đề khác rồi. Miễn là tất cả những tên khốn đó vào tù, nơi chúng không thể làm phiền tôi nữa, ở hết đời trong đó là được. Đại tá giặt giờ nở một nụ cười nhẹ và khẽ gật đầu đồng ý. Ta rất hài lòng với cậu, chàng trai trẻ. Thật không may, nó khiến những gì ta nói tiếp theo trở nên khó chịu hơn. Do mối quan hệ của Mạt Sệ Dị đã có với thái tử, tên của cậu giờ đã được một số người ở tầng lớp quý tộc vương quốc này biết tới. Cậu là dân thường nên ta có thể trực tiếp ra lệnh cho cậu. Nên ta khuyên cậu một câu, nếu trở lại rẻ ủ tổng thì hãy nhanh chóng lên một con thuyền rời khỏi vương quốc sớm nhất có thể. Và thế là ngày hôm nay của tôi bị hủy hoại. Ý tôi là chính xác thì tôi không có ý định cắm rễ vĩnh viễn ở đây hay gì đâu, nhưng tôi đã dần thích nơi này, một số nhà hàng địa phương ở thị trấn cảng thậm chí đã bắt đầu đối xử với tôi như khách quen. Trong bao lâu? Tôi hỏi. Giặt giở thành thật. Ít nhất vài năm, xin lỗi con trai. Tôi luồn tay vào tóc và thở dài chán nản cam chịu. Không sao. Cuộc sống mà. 3 ngày sau, quán rượu cờ giặc kẹp vẻ ở tôi đẩy cánh cửa gỗ rộng của quán rượu ra đã cảm thấy mùi thuốc lá với rượu quen thuộc bao trùm lấy. Tối nay tính hết vào tôi. Đây là lần cuối cùng tôi tới đây, các quý ông. Toàn bộ quán rượu hò reo, nâng cốc như câu trả lời. Tôi thể là người trong quán hầu hết ghét tôi. Cuộc sống của thợ săn tiền thưởng là vậy. Nhưng giờ chỉ cần khao họ là quay ngoắt 180 độ. Tôi đi thẳng đến quán bar thì thấy Bill bằng cách nào đó đã bỏ lỡ lời tuyên bố chia tay của tôi. Anh ta đang khom lưng trên quầy và thì thầm gì đó với một người che kín từ đầu đến chân trong chiếc áo choàng màu nâu sẫm. Vừa nhắc tới dắt thì cậu ta liền xuất hiện, Bill nói chỉ tay về phía tôi. Cậu ta ở đằng kia. Người đội mũ trùm đầu xoay người trên chiếc ghế quầy bar và đứng chào tôi. Anh ta kéo chiếc mũ trùm đầu ra sau để lộ làn da trắng, đôi mắt đen và mái tóc xoăn màu nâu che đi đôi tai. Có cả, sĩ quan hậu cần, LV33 hưởng. Anh ấy đây rồi. Thợ săn tiền thưởng đang nổi lên gần đây rất vui được gặp anh dắt. Có cả, người đàn ông bí ẩn chào đón đưa tay ra. Tôi có thể giúp gì? Tôi lịch sự đáp lại khi bắt tay xong. Cho tôi xin phép đi thẳng vào vấn đề. Tôi muốn thuê anh cho một công việc. 2,5 triệu cho 4 tháng phục vụ của anh. Tôi thực sự cảm thấy có gì đó đáng nghi. Tiền không phải là một mối quan tâm đối với tôi tại thời điểm này. Tiền thưởng từ bợ lệch giặc đủ cho tôi phẻ phơn vài năm. Nhưng 2 triệu rưỡi vẫn là số tiền lớn. Ngay cả khi tôi có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách đi săn tiền thưởng, thì việc tôi sắp rời khỏi kệ bạ khiến tôi có chút mất phương hướng vào lúc này. Thôi thì cứ nghe xem, chả mất gì. Công việc gì? Cục cạ cười toe toét. À, không có gì quá khó. Tôi muốn anh ngồi trên một con tàu buôn cả ngày, bảo vệ nó khỏi cướp biển khi con tàu di chuyển giữa điểm A với điểm B vài lần. Mắt tôi hơi nheo lại. Công việc hộ tống đơn giản. Chắc chắn phải có gì đó hơn thế. Với số tiền mà người này đưa ra, anh ta có thể thuê 20 người để làm việc này. Anh ta có thể thuê quá nữa số người trong con nát. Chờ cái gì? À, bình thường thôi, người này thản nhiên trả lời.
Thức ăn, quần áo, súng ống, không có gì bất thường hết.
Tôi suy nghĩ, nghiền ngẫm câu trả lời rồi đặt câu hỏi quan trọng nhất.
Cho ai?
Có cả túi xuống thì thầm lời tiếp theo vào tai tôi.
Quân cách mạng.
Chương 14, lời nhắn nhủ của Bưu chương 14, lời nhắn nhủ của Bưu quân cách mạng. Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng cộc cạ làm tôi giật nảy mình, toàn thân trở nên căng thẳng. Mắt tôi nhanh chóng liếc về phía Bưu người đang cắt lát tranh thành tam phần, tiếp tục pha chế rượu.
Có lẽ anh ta có nghe thấy.
Mày đang đùa với ai vậy rắc?
Anh ta là đặc vụ xịp hợp oi.
Anh ta chắc chắn nghe.
Khả năng cao có thể.
Phút. Không có cách nào xác thực.
Cộc cạ dường như nhận ra sự khó chịu của tôi mặc dù hiểu sai nguyên nhân và chỉ tay về phía chiếc bàn trống ở tít trong góc.
Hay chúng ta ngồi xuống bàn bạc?
Chân tôi đang theo sau anh ta vài bước nhưng đầu óc tôi vẫn quay cuồng với những câu hỏi.
Tại sao một đặc vụ chính phủ năm lại nói chuyện với quân cách mạng?
Anh ta có biết cò?
Hay anh ta biết mà có thèm quan tâm?
Điều từ đầu có phải kiểu người sách vợ vì thông tin của ai anh ta cũng bán hết cò trường người nào?
Ừ vừa. Cứ tự suy đoán thế này chả giải quyết vấn đề gì hết.
Tôi nhận ra với một cái cau mày nhỏ.
Việc đầu tiên cần làm là.
Tôi tập trung vào người đang đi trước tôi.
Tôi cần biết chính xác người đang nói chuyện với mình là ai.
Tôi có muốn phạm sai lần như lần hợp tác cùng giọt gần nữa.
Tên thực tế. Hãy biến nó thành quy tắc.
Quy tắc sống còn một, luôn quan sát người giao công việc cho tôi.
Cộc cạ, sĩ quan hậu cần, LV-33 cộc cạ là thành viên của quân cách mạng ở Sutter Blue, đồng thời là người sở hữu năng lực trái cây ác quỷ, đa điểu. Người này gia nhập quân cách mạng cách đây 7 năm với mong muốn chấm dứt sự tàn ác của bọn quý tộc thối nát đang hoành hành ở quê hương. Mặc dù khá mạnh, nhưng cộc cạ có quan tâm đến việc chiến đấu và đã ổn định với một vai trò khiến anh ta cách xa tiền tuyến.
HP 750, 750 SR, 82V, 75 giờ EX, 112 INT. 89BIS, 56LUC, vậy tôi đọc lại phần mô tả hai lần và cảm thấy bản thân có thể thư giãn.
Được rồi.
Không có gì đáng ngờ ngay lập tức nhưng tôi vẫn cần cẩn thận.
Người này tuy có sức mạnh kém hơn tôi nhưng bù lại có tốc độ của đà điểu, đồng nghĩa anh ta có thể cho tôi hít khói.
Con chim lớn này có thể chạy tối đa 70 km/h trên trái đất.
Còn ở thế giới này thì...
Anh bạn,
tôi bắt đầu thì thầm.
Thường thì có phải là ý tưởng hay khi tự nhiên công khai nhận bản thân thuộc quân cách mạng cho người có quen biết?
Anh có sợ tôi la lên sao?
Có cả cố ý mỉm cười đáp lại tôi.
Tôi nghi ngờ bất cứ ai trong thị trấn này đủ khả năng bắt được tôi.
Tôi trở nên khá nhanh bất cứ lúc nào tôi muốn.
Anh ta có lẽ nghĩ rằng bản thân đang trở nên hài hước ngay bây giờ, khi tung ra lời nói tự tin như vậy.
Anh ta có hề biết rằng năng lực quan sát của tôi đã thông báo cho tôi biết toàn bộ về anh ta.
Hai chúng tôi ngồi xuống trong góc tối ả cộc cạ đan tay vào nhau, có vẻ như đang đợi tôi bắt đầu trước.
Tôi gõ ngón tay xuống bàn rồi tự hỏi bắt đầu như thế nào là tốt nhất.
Tôi có hoàn toàn phản đối việc mấy người làm cuối cùng tôi cũng thốt ra trước khi sự im lặng trở nên khó xử.
Hay tôi cũng có bất kỳ vấn đề gì với người của mấy người hoặc mục đích của các người.
Nhưng trên hết, tôi cần biết thêm thông tin.
Nhà cách mạng gật đầu thân thiện.
Tất nhiên.
Anh có theo dõi tin tức về cuộc chiến đang diễn ra ở Sẻn Tổ Dệ không?
Tôi ngước mắt lên suy nghĩ.
Tôi từng nhìn thấy quốc gia này trên bản đồ sắt thở bờ lúc nhưng hoàn toàn có biết về bất kỳ sự cố lớn nào đang diễn ra.
Tôi nghĩ tôi đã thấy nó trên một tiêu đề bài báo nào đó.
Mấy vụ này tôi hơi tối cổ, làm ơn giải thích.
Bất kể cậu cả nghĩ gì về câu trả lời của tôi, nó cũng có hiện lên mặt anh ta.
Tôi bỏ qua chi tiết dâu dịa.
Tóm lại, chúng tôi đang giành phần thắng,
chỉ là không nhanh như chúng tôi muốn.
Chiến tranh rất tốn kém và công tác hậu cần phải được duy trì.
Nếu cướp biển cướp lấy những con tàu chở hàng thì tiền tuyến sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.
Đó là lý do chúng tôi cần thuê thêm người trợ giúp.
Co có ý xúc phạm nhưng tôi sẽ gọi là tổ chức của mấy người thiếu gì người mạnh đúng co.
Tôi hỏi,
anh cần thợ săn tiền thưởng như tôi làm gì?
Cờ rổ cạ thở dài mệt mỏi một tiếng.
Tổ chức của chúng tôi hoạt động khắp mọi nơi dẫn tới nhân sự bị dàn ra quá mỏng.
Những người giỏi nhất tại Sutter Blue hoặc đang bận ngăn chặn hải quân tìm thấy căn cứ hoặc là đang ở tại tiền tuyến Sẻn Tổ Dệ.
Ngoài ra, đã có một thất bại ở West Blue làm chúng tôi phải chuyển một phần nhân lực sang vùng biển đó.
Chúng tôi có tiền, chỉ thiếu nhân lực.
Tôi ngả người ra sau ghế và nhướng mày hoài nghi.
Nếu nhân lực là tất cả những gì anh cần, cầm lấy 2 triệu rưỡi thuê được hơn chục người.
Có lẽ nhiều hơn.
Tôi có hiểu tại sao anh lại dùng số tiền này trả cho mỗi mình tôi.
Có cả khịt mũi như thể tôi vừa nói điều gì đó đặc biệt ngớ ngẩn và ngả người ra sau, bắt chước tôi.
Chắc chắn rồi. Với số tiền này tôi có thể thuê 10 người, 20 người, có thể 25 người.
Ngay tại đây anh ta chỉ tay về phía những tên bất lương ở quán rượu.
Nhưng chỉ có số lượng, vô dụng trước bất kỳ mối đe dọa thực sự nào.
Hay giả dụ anh là tôi và anh cần thuê người.
Lựa chọn của anh là mấy chục tên làm bao cắt hay 3 đến 5 người thực sự biết chiến đấu.
Anh chọn sao?
Bây giờ đến lượt tôi gật đầu.
Tôi hiểu quan điểm của anh.
Mặc dù vậy, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Tại sao lại là tôi?
Tôi không nổi tiếng.
Tôi bình thường.
Tôi mới chỉ bắt được một tên thực sự đáng nói.
Cậu cả danh mánh nhìn tôi.
Cả cái thị trận này đồn anh hạ gục một tên sĩ quan hải quân cấp cao thối nát.
Tin đồn chỉ là tin đồn mà thôi.
Tôi phản bác.
Tuy trong trường hợp này là đúng.
Nhưng anh biết đấy.
Có phải lúc nào cũng vậy.
Thôi, nói ra lý do thực sự đi.
Cậu cả thở dài vì bực tức và nhìn tôi một cách thẳng thắn.
Được.
Anh muốn nghe sự thật.
Tôi đang cố gắng tìm một người thay thế vào phút chót và anh là người duy nhất đạt đủ yêu cầu ở bên đây.
Nếu anh từ chối, tôi đành phải chấp nhận chọn những kẻ kém cỏi làm bia đỡ đạn hơn dù tôi có muốn hay co.
Con tàu cuối cùng của tôi buộc phải ra khơi vào sáng mai, có thể thay đổi lịch trình. con tàu cuối cùng. Tôi thắc mắc, anh có nhiều tàu?
3 con tàu.
3 đội. 2 chiếc đầu tiên đã rời đi vào tối hôm qua, nhưng chiếc cuối cùng, theo mà hẳn tôi có cảm giác quá dễ bị tấn công. Ngay cả khi tôi ở trên đó, có cả tạm dừng một lát khi vẻ nhăn nhó giận dữ xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. Tôi đã hẹn được bộ đôi anh em tại rẻ ủ tổng để đàm phán với họ để trở thành viên cuối cùng. Có cả rót cho mình một ly rượu rồi nhìn chằm chằm vào nó. Hai người họ có quá ấn tượng, nhưng họ kiếm được số tiền thưởng từ 1 đến 5 triệu khá ổn định trong vài năm qua, và điểm nhấn. Tôi thực sự nghĩ rằng họ sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho đội cuối cùng, nhưng không may họ quyết định từ chối tôi vào phút chót. Tại sao? Có cả nhún vai và uống cạn ly rượu trong một hơi. Chuyện kỳ lạ xảy ra. 2 ngày trước họ gọi cho tôi, nói rằng họ đã nhận được một đề nghị tốt hơn, rằng từ giờ tên của họ là Mr. 12 và Miss Sạ Tốt Đầy, và rằng tôi không nên liên lạc với họ nữa. Sau đó lũ khốn dập máy. Có cả tạm dừng một lát để rót rượu cho cả bản thân lẫn tôi. Anh nghĩ sao?
Chịu.
Tôi nói dối, đưa ly của mình lên chỉ để nhấp một ngụm. Vậy quay lại một chút, anh nói từ 3 đến 5 người. Không tính bản thân anh, vậy đồng nghiệp của tôi gồm những ai?
Anh biết co.
Có cả tuyên bố khi anh ta đứng dậy. Tại sao anh không gặp tôi ở bến tàu số 6 lúc 9 giờ sáng mai để tự tìm hiểu? Tôi thậm chí sẽ trả trước cho anh 20 số tiền. Nhà cách mạng đưa tay về phía tôi và nở nụ cười giống như anh ta sử dụng khi bắt đầu cuộc trò chuyện. Thỏa thuận. Một vài giây trôi qua tôi mong đợi tiếng đỉnh, quen thuộc. Nhưng thật kỳ lạ là chả có gì xảy ra. Tôi không dám chắc đó là điểm tốt hay điểm gở. Bất chấp mọi thứ, tôi vẫn thấy tay mình vươn lên để nắm lấy tay anh ta. Thỏa thuận. Tôi nhìn cô cả rời đi và sau 1 hoặc 2 phút, tôi đi về phía quầy 3 lần cuối nơi Bill dường như đang bận rộn sắp xếp lại các chai rượu. Tôi gõ vào thanh gỗ 2 lần để thu hút sự chú ý của anh ấy rồi đặt xuống 15.000 bờ gì. Tất cả đồ uống của mọi người đều do tôi trả tiền tối nay. Cảm ơn tất cả mọi người trong mấy tuần vừa qua. Chúc may mắn Bill tôi đi được 3 bước thì rắc. Chỉ là tên của tôi. Không có gì đáng lo hết. Nhưng mà người gọi lại là Bill khiến tôi đứng đơ tại chỗ, một cơn ớn lạnh lo lắng chạy dọc sống lưng.
Vâng.
Tôi quay đầu lại. Đôi mắt của Bill lộ rõ vẻ co hài lòng. Tôi từng nói với cậu rằng tôi có về phe nào cả. Miễn là trả tiền, dịch vụ của tôi mở cửa cho tất cả mọi người. Bất kể họ là ai, đến từ đâu, hay vì mục đích là gì. Người chủ quán trở nên sâu sắc hơn. Hãy coi như đây là món quà tạm biệt. Khi cậu hoàn thành công việc, đừng dây dưa với tên đó nữa. Những điều tồi tệ sẽ xảy ra với những người liên quan đến nhóm của hắn. Bill nói, thốt ra từ cuối cùng với giọng cay nghiệt khác thường. Tôi không thể ngừng nuốt nước miếng lo lắng trong cổ họng.
Ừm.
Vâng. Đã nhận món quà từ anh. Chương 15, hành trình trên biển chương 15. Hành trình trên biển sáng hôm sau, tôi đi tới bến tàu vào lúc 9 giờ 3 phút gặp sếp mới của mình. Chào buổi sáng, tôi tới rồi đây. Như đã hứa. Cảm ơn anh đã chấp nhận công việc này, cậu cả đưa ra một phong bì dày. Đây là 20 thủ lao trả trước. 500.000 bờ gì. Tôi nhét tiền vào áo rồi lặng lẽ đi theo nhà cách mạng này tới nơi con thuyền đang đậu. Tôi cần hỏi trước một câu tôi bắt đầu. Nếu chúng ta gặp phải những tên bị truy nã trong cuộc phiêu lưu nhỏ này thì chia tiền thế nào? Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta nhưng tôi gần như có thể cảm nhận rõ ràng người chủ mới của tôi đang trợn mắt nhìn tôi.
Cái gì?
Tôi trả chưa đủ sao?
À co, anh trả tôi nhiều, rất nhiều là đằng khác.
Tôi cười toe toét khi tôi vỗ nhẹ vào chiếc phong bì trong áo khoác. Chỉ tò mò chút thôi. Giả sử chúng ta bị hải tặc tấn công, điều mà tôi hy vọng chúng ta tránh được sau đó, giả sử chúng ta bắt được một tên có giá rồi có thể giao nộp ở đâu đó. Tôi nói luôn là sẽ có con số cụ thể nào. Chi phí sửa chữa tàu là ưu tiên hàng đầu, tiếp đến mới tính đến công lao của từng người sau đó chia. Đủ công bằng với anh chưa?
Tôi gật đầu hài lòng.
Thành thật, tôi hỏi câu này nửa đùa nửa thật. Tôi có mong đợi thêm tiền từ anh ta. Chuyến đi này có bao nhiêu thành viên?
Tôi hỏi tiếp.
27 người làm thuê cộng với 11 thành viên quân cách mạng.
Tôi, anh và 2 thợ săn tiền thưởng khác, tổng cộng 42 người.
Tôi hy vọng như vậy là đủ. Những người làm thuê đó có biết đây có phải là thuyền buôn bình thường? Đôi mắt anh ta nhanh chóng quay lại nhìn tôi trước khi quay về phía trước.
Một vài người biết,
còn lại chả quan tâm. Với họ có việc là có tiền, có cần biết là tiền từ đâu, của ai. Thêm vài phút đi bộ nữa, con tàu mà tôi sẽ ở trên đó 4 tháng hiện ra trước mắt.
Ồ, có thể đâu thưa quý ngài chiến đấu cho tự do.
Tôi nghĩ khi huýt sáo vì ấn tượng,
có hề tệ chút nào.
Thiết kế của con tàu rất giống với thiết kế của đội phơ luyện trên trái đất, mặc dù có lẽ con tàu này đã được nâng cấp kích thước lên một chút. Với 3 cột buồm cùng nâng cấp hết vào khả năng chở hàng, nó dễ dàng trở thành con tàu lớn nhất tôi từng bước lên. Mũi tàu của con tàu được chạm khắc rất đẹp, mặc dù thay vì nàng tiền cá hay người cá thì ở đây là cá cần câu gấm viết. Thích nổi bật theo cách riêng hạ của cả.
Đây là ma ai hạn.
Có cả tuyên bố, giọng đầy tự hào. Bất cứ điều gì tôi định nói đều trở nên khô hạn trong cổ họng tôi khi thấy một nhóm gồm 12 người tới. Họ mặc trang phục màu trắng quen thuộc. Nhà cách mạng hỏi với nụ cười.
Tôi có thể giúp gì các ngài?
Đây là tàu của ngươi.
Người đứng đầu hỏi bằng giọng trịnh thượng.
Nhìn vào bộ đội thì tên này thì hắn là sĩ quan cấp phó. Cấp bậc cao nhất có thể đạt được trong khi vẫn nằm trong sự bảo trợ của người nhập ngũ. Cao áo lẽ nhận công việc này là một ý tưởng tồi, tôi nghĩ khi tiếng chuông cảnh báo trong đầu vang lên.
Vâng.
Cô ấy rất đẹp đúng co.
Có cả hồn nhiên trả lời.
Ngẫu nhiên kiểm tra.
Lính hải quân trả lời.
Tôi cần xem giấy tờ sở hữu, cảng xuất xứ và điểm đến, cũng như hồ sơ mua hàng đối với tất cả các hàng hóa chính trong kho.
À vâng, tất nhiên.
Ông chủ của tôi trả lời bằng một giọng điệu quá đỗi vui vẻ, móc trong túi ra một vài giấy tờ.
Của sếp đây.
Người lính hải quân lướt qua đống giấy tờ với khuôn mặt chán nản, cứ như đây là bị vặt. Tên này nhanh chóng trả lại giấy tờ cộc cạ cùng một tiếng tàu nhỏ.
Được rồi, mọi thứ đều ổn thỏa.
Chúc may mắn ở bờ Gis.
Cảm ơn sếp.
Chúc ngài có một ngày vui vẻ. Đám người hải quân rời đi, những cảnh báo trong đầu tôi tắt ngấm nhưng lại thay thế bằng những câu hỏi. Liệu đây có thực sự là cuộc kiểm tra ngẫu nhiên? Bill có bắn tin cho hải quân co.
Nếu có, thì tại sao họ lại không?
Tôi đừng nghĩ về nó rắc.
Chỉ tổ nhức đầu.
Khi hải quân rời xa khỏi tầm mắt, tôi quay sang cộc cạ với một cái nhíu mày dò hỏi.
Burgess.
Vương quốc Burgess.
Nơi xinh đẹp.
Có nhiều thác nước.
Anh nên ghé qua nếu có cơ hội.
Thật không may, đó không phải nơi chúng ta hiện tại hướng tới.
Anh suốt ngày mang theo giấy tờ giả à?
Tại sao?
Nhà cách mạng từ từ quay đầu về phía tôi và nhướng một bên lông mày.
Thầm lặng hỏi tôi có phải thằng nó không?
À tôi nghĩ, cố gắng kìm lại thôi thúc hút mặt vào lòng bàn tay.
Khoảnh khắc ngớ ngẩn của tôi trong ngày.
Rất may cọc cạ chỉ cười phá lên sau khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi.
Đi thôi.
Tới giới thiệu anh với các thủy thủ đoàn.
Sau khi lên tàu mà hải hạn, rõ ràng mọi người chỉ đợi thuyền trưởng quay lại trước khi ra khơi.
Khoảnh khắc cọc cạ và tôi lên tàu, những cánh buồm căng ra và một nhóm người trên bong bắt đầu kéo dây neo.
Theo dõi sự hối hả nhộn nhịp, tôi dành chút thời gian quan sát mọi người.
Hầu hết là LV7 hoặc thấp hơn, có cả vài LV12 lẫn vào.
Cô gái đằng kia LV14, chắc là đồng nghiệp của cậu cả.
Tôi hướng mắt về phía mũi tàu và phát hiện ra hai người đàn ông cực kỳ khác biệt đang ở giữa một cuộc tranh cãi gay gắt hoặc một cuộc thảo luận rất sôi nổi.
Hoa nợ tiền, thợ săn chuyên nghiệp LV37 Hiệu Ford, kẻ báo thủ LV26A.
Có vẻ như tôi đã tìm thấy đồng nghiệp của mình.
Hoa nợ tiền thực sự cao, nước da màu ô liu ở độ tuổi 50 cùng cơ bắp rắn chắc khiến rất nhiều người ghen tị. Những vết sẹo chẳng chịt trên bộ ngực trần của ông ta và một vết bỏng hiểm ác đã khiến một bên mắt của ông ta vô dụng.
Một chiếc đũa lớn bằng bạc đeo sau lưng ông ta, và tôi chỉ cần mất chưa tới một giây để quyết định con nên chọc tức ông chú này.
Liệu Phật thì hoàn toàn ngược lại.
Dáng vẻ mảnh khảnh mái tóc đuôi ngựa đuốt ngược ra sau và bộ vest đỏ tím rực rỡ, tất cả đều khiến tôi nhớ đến đây là một nhân vật màu mẹ hình trong hạ niệm.
Một cặp kiếm được thiết kế trang nhã phù hợp đang nằm trong thắt lưng.
Tôi khá chắc rằng liễu kiếm có phù hợp để sử dụng cho phong cách nhị kiếm phái, nhưng tôi sẽ không đến đó và nói như vậy trước mặt anh ta.
Đến lượt tôi giới thiệu bản thân.
Trên tàu mãi hạn 48 giờ đầu tiên của tôi trên con tàu chẳng có gì đáng để kể.
Phần lớn thời gian dành cho việc đọc sách, ngắm sóng hoặc trò chuyện với một số người cùng tôi trên hành trình 4 tháng này.
Có thể kể tên một số người, có hệ nẹt và xạ tọ gì, hai đầu bếp điều hành nhà bếp.
Cơ giờ, một phụ nữ trẻ với mái tóc màu lanh làm học trò cho bác sĩ của con tu mạ kẹn và ý dạ, một bộ đôi vệ sinh bong tàu thân thiện.
Và cả si ẩn thành viên quân cách mạng người có bao giờ nói quá 10 từ với tôi.
Ấn tượng ban đầu của tôi về bạn ở tên là hoàn toàn sai lầm.
Mặc dù có vẻ ngoài ghê gớm nhưng ông ta lại là người hết sức hòa đồng.
Nó gần giống như một ông già Noel ở trung tâm mua sắm quyết định tập thể hình và trở thành một lính đánh thuê chuyên nghiệp.
Có vẻ như mỗi lần tôi bước vào phòng có ông ta trong đó, thì ông chú này lại huyên náo kể chuyện làm mọi người xung quanh chết cười.
Liệu Diệu Ford là một tên hợp hĩnh, anh ta có đi đâu lại còn thịnh hạng.
Bất cứ nơi nào anh ta tới, bầu không khí trịnh thượng theo sau.
Điều khó chịu là anh ta thậm chí không cố ý làm điều đó.
Không có ý định xấu.
Đơn giản bản thân anh ta nói như thế.
Tôi sẽ có bao giờ nói thẳng vào mặt anh ta điều đó, mà may mắn anh ta là người yếu nhất trong số các chiến binh trên tàu. Nếu có chẳng ai chịu nổi sự có mặt của anh ta hết.
Tóm lại, tôi rất thoải mái ở đây.
Cũng có những ngày lười biếng rắc.
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 Mọi người đồng thanh hô vang đoạ hạ hạ.
Vô ích thôi con trai.
Và nở tên cười phá lên.
16 năm nay chưa ai thắng được ta trong trò vật tay này.
Vậy thì đây là lần đầu tiên mặt tôi đỏ bừng lên vì cố hết sức.
Cố lên.
Cố lên.
Chỉ cần mạnh hơn.
Cho tao thứ gì đi hệ thống.
À dền lìn rụt đã kích hoạt.
Esther giờ, 125-70, 212,5. Cánh tay của ông chú săn tiền thưởng từ từ ngửa ra sau trước sự ngạc nhiên của ông ta.
Ha 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 ha.
Bây giờ mới tung ra hết sức sao chàng trai.
Vậy thì chúng ta sẽ nâng trận đấu này lên tầng cao mới.
Thùng gỗ mà chúng tôi dùng làm bàn bị vỡ thành mảnh vụn khi cánh tay của bạn nở tiện giật mạnh về phía trước và tôi bất ngờ thấy mình bị ném thẳng xuống sàn.
Điểm.
Nhiệm vụ thất bại.
Nhiệm vụ, đánh bại bạn nở tiện trong một trận vào tay.
Phần thưởng, 3 SR và 250 S.
Tao biết hệ thống.
Mày có cần gì nó vào mặt tao như thế?
Đoà ha ha.
Ta không ném cầu quá mạnh phải không con trai?
Mơ đi ông chú tôi bật cười giơ tay lên.
Giúp tôi đứng dậy cái.
Một số ngày ít lười biếng hơn.
Ôi chú ơi.
Bình tĩnh.
Bình tĩnh.
Tôi có thể giải thích.
Đừng kêu gạo.
Bạn biết không?
Nói thế càng làm cô ta hét to hơn.
Tôi lại phải thiết lập một quy tắc mới cho cuộc sống của mình.
Lần tới mỗi khi tôi sử dụng ỉn vẹn tỏ gì bắt buộc cánh cửa phòng đã khóa.
Bạn có biết khi cánh tay của tôi ở trong không gian lưu trữ của thì nó trông như thế nào với người khác không?
Nó trông như là chiếc cánh tay đang biến mất vào một tấm màn không khí dì dào.
Còn tôi thì không, tôi chỉ nhìn thấy màn hình chứa tất cả những thứ tuyệt vời của tôi.
Tiếng bước chân dồn dập đang đến gần vang vọng và chẳng mấy chốc cộc cạ cũng như ba người khác xuất hiện.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây?
Cánh tay của anh ta.
Cơn giờ hét lên với giọng sợ hãi, ngón tay buộc tội chỉ về phía tôi.
Cánh tay của anh ta biến mất, sau đó anh ta lấy nó ra từ hư không.
Cộc cạ nhìn tôi đầy tò mò.
Rắc.
Cô ấy nói về cái gì vậy?
Chết tiệt.
Mẹ kiếp.
Cái ý tưởng gì mà hồi trước tôi định nói là gì ý nhỉ?
Người lưu trữ.
Tôi đáp lại một cách ngớ ngẩn.
Cậu nói lại xem.
tôi đã ăn một trái bạ rẹ mẹ si ạ và trở thành một người lưu trữ. Tôi nhanh chóng nói dối. Tôi có thể truy cập vào một chiều không gian riêng biệt và đặt tất cả đồ đạc của mình vào đó. Cốc ca ừ một tiếng xong gật đầu. Hay đấy, nó thật tiện lợi. Ước gì anh nhắc tới nó lúc ở quán rượu. Chúng tôi có thêm lấy thêm hàng vào phút cuối. Lần cập cảng tới chúng ta sẽ tận dụng năng lực này. Tôi không phải là một con la thổ. Tôi cố gắng từ chối mặc dù nhận định của anh ta là đúng. Nhà cách mạng chọn cách phớt lờ sự phản đối của tôi và quay sang cô gái nói lời an ủi. Không sao đâu cơ giờ. Không có gì phải sợ cả. Đây có phải là lần đầu tiên em nhìn thấy trái ác quỷ? Cô gái trẻ nhẹ nhàng lắc đầu vâng. Em nghĩ rằng đó là truyền thuyết, cô ấy nói trong sợ hãi. Không không không. Nó có rất nhiều. Cô cả nói một cách nhẹ nhàng trước khi thể hiện bằng cách chu mỏ ra khỏi mặt thấy chưa? Hai tay tôi giơ lên, bịt tai khi cô gái trẻ hét lên thậm chí còn to hơn trước rồi nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng. Với vẻ bối rối thực sự trên khuôn mặt, sếp tôi quay sang tôi hỏi. Tôi có nói gì sai hả? Và một số ngày không lười biếng chút nào. Tôi đánh ngòi nổ và khẩu pháo lại gầm lên với một tiếng sấm sét, lấp đầy không khí bằng lửa cùng cột khói trắng. Tất cả đại bác, tiếp tục khai hỏa. Cốc cả gào lên từ tay lái khi một mảnh lan can bên cạnh anh ta bị nổ tung thành mảnh vụn. Tôi không để mất con tàu này cho một tên cướp biển vô danh chỉ có giá 5,5 triệu. Thuyền trưởng, chúng sắp tràn sang rồi, một trong những thủy thủ được thuê hét lên. Chuẩn bị dây móc, chúng ta sẽ chiến ở trên tàu chúng. Các thợ săn, hãy chứng tỏ giá trị của mấy người. Tôi tóm lấy người đàn ông gần nhất và đẩy anh ta trước khẩu đại bác mà tôi đang sử dụng. Cầm lấy nó. Tôi đã ra lệnh. Và thề với trời, nếu anh bắn chúng tôi sẽ một quả đạn đại bác phát nổ vào vị trí của chúng tôi, phá hỏng hoàn toàn giá đỡ mà đại bác được đặt lên. TSG, đừng bận tâm. Tôi rút một trong những khẩu súng lục cổ quay của mình khi lao tới trung tâm mạ hạn rồi chạy thật nhanh tới chỗ đường nối hai con tàu. Một kỳ thức giữ thăng bằng sẽ có thể thực hiện nếu giờ EX của tôi thấp. 6 phát súng vang lên khi ngón tay tôi bóp cò liên tiếp, nhưng tôi hầu như không thể nghe thấy chúng vì tiếng ồn ào chói tai đang phát ra từ cả hai con tàu. Hai phát đầu bắt trúng ngực tên cướp biển khiến hắn gục xuống. Phát thứ 3 trúng đầu gối một tên xui xẻo nào đó. Phát thứ 4 lướt qua đầu tên khốn may mắn, hắn có biết suýt chút nữa nào hắn văng khắp nơi. Phát thứ 5 trượt hoàn toàn, phát thứ 6 bắn nát tay một tên cướp biển khiến hắn có thể cầm súng lên được nữa. 55 mẹ tôi loại bỏ thông báo trong đầu khi tiếp cận tàu địch. Một điều mà tôi đã học được từ lâu là chỉ đỡ cờ cộng nếu đối thủ bị loại bỏ hoàn toàn bằng khỏi cuộc chiến, bằng cách vô hiệu hóa họ, khiến họ bất tỉnh hoặc cho ngủ ngàn thu. Nhìn cái cách tôi cho tên cướp biển vô danh kia hai phát vào ngực thì chắc là cái cuối cùng. Cha, tôi không nên nói là vô danh. Rốt cuộc tên tuổi, biệt danh, chức vụ của tất cả mọi người đều treo trên đầu họ. Tôi chỉ coi đọc mà thôi. Nếu tôi đọc tên của họ, tôi sẽ coi họ là người, mà coi họ là người thì sẽ khó xuống tay. Ví dụ, tên vừa tạch là Joe, hắn LV5, tên này còn xanh hơn cả quả chuối xanh. Hắn ta làm cái mẹ gì ở đây? Tại sao hắn lại chọn tôi? Lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ mất tập trung đó khi chân tôi chạm xuống những tấm ván gỗ của con tàu cướp biển và nhanh chóng liếc nhìn xung quanh để xác định phương hướng của mình. Ở vị trí cầm lái, Diệu Phật từ lúc nào đã solo với tên thuyền trưởng ở phía mũi tàu. Hoa Nở Tiền đang đánh bay 3 hoặc 4 tên cướp biển bằng cái búa của ông ta. Tôi có tham dự bữa tiệc muộn đấy chứ? Tôi đặt câu hỏi rồi thông báo sự hiện diện của bản thân bằng cách đá văng một trong nhiều tên lâu la đập mặt vào đại bác. Ho ho ho, sáng mai sẽ đau đấy có hề. Hoa Nở Tiền hét lên, nụ cười vẫn thường trực trên khuôn mặt. Cậu muốn chia như thế nào? Cậu xử 10 tên bên trái, còn ta 30 tên bên phải. Tôi nghĩ toán học có phải sở trường của ông chú rồi, tôi đáp lại bằng nụ cười tươi rồi lấy ra một thanh kiếm cùng một khẩu súng khác từ inventory. 30 tên của tôi ông chú ạ. Thuyền trưởng kéo lộ ra, một trong những tên cướp biển kêu lên. Một cái liếc nhìn nhẹ và tôi thấy tên thuyền trưởng ngã xuống khi Diệu Phật rút thanh kiếm của anh ta ra khỏi người hắn. Một cái từ ngực, một cái từ cổ họng hắn. Báo thủ cho thuyền trưởng. Một tên gầm lên, giơ cao kiếm gì ủ ồ a a a. Khoảng 40 tên cướp biển còn lại hò hét đồng ý, hãy coi đây là cuộc thi, xem ai săn được nhiều hơn. Và Nở Tiền hét lên rồi lao vào đám cướp biển. Một chàng cười điên cuồng phát ra từ cổ họng tôi khi tôi vượt lên phía trước ông chú. Chơi. Chương 16, những cái tên quen thuộc chương 16, những cái tên quen thuộc cuối cùng. Sau gần một tháng lênh đênh trên biển, bờ biển Sẹn Tổ Dệ đã ló dạng ở phía chân trời. Điểm dừng đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi vài ngày, dỡ hàng hóa, sửa chữa lại tàu, rồi lại tiếp tục ra khơi. Rất may, chúng tôi có phải trở lại rẻ đủ tổng để bổ sung hàng hóa. Coca đã sắp xếp trước với một cảng gần hơn nhiều. Còn về lẹ mẹo, cuộc hành trình đúng như tôi mong đợi. Tôi đạt LV31 khá nhanh và LV32 đến chỉ sau một tuần từ trận chiến với băng hải tặc kéo lô ra. Tuy nhiên LV33 thì khó hơn. Hầu hết thì điểm kinh nghiệm tôi kiếm được trên tàu là từ nhiệm vụ hàng ngày dao động trong khoảng 3250 hẹn. Nói chung đạt tới cấp 33 cho tôi tổng cộng 45 điểm để sử dụng. Tôi có bao giờ từ bỏ về sức mạnh thể chất nhưng đã đến lúc thu hẹp khoảng cách cho cạnh tinh thần. 5 điểm cho STZ, 7 điểm cho V và 13 điểm cho INT cùng VDS. Bảng trạng thái rắc mặt cờ TDM, LV33 hệ út, 2300, 2300, 50, 3300 tiền, 12.650.230 bờ gì STZ, 130 V, 115 giờ EX, 115 INT. 68 VDS, 66 LUC, 25 điểm còn lại, không nhấn vào đây để xem danh sách kỹ năng số lượng kỹ năng hiện tại, 39 nhấp vào đây để xem danh sách ở số bậc hiện tại, và tôi có biết liệu INT hay VDS gây ra nhưng tôi chắc chắn đã nhận thấy. Tác động. Hơn một năm trôi qua ở thế giới này. Những kỷ niệm, hồi ức,
những chi tiết vụn vặt nhỏ nhặt của hắn tỷ hệ sở đáng lẽ trôi tuột khỏi đầu tôi hoặc ít nhất là đang bắt đầu. Nhưng thay vào đó, điều ngược lại đang xảy ra. Chắc chắn, khi tôi lần đầu tiên đến thế giới này, tôi có thể kể tên những ạ quan trọng của hắn tỷ hệ sở. Nhân vật chính, sự kiện, trái ác quỷ. Nhưng tôi chắc chắn không nhớ tên của cả bà gì, chỉ huy thứ ba của tên hệ bù gỉ và là kẻ ham mê nhào lộn. Tôi có hề nhớ tới chiến binh sạn đi ẩn mập mạp cầm khẩu đại bác trong chiếc mũ đầu bếp. Lulu, Hajuta, Rosun, Inazuma, Romino, mỗi người trong số họ rõ ràng không quan trọng đối với toàn bộ câu chuyện văn tỷ hệ sợ, nhưng ký ức của tôi về họ ngày càng rõ ràng hơn. Chưa hết, tôi có thể nhớ những gì tôi đã ăn sáng 8 ngày trước, và mỗi bữa ăn kể từ đó. Không phải thông tin đó luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, nhưng nếu tôi dành một chút thời gian để thử và nghĩ về nó thì nó đây rồi. 3 quả trứng, bánh mì nướng và một quả lê. Đi chú. Nâng IN tờ lên 100 điểm sớm nhất và có tăng thêm VNIS. Một cái tăng và một cái giữ nguyên sẽ làm sáng tỏ. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn sở hữu thêm được về mảng kỹ năng, tôi vui mừng thông báo rằng có sự chuyển biến lớn. Tôi tăng cấp trong kỹ năng đi biển hoa tiêu, thậm chí nhận được lợi ích từ sửa chữa thuyền nâng kỹ năng thợ mộc lên. Kỹ năng này kẹt ở mức LV1, xuất từ kỳ vụ dục do tôi có biết đóng một cái ghế NTN. Tôi y có thể sẽ không bao giờ đạt đến bậc thầy như những người chuyên nghiệp sửa chữa đóng tàu, nhưng bạn không bao giờ biết khi nào một kỹ năng vô thưởng vô phạt như thế này có đất dụng võ. Luyện kiếm cùng Dịch Phật đã nâng thông thạo vũ khí có lưỡi lên 4 và cả mì e lên 2. Ban đầu, anh chàng đẹp trai này tỏ ra khá kiêu căng khi nhận xét kiếm thuật của anh ta vượt trội so với tôi, nhưng tôi biết rằng ẩn dưới tất cả sự tự mãn hống hách đó, anh ta đánh giá cao những buổi luyện kiếm đấy. Anh ta có thể nhanh nhẹn sử dụng kiếm nhưng tôi vượt trội hơn ở mọi hạng mục khác. Anh ta cũng cần một đối tác tập luyện cùng như tôi, và trong khoảng thời này, anh ta đã lên thêm giờ cờ 2 cấp. Nói chung là bọn tôi đang đi đúng hướng. Hoán ở tên là một câu chuyện khác. Ông ta khỏe kinh khủng. Tất cả đều công nhận chuyện này. Tuy nhiên mỗi khi tập luyện cùng, ông ta có thể chạm vào người tôi. Đối với người có sức mạnh như vậy, giờ e ít của ông ta chỉ có vỏn vẹn 58. Kết hợp với thực tế là có ai trong chúng tôi đi bung hết sức vì sợ hỏng tàu loanh quanh 20 phút trả đi đến đâu rồi chấp nhận tỷ số hòa. Cuối cùng, tôi đã thuyết phục được cậu cả lên làm trận giao hữu. Tôi biết làm phiền anh ta lúc lái tàu là có nên. Hồ sơ của anh ta nói rằng anh ta có thích đánh nhau, và tôi lại đi rủ anh ta đi đánh nhau. Và tôi có chuẩn bị cho những gì xảy ra ngay sau đó. Tôi thua siêu nhanh. Trái đà điểu có làm giảm lượng sát thương nhiều như trái đười ơi của giọt gần. Nó cũng không mang lại sự gia tăng lớn về STG và bit. 45 so với 80. Lựa bờ UFF từ trái ác quỷ làm anh ta mạnh ngang ngửa tôi, nhưng tôi lại có lợi thế về vật vấn đề chính là giờ EX tăng 120 ở dạng lai. 120 tốc độ của anh ta vốn đã cao hơn tôi, giờ còn tăng thêm gấp đôi nữa. Bú lệ anh đã rút. Cả mì eo đã rút. Nhưng bất chấp cả hai điều đó, tôi chỉ trụ được nửa phút trước khi bị ép vào tường với một móng vuốt sắc nhọn kề trên cổ. Lắc đầu vì ký ức, tôi rời mắt khỏi hòn đảo đang lớn dần ở phía xa và hướng về người đã bán hành cho tôi khi anh ta cau có nhìn ốc xin truyền tin trong tay. Có chuyện gì sao? Tôi hỏi. Cậu cả thoáng nhìn tôi. Tôi đã cố gọi cho căn cứ cảng nhưng không ai nhấc máy. Thực sự tôi đã cố gọi kể từ khi cơn bão đó khiến chúng ta chậm 2 ngày so với lịch trình. Có phải họ không trả lời một dấu hiệu xấu? Ý tôi là nó hiển nhiên không tốt nhưng. Có thể. Cũng có thể do những lý do khác. Có thể một trong số những con ốc xin của họ bị bệnh và lây lan cho tất cả những con khác. Có thể họ phải bảo mật thông tin liên lạc vì lý do nào đó. Chúng ta có cách nào biết chắc chắn? Cậu cả đặt con ốc xin xuống rồi cầm lấy chiếc ống nhóm đưa lên mắt xong lại hạ xuống. Tờ SG, vẫn còn quá xa. Đó là lý do tôi ở đây. Thử dùng cái tốt hơn này xem. Tôi lấy chiếc kính viễn vọng bằng đồng cỡ lớn có 3 chân ra khỏi ỉn vẹn tỏ gì anh ta nhảy vào chiếc kính viễn vọng của tôi và 10 giây sau quét vào đường chân trời. Hờ mờ mờ căn cứ vẫn ổn đó ho ho rất hay nhìn này. Cậu cả hào hứng, nhường cho tôi cúi đầu và nheo một mắt vào ống kính quan sát. Một con tàu. Đúng. Đó là giờ ra minh nợ của tôi. Con tàu đầu tiên tôi sở hữu. Cô ấy nhỏ hơn các anh chị em của mình nhưng tốc độ vượt trội từng giúp tôi thoát khỏi một vài tình huống hiểm nguy. Tôi cá cô ấy đến đây trước chúng ta một tuần. Tôi ập ừ không nớt. Vậy cái còn lại thì sao? Ta nghĩ hạ. Con tàu chị em sinh đôi. Cậu cả trả lời khi anh ta đẩy nhẹ tôi sang một bên lấy lại vị trí. Cô ấy di chuyển với cùng tốc độ với chúng ta. Do chúng ta khởi hành muộn lẫn bị cơn bão ảnh hưởng, cô ấy chắc phải tới đây. Một âm thanh nghẹn ngào phát ra từ cổ họng làm anh ta lùi lại, tái nhợt. Khó hiểu. Tôi soi lại vào nơi anh ta đang nhìn vào ôi trời. Con tàu này to nặng. Cột buồm mịn rẹn dường như trong tình trạng tốt nhưng đó là thành phần buồm duy nhất còn lại trong tình trạng tốt. Thân tàu nát lắm rồi, giờ cần cái búa đập mạnh xuống là sập. Cột buồm trước đã mất hoàn toàn và phần mũi tàu tôi đoán là từng là một con rắn biển. Những cánh buồm bị xé vụn. Lan can bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. Chỉ từ một bên tàu tôi đã đếm được không ít hơn 6 lỗ trên thân tàu gần nơi nó tiếp xúc với nước. Làm thế nào mà thứ đó vẫn nổi? Tôi không thể không lẩm bẩm. Mạ hẳn không còn ở trong tình trạng nguyên tốt nhất sau cuộc chạm trán lũ hải tặc kéo lộ dạ nhưng thứ này đáng bị vứt vào sọt rác. Bị đánh đắm. Tôi thực sự chết lặng rằng bằng cách nào đó nó lết được tới cảng. Vô lý bãi đái. Lời giải thích hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra là nó đã bị tấn công chưa đầy một ngày kể từ khi nó đến. Khoảng một giờ sau, khi các dây neo được buộc vào bến tàu và cộc ca nhảy ra khỏi mạn tàu cùng với tôi chỉ sau anh ta vài giây. Chúng tôi không cần phải săn lùng ai để tra hỏi vì đã có người chạy xuống bến tàu chào đón chúng tôi. Một người lính cách mạng đội một thứ trông giống như một chiếc mũ hà mã.
Massage, quân chống chính phủ, LV. 17 người lính vội vàng chào, nhưng theo tư thế của anh ta thì rõ ràng đó là một cử chỉ mà anh ta không quen.
Cốc cả hệ vừa thương ngài.
Thật tuyệt khi được thấy bỏ trò đấy đi cốc cả cắt ngang. Cái quái gì đã xảy ra với con tàu của tôi vậy? Và tại sao không ai nhấc máy? Người lính cách mạng đứng thẳng người và rõ ràng anh ta có tin xấu. Năm đêm trước có một kẻ phá hoại đã đốt cháy trung tâm liên lạc. Chúng tôi cố gắng cứu được một vài con ốc xin truyền tin nhưng hầu hết các thiết bị truyền tin xa đều bị hủy. May mắn thay là trên con tàu giờ ra Winder có linh kiện thay thế, thế nên chúng tôi có thể hoạt động trở lại, nhưng hiệu quả rất thấp. Cậu cả cao có nhưng không lên tiếng phàn nàn. Thế còn tàu Tạ Ni Hạ? Đó là con tàu mà tôi nghĩ an toàn nhất trong ba chiếc. Em bỏ là người chỉ huy trên con tàu đó đồng thời là thợ săn tiền thưởng giỏi nhất tại Sutter Blue. Vâng thưa ngài. Như thủy thủ đoàn kể lại, anh ta là lý do duy nhất giúp mọi người còn sống. Kẻ thù rõ ràng là háo ăn. Tôi chắc rằng ngài sẽ muốn tự mình đi hỏi bọn họ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức sửa chữa những vấn đề nghiêm trọng nhất, nhưng với tình trạng này cô ấy sẽ bị mắc kẹt tại cả một thời gian dài. Ít nhất 2 tới 3 tháng. Xem ra họ đụng phải đối thủ khó chịu. Tôi bắt đầu tham gia, lần đầu tiên góp phần vào cuộc trò chuyện. Đó là ai trong số mấy con cá lớn này? Tôi hỏi, lấy đống áp phích truy nã từ trong Invitoji. Những kẻ mà tôi biết phải tránh xa. Họ nhị buồn. Món tổ bằng. Hoa kèn Fiskavalit. Có phải thằng chó ở Sakit? Có cả nói thêm trong sự khinh bỉ. Người lính lắc đầu phủ nhận.
Không.
Thủy thủ đoàn nói rằng họ không nhận ra lá cờ của cô ta. Dường như lại là một tân binh mới nổi khác. Có cả đưa tay lên mặt thất vọng. Tuyệt thêm tin xấu như thể chưa có đủ vấn đề trên vùng biển này anh rên gì cam chịu. Ít ra chúng ta phải có một cái tên chứ.
Vâng thưa ngài.
Lưu sở củ vừa gửi đi ngày hôm qua. Mạ Sàn trả lời khi đưa ra một tấm áp phích màu nâu cuộn lại từ chiếc túi đeo bên mình. Rõ ràng là chúng ta không phải là những người duy nhất bị cô ta tấn công. 2 tuần trước, cô ta đã tấn công một con tàu của hải quân. Với mục đích duy nhất là ăn cắp tất cả thực phẩm trên tàu. Cô ta thậm chí còn không để lại cho họ chiếc túi bánh mì quy, thưa ngài. Có cả mở tấm áp phích truy nã ra xem và lần đầu tiên kể từ ngày tôi tới đây, một nhân vật trong mạng gà, ạ niệm xuất hiện. Hải quân gọi cô ta là kẻ héo ăn. Hoàn bẹp ỉ hò giờ ạ lỉ vợ dẻo gì bò niềm tì. 22.500.000 cọc cả nhìn tấm truy nã một cách rừng rưng trước khi quận nó lại đem trả. Từ giờ trở đi chúng ta sẽ phải thận trọng hơn nữa. Hiện tại có thể thay đổi được nữa. Chuyện gì đang xảy ra ở thủ đô? Tin tức của tôi đã chậm một tuần. Trong 1 hoặc 2 phút, tôi nán lại gần đó, lắng nghe một số thông tin cập nhật chung về mặt trận chiến tranh. Nhưng khi cuộc trò chuyện dần chuyển sang các chi tiết hậu cần về sửa chữa tàu, tôi mất hứng thú và im lặng cáo lui. Tôi ung dung tản bộ trở lại bong tàu mà ải hạn, bước chân từ tốn cùng suy nghĩ về tấm áp phích truy nã. Không phải là tôi lo lắng về khả năng đụng độ bọn nhì. Mặc dù phải thừa nhận rằng đó là một cuộc chiến mà tôi không muốn tham gia. Ngay cả khi cô ta chưa chắc đã có trái ác quỷ lúc này. Tỷ lệ tàu của chúng tôi đụng phải tàu của cô ta trên cùng một vùng biển mà cô ta suýt đánh chìm tàu Tạ Nghị Hạ là khá thấp. Cướp biển có xu hướng không nán lại lâu ở một nơi, luôn cố gắng đi trước một bước tránh sự trả đũa của hải quân hay băng hải tặc khác. Không, điều đang đè nặng lên tâm trí tôi là tấm áp phích truy nã đại diện cho điều gì. Những cái tên quen thuộc bắt đầu xuất hiện. Bonnie, tôi thậm chí còn nghe lỏm được cậu cả gửi báo cáo cho mật thông qua Gen Gen Missy khoảng 1 tuần trước. Cốt truyện bắt đầu bén rễ vào cuộc đời tôi và mặc dù tôi thực sự không muốn tham gia vào nó, tôi bắt đầu tự hỏi mình sẽ trụ được bao lâu trước khi nó cưỡng chế hút tôi vào. Chương 17, Dìm A Đi Đìm. Chương 17, Dìm A Đi Đìm. Sentoze, căn cứ quân cách mạng tôi rên rỉ vì bực bội khi lăn sang phía bên kia giường. Bạn có bao giờ tỉnh dậy giữa đêm và bạn biết rằng còn chưa đến 5 giờ sáng trưa? Không phải bây giờ hệ thống tao muốn ngủ tới 9 giờ sáng. Tôi cầu nhỏ trong lòng, chui vào gối tránh xa thông báo màu vàng sáng. Tôi có thể đọc nó sau khi dậy. Khoan màu vàng. Tôi mệt mỏi mở một bên mắt rồi xác nhận có, thông báo hiện lên là màu vàng thay vì xanh. Điều này thật lạ vì màn hình hệ thống luôn hiện thông tin bằng màu xanh. Chưa hết, nó còn long lanh nữa. Sự kiện đặc biệt, đến những ngôi sao may mắn của bạn nhấn vào đây để tham gia. Thời gian còn lại, 1 giờ, 14 phút cái mợ gì đây? Tôi từ từ ngồi dậy. Tôi ấn nhẹ một ngón tay vào màn hình và quan sát khi hình ảnh chuyển thành hình ảnh một con cá mập màu cam với hàng chục ngôi sao màu vàng có hoa văn trên lưng. Tôi cố nhớ lại trong đầu nơi mà tôi đã từng nhìn thấy sinh vật này trước đây, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị loại bỏ khi bức tranh thu nhỏ lại, để lại dòng chữ ở vị trí của nó. Sự kiện đặc biệt, đếm những ngôi sao may mắn của bạn được biết đến với bản tính quỷ quệt và lén lút. Sở ta sạc là một loài di cư sống tự nhiên ở vùng biển Sutter và West Blue. Chúng đi săn cùng nhau thành bầy lớn để hạ gục con mồi lớn hơn đáng kể so với chúng và mặc dù hiếm khi chúng tấn công con người, chúng có thói quen khó chịu là lật út những chiếc thuyền đánh cá, gây phiền toái cho nhiều người đi biển. Vì lý do này kết hợp với vẻ đẹp tự nhiên của chúng, đã dẫn đến niềm tin phổ biến rằng bắt được một con sẽ mang lại may mắn. Sự kiện, bắt càng nhiều sở ta sạc càng tốt. Phần thưởng, 1 lưu cờ cho mỗi sở ta sạc bắt được. Phần thưởng bổ sung 1, bắt 15 con nhận thêm 5.000 điểm kinh nghiệm. Phần thưởng bổ sung 2, bắt 40 nhận thêm 10.000 điểm. Thời gian còn lại, 1 giờ, 13 phút. Để. Tôi lẩm bẩm, không tin vào những gì mình đang đọc. Hạ 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 hạ. Tôi gần như hét lên khi lướt qua nhiệm vụ một lần nữa. Sự kiện này sẽ biến mất nếu mình tiếp tục ngủ. Chờ chút. Liệu trước kia có từng xảy ra vụ này bao giờ chưa? À, không có thời gian để nghĩ về nó. Tôi chỉ có 1 giờ 13. Thời gian còn lại, 1 giờ 12 phút. Tôi bật ngay ra khỏi giường. Trên người có mặc gì ngoài cái quần đùi?
Tôi vừa chạy vừa lấy đồ mặc từ ỉn vẹn tỏ gì khi chạy dọc trên hành lang, làm những người trực ca đêm thấy ngớ hết cả ra. Tự hỏi tại sao tôi lại vừa chạy hết tốc lực trong khi cố gắng mặc quần áo. Cô có thời gian cho ngượng ngùng, tôi còn phải đi phạm lục. Bạn biết đấy, khi lần đầu tiên tôi thử cộng điểm vào LU cờ thì hệ thống nói rằng chỉ có thể tăng thông qua các sự kiện hay những cuộc chạm trán đặc biệt. Tôi có nghĩ hệ thống nó nói theo nghĩa đen. Y dạ, một hành khách trên tàu mạ hẳn đang ngồi nhìn con cá màu cam có phải cá mập không? Hầu hết chúng không đẻ trứng. Tôi cảm thấy như cá phải đẻ trứng để được phân loại là con cá. Má, quan tâm làm cái gì cơ chứ? Phạm Lục trên hết. Ồ, chào buổi sáng rắc. Anh không thường dậy sớm thế này. Y dạ ấp mỉm cười. Những đứa trẻ tinh nghịch đúng co. Anh ta chỉ vào đàn sờ ta sạc, một số chúng có vẻ đang cười khúc khích trước khung cảnh một sinh vật giống như hải cậu đang bị vây quanh. Chúng luôn thích chơi với đồ ăn. Y dạ tiết lộ cho tôi. Chúng giống chúng ta ở khoản này. Một trong những con cá mập lượn lờ gần tôi với y dạ ạc song nổi lên giữa chừng, cười toe toét để hở những chiếc răng sắc như dao cạo lan rộng trên khuôn mặt của nó. Mày định giở trò nghịch ngợm gì sao? Y dạ ạc nói, tốt hơn là mày đừng nghĩ tôi bắn thẳng vào mặt nó thậm chí không ngần ngại. Chỉ cần rút khẩu súng lục ra và bùm. Rắc. Cái quái gì vậy? Y dạ ạc hét lên vì sốc. Tôi biết chúng là loài gây hại nhưng ở, ừ tí nữa giảng đạo lý cho tôi sau. Giúp tôi kéo xác con này lên cái. Tôi nói, cho tay xuống nước kéo xác lên. Lớp da sần sùi đập xuống những tấm ván gỗ của con tàu và đúng như tôi mong đợi, một thông báo màu xanh xuất hiện trên đầu. Một LU cờ. LU cờ, 25, 26, tuyệt. Giết chúng bất xác là giờ cờ. May mà có phải bắt sống. Ùm rắc. Ý dạ ạc nhắc tôi ngẩng đầu lên. Thửm. Tôi nhìn theo ánh mắt lo lắng của anh ấy và thấy hàng chục con cá mập màu cam đang trừng mắt nhìn tôi, một số con thậm chí còn gầm gừ. Cá mập có thể gầm gừ trong thế giới này. Kiến thức kỳ quái này đã giờ cờ tiếp thu. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Không. Tôi không nhận được phần thưởng phụ thứ nhì. Sau 5 phút đàn cá mập nhanh chóng từ bỏ ý định tấn công tôi khi tôi ở trên đất liền an toàn. Mặc dù một vài con trong số chúng có cố gắng nhảy lên đỡ tôi liền nhảy xuống nước sâu đến ngang đùi. Lúc đó y dạ ạc thực sự bắt đầu chửi rủa tôi, nhưng thậm chí điều đó cũng không thể thuyết phục lũ cá mập ở lại lâu. Thế nên tôi có thể đạt con số 40, tổng cộng là 17 điểm LU cờ cùng phần thưởng 5.000 đã giúp tôi vượt thẳng LV34 và đi được nửa chặng đường đến LV35. Tôi cộng 5 điểm vào STZ và 10 điểm vào INT. Giờ tôi đối mặt với câu hỏi hóc búa nhất mà tôi từng phải giải quyết. Làm gì với đống xác cá mập này bây giờ? Một tuần sau, trên tàu mạ hạng gần như là một tuần yên tĩnh kể từ khi rời Sentosa. Không có bão, không có cướp biển. Tôi đã có một khoảng thời gian để nghiền ngẫm vài cuốn sách chất đống trong nhìn bẹn tỏ gì điểm. Thăng cấp kỹ năng. Giải phẫu học LV, 19, 50, LV, 20, 50, hiểu biết của bạn về cơ thể con người và tất cả các chức năng của nó. Điểm. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ, thăng cấp cho bất kỳ kỹ năng nào 2 lần trong ngày hôm nay phần thưởng. 250, tôi tắt hai thông báo và lật sang trang tiếp theo trong cuốn sách mà tôi đã mượn của cơ giờ. Phần 8, hệ thống nội tiết. Tôi lẩm nhẩm. Chỉ vì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày hôm nay không có nghĩa là tôi dừng lại. Chúng tôi có một hành khách mới trên tàu. Một loại xạ mù dị thầm lặng tên là Dù Kỳ Mù Dạ. Anh ta ban đầu là một trong những thợ săn tiền thưởng trên con tàu Tạ Nhĩ Hạ, nhưng con tàu đó còn lâu mới ra khơi nổi, nên anh ta tham gia cùng chúng tôi trong phần còn lại của hợp đồng. Người đàn ông có vẻ đủ lịch sự nhưng anh ta có thói quen xấu là ngủ suốt cả ngày. Giống như một kiếm sĩ văn tỷ hệ sở khác mà tất cả chúng ta đều biết. Đất liền. Một người ở trên đỉnh thuyền buồn hô to. Thời gian dự kiến 4 tiếng nữa. Tôi đóng cuốn sách lại và cảm thấy kỳ lạ. 4 tiếng nữa. Kỳ vậy, tới trẻ gì ta phải mất ít nhất ngày rưỡi nữa. Đi ra bong tàu, tôi ngồi lên lan can bên cạnh của cả, người đang nhìn chằm chằm vào hòn đảo phía đường chân trời. Chúng ta đang có khoảng thời gian yên bình. Nhà cách mạng thoáng nhìn về phía tôi. Thời tiết đẹp. Khi tôi đổi hướng tới mịt thịu, tôi đã lo rằng gió có thể đổi chiều và làm chuyến đi chậm trễ, nhưng hai tay tôi giơ lên hốt hoảng. Này. Này, này, từ từ đã. Tôi phản đối trong cơn hoảng loạn nhẹ. Ý anh là chúng ta đang đi đến Mỹ Di Phỉu. Tôi tưởng chúng ta đang bổ hàng ở trẻ Di Tảo cơ mà. Đúng thế, cậu cả trả lời. Đây chỉ là tuyến đường vòng. Chúng ta thay đổi hướng đi 11 độ. Điểm đến tiếp theo vẫn sẽ là trẻ Di Tảo. Cậu lo lắng cái gì vậy? Hàng của tôi gần như rơi ra trong sự hoài nghi. Mỹ Di Phỉu là thị trấn quê hương của thủy sư Đô Đốc Sẻn Gỗ Cụ. Ai sống ở sát thờ bờ lưu đều biết. Họ có một bức tượng khổng lồ và mọi thứ. Cậu cả đảo mắt nhìn tôi. Chỉ vì đó là quê nhà của một tên nguy hiểm có nghĩa là toàn bộ nơi đó nguy hiểm. Trong hoàn cảnh bình thường, anh ta nói đúng. Chả hạn như Vương quốc Hoa không trở nên hùng mạnh chỉ vì nó tình cờ là quê hương của toàn bộ gia đình Mỏ Kỳ Dê. Tuy nhiên, trường hợp của Mỹ Dị Phỉu, tôi phản bác lại. Ngoại trừ việc thủy sư Đô Đốc xây cả học viện sĩ quan ở đó, toàn bộ hải quân tại Sutterbloom này tụ tập đến hòn đảo này để chứng minh rằng họ xứng đáng được khoác áo khoác công lý. Tôi có cần phải nhắc về tổ chức mà anh và mở rộng tới tôi làm việc cho? Tôi nói với vẻ bực tức. Người hệ ZOAN này cả gan cười khúc khích trước sự đau khổ của tôi. Gì cơ? Anh có biết là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất? Có cả. Thư giãn đi mà cờ. Không sao đâu. Tôi từng tới Mỹ Di Phịu vài lần rồi. Đây là một thị trấn giao thương giống như bao nơi khác. Chúng ta đỗ ở bến cảnh dân sự, mua những thứ cần thiết rồi rời đi sau 1 đến 2 ngày để tiếp tục tới trẻ gì tạo. Bây giờ tôi biết anh là một người lưu trữ, nên tôi sẽ cần anh tích trữ nhiều đồ nhất có thể. Đặc biệt là những thứ dễ hỏng. Anh ta cười toe toét. Bên cạnh đó,
Bằng cách này chúng ta có thể giao nộp xác của tên kẹo lộ ra. Chi phí sửa chữa tàu có rẻ đâu, anh biết mà. Anh vẫn giữ xác hắn đúng chứ? Bây giờ đến lượt tôi tròn mắt. Tất nhiên nó sẽ có tự nhiên biến mất. Tôi lấy cái xác ra từ inventory rồi đặt nó xuống bong tàu. Cô cả lấy tấm áp phích truy nã 5.5 triệu ra huyết sáo. Tuyệt hảo. Mọi thứ đều như mới, đến ngay cả vết máu còn chưa khô. Anh quả là một người lưu ích, cách này thuận tiện hơn so với việc nhét cái xác vào tủ đông lạnh. Anh biết đấy, các đầu bếp sẽ đỉnh công mất. Ngay sau đó, con tàu cập cảnh và các thủy thủ nhanh chóng bắt tay vào việc. Được rồi, mọi người giờ cờ quyền thoải mái đi dạo quanh đây. Có cả thông báo với toàn bộ thủy thủ đoàn. Tôi còn phải đi nộp cái xác này. Mọi người đi chơi vui vẻ, nhớ tránh xa rắc rối, sáng mai chúng ta quay lại tàu. Trong vài giờ tiếp theo, tôi chứng kiến nhiều người rời tàu, tất cả họ đều tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi trên bờ. Hai đến ba nhóm rủ tôi đi uống rượu nhưng tôi đều từ chối hết. Tôi chắc chắn rằng đi ra ngoài vào buổi tối sẽ rất vui. Nhưng mà cái hòn đảo này mang cho tôi cái cảm giác giống như là nếu tôi đi lang thang trong thị trấn với ý định ngây thơ là lấy cho mình một ly đồ uống và bằng cách nào đó bị cuốn vào một nhiệm vụ phụ kỳ hoặc sen lẫn nguy hiểm. Như vậy hoặc là do tôi bị hoang tưởng nặng. Tôi quay đầu về phía tây, nơi có một tòa tháp hải quân hùng vĩ vươn lên bầu trời. Hiện ra lờ mờ cao đến mức nó thực sự che chắn toàn bộ các quận của thị trấn xung quanh bằng bóng của nó. Không có lý do gì họ cần phải làm cho nó lớn như vậy. Đắt đỏ là một chuyện, lãng phí tài nguyên thiên nhiên một cách trắng trợn như vậy lại là chuyện khác. Toàn bộ điều này làm tôi nhớ đến thứ mà mọi găng tay dự làm. Thừng. Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với gã đó. Hình như hắn thoát khỏi bị giam giữ sau khi ăn hành từ phỉ với sổ rồi sao. Kệ, chả quan trọng. Cái nhìn chằm chằm của tôi từ từ trôi xuống thị trấn nhộn nhịp xung quanh bức tượng lớn. Rõ ràng chỉ 20 năm trước đây là một ngôi làng nhỏ điều hữu như bất kỳ ngôi làng nào khác. Ảnh hưởng của thủy sư đô đốc đã thay đổi toàn bộ nơi này. Điểm. Thông báo nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, đi điều tra học viện sĩ còn béo. Tôi nói to luôn, nhấn mạnh vào chữ từ chối. Tao ổn, cảm ơn. Tao muốn giữ mạng. Giắc. Là cậu thật sao? Tôi nhìn xuống bến tàu và thoáng thấy một khuôn mặt quen thuộc mà tôi nghĩ rằng lâu nữa mới gặp lại. Gian, thuyền trưởng tương thuyền, LV6 Gian là ông sao? Thế giới này quả thật nhỏ bé. Tôi trả lời với nụ cười, nhảy xuống khỏi con tàu. Ông làm gì ở đây vậy? Gian vui vẻ hồ hởi bắt tay tôi. Bất cứ hòn đảo nào có căn cứ hải quân lớn như này sẽ tiêu thụ lượng hàng hóa gấp nhiều lần hơn những ngôi làng, thị trấn nhỏ. Đây là nơi tôi kiếm dở cờ nhiều tiền nhất. Cậu đang làm gì ở đây? Công việc săn tiền thưởng có thành công. Cậu biết là cậu bỏ rơi tôi đột ngột trong ngày hôm đó. À thì tôi bắt đầu, gãi cổ một cách ngượng ngùng. Vấn đề là, công việc quá thuận lợi. Tôi được thuê để giúp bảo vệ con tàu này trong vài tháng sau khi xử dở cờ một tên cướp biển giá 8.2 triệu. Nói chung là cuộc sống của tôi đang khá tuyệt vời. Đôi mắt của Gian gần như muốn nổ tung ra khỏi đầu. 8 triệu. Thật không thể tin được rắc. Tất cả hàng hóa trong kho của tôi không bằng nửa số tiền đó. Ngay cả khi bán lẻ tất cả. Gian dành ra chút thời gian nhìn tôi. Chà, chắc chắn cậu trông mạnh mẽ hơn. Hờ mờ mờ. Ông ấy đưa tay ra vỗ vào vai tôi. Tôi quyết định tha thứ cho cậu việc cậu bỏ rơi tôi hôm đó nếu cậu thỉnh thoảng quay lại kỷ vụ dục và kể cho chúng tôi về những chuyến phiêu lưu của cậu. Rất nhiều người muốn gặp lại cậu. Dì cả đã rất buồn khi cậu có trở về cùng chúng tôi. Điểm. Thông báo nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, bạn đã có hành trình thú vị. Kiếm được rất nhiều tiền. Thu thập được rất nhiều câu chuyện. Có lẽ đã đến lúc nghỉ ngơi. Trở về ngôi nhà nuôi dưỡng bạn trên đảo kỷ vụ dục và gặp lại những người quen cũ. Phần thưởng, 500 và một LV vào kỹ năng bất kỳ chấp nhận, từ chối gian và hệ thống nói đúng. Tôi nên sắp xếp trong một chuyến đi trở về. Xa nhà lâu quá cũng không tốt. Chắc chắn rồi gian. Tôi hứa sẽ trở về sớm. Chương 18, giáp VSCC King chương 18, giáp VSCC King 9 ngày sau, mà hẳn tôi bất lực trong việc gạt hết nước ra khỏi mặt. Mưa hôm nay nặng hạt hơn bình thường. Bạn có thể cảm nhận thấy từng giọt nước khi chúng rơi vào người bạn. Bao lâu nữa? Tôi nghe tiếng mạ kèn hét về phía Hoa Tiêu. Trông tôi giống nhà ngoại cảm. Hoa Tiêu hét lại, cố gắng giảm bớt sự run rẩy do lạnh lẫn nước đấm. Cơn bão kết thúc khi nó muốn kết thúc. Nước biển phun trắng xóa tràn mạn tàu, làm ướt sũng hai người thủy thủ tới tận xương thủy. Mạ Hàn leo lên đỉnh sóng rồi nảy lên trên mặt biển khi chúng tôi lao xuống phía bên kia. Những vệ sét thắp sáng bầu trời theo những tiểu dữ dội đầy cảm hứng và bất chấp sự giận dữ đáng kinh ngạc của chúng, tôi phải biết ơn chúng. Chúng là thứ duy nhất ngăn cản chúng tôi điều khiển tàu trong bóng tối gần như hoàn toàn. Tiếng sấm vang vọng, tiếng la hét của thủy thủ đoàn và tiếng lốp đốp của triệu hạt mưa khiến tôi suýt bỏ lỡ. Điều khiến hôm nay trở nên từ tệ xuống có thể tệ hơn. Tiếng chuông báo vang lên từ tổ quạ, phần trên đỉnh cột buồm chính, giọng hét của cộc cả vang lên. Cậu nhìn thấy gì, Skinner? Là hải tặc người canh gác hét lên với một cánh tay chỉ về phía sau con tàu. Lá cờ hải tặc thì đó là Z Bạch Mỹ Dạ Dện. Cô ta đang ở phía sau đuôi tàu và tăng tốc rất nhanh. Một số người, bao gồm cả tôi, lao về phía sau để xác nhận bằng chính đôi mắt của bản thân. Tôi nheo mắt trong bóng tối đen như mực của màn đêm nhưng tôi có thể nhận bóng tối đen của đại dương với bóng đen tối của con tàu sấm sét ầm ầm trên bầu trời lần nữa làm tôi thoáng thấy chúng. Vòn vẹn trong một tới hai khoảnh khắc, nhưng vẫn đủ để thấy con tàu cướp biển đang tiến về phía chúng tôi. Dòng chữ bờ lũ ý dẻo được tô điểm một cách đầy tự hào trên cánh buồm chính của nó. Đó chưa phải mối bận tâm lớn nhất. Có cái gì đó đang kéo con tàu của chúng. Tôi có thể có ánh nhìn hoàn hảo. Tôi nghi ngờ bất cứ ai có thể làm vậy trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng tôi thấy những diểm màu xanh có gai vừa nhô lên khỏi mặt nước. Có cả ra lệnh cho những thủy thủ. Nhanh hơn nữa dường như đã thấy những gì tôi thấy. Ô hô.
người thuần thú của Sartre Blue. Và nở tên nói một cách vui vẻ nhưng đầy lo lắng trong cổ họng. Có gì tồi tệ hơn là đối phó với cái đầu trị giá 19 triệu trong cơn bão này, ngay cả thuyền phó của cô ta cũng đáng giá. Gáo lở the hẹ Aden. 7,3 triệu. Liệu Phật bất ngờ lên tiếng với sự tức giận. Bọn tôi từng gặp nhau. Khi giao tranh xảy ra, hắn là của tôi. 7 phút gặm nhấm ngón tay cái trôi qua khi con tàu mờ ảo ở đằng xa ngày càng gần hơn. Đại bác được nạp đạn, vũ khí được phân phát chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Trang bị cho bản thân đoàn ở tiền hô vang, đặt một thùng đầy súng ra giữa bong tàu. Tôi nhường hết cho mọi người mấy khẩu súng đó. Tôi mở ỉn vẹn tỏ gì lấy ra dự án nhỏ mà tôi đã làm khi còn ở Sẹn Tổ Dệ. Hiện tại tôi đã thấy nhiều súng trên thế giới này đi kèm đường kẻ ở mắt lưới. Thậm chí có phát hiện 2 hoặc 3 khẩu pháo tích hợp chúng. Nhưng điều kỳ lạ là tôi vẫn chưa thấy ống ngắm nào hoặc bất kỳ thiết bị nào giúp tăng khả năng bắn chính xác. Thứ gần nhất xuất hiện trong tâm trí tôi là chiếc thị kính độc đáo của Van Ổ Chủ, nhưng tôi không chắc liệu chiếc kính một mắt đó có thực sự làm được gì ngoài để cho nó ngầu co. Tôi chỉ có thể tưởng tượng rằng việc phóng to tầm nhìn của bạn chỉ bằng một mắt cả ngày sẽ khiến bạn mất phương hướng trầm trọng. Tôi thừa nhận những gì tôi làm trên khẩu súng thô sơ. Về cơ bản là một chiếc kính viễn vọng nhỏ giờ cờ gắn lên khẩu súng. Dù nó chưa hoàn hảo nhưng nó cho tôi thấy mơ hồ những tên hải tặc trên tàu bờ lũ ỉ dẻo cũng như kết hợp tốt với một kỹ năng nhất định. Bắn súng LV, 6/10, khả năng bắn súng lục súng trường và đại bác cầm tay. Độ chính xác hiện tại, 49,5. Độ chính xác bằng với cấp độ bắn súng X5 1/4 INT. Lưu ý, do có bão, độ chính xác giảm đi 10, 49,5, 39,5, thấy chưa, tôi đã có bước cải thiện tốt với kỹ năng này và nắm bắt được cách thức hoạt động của nó. Tỷ lệ mà nó đưa ra không phải là thước đo liệu tôi có bắn trúng đích cò, mà là phát bắn của tôi có bắn chính xác vào chỗ tôi muốn cò. Vâng, nó vẫn bị ảnh hưởng bởi các điều kiện bên ngoài chẳng hạn như cơn bão này và tôi nghi ngờ việc bản thân bắn trúng một người có hạ kỳ quan sát kể cả khi tỷ lệ chính xác là 100, hy vọng là thật lâu nữa mới gặp phải, nhưng kết quả cuối cùng của sự khác biệt quan trọng này là thế này. Nếu tôi căn bắn hì ở cột một bóng đen trên tàu địch, tôi bóp có 2 phát liên tiếp rồi nhìn bóng đen mờ ảo nằm xuống. 70 thì đó là hì ở cột kỹ năng bù lệ em kích hoạt. Thời gian đang bị chậm lại so đối với bạn. Và thế là trận chiến bắt đầu. Hãy làm thêm lần nữa. Tôi bắn thêm 2 lần nữa. 25 25. Tôi cảm thấy thương hại khi giết tên tuổi bắp như này. 45 45. Trên trung bình chút. Bên kia liền phản đòn bằng 3 khẩu đại bác nòng dài ở mũi tàu. Xịt. Nguy hiểm. Đại bác tới. Những khẩu đại bác giống lên, phun ra lửa và khói. Cùng lúc tôi cảm thấy thành viên mới nhất rủ kỳ mù dạ rút kiểm ra khỏi vỏ. Một anh ta lẩm bẩm. Đơn kiếm phái. Tôi có thể kìm nén được bản thân về vụ này mà nghĩ. Thực sự tôi bước vào giai đoạn mà những người xung quanh sẽ đọc tên đòn tấn công của họ. Đừng hiểu lầm. Xem trên TV thì vui lấy nhưng nếu chứng kiến tận mắt thì quả thật ngán ngẩm. Sờ nạp dậy gần mạnh. Anh ta nhảy lên vung thanh kiếm chém 3 phát làm những quả đại bác phát nổ trước khi chúng mà ải hạn. Tôi tự hỏi bản thân rằng phải đạt thông thạo kiếm pháp bao nhiêu mới làm được như vậy. Tôi nhìn vào ống ngắm một lần nữa thì thấy những chiếc xích buộc vào sinh vật kéo con tàu của chúng xuống. Những chiếc gai màu xanh đã biến mất và bất kể nó là gì đã biến mất dưới mặt nước. Điểm. Thông báo nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ, đánh bại Sơn Bồ Đạ. Phần thưởng, 15.000. Chấp nhận, từ chối gì? 15k, Sơn Bồ Đạ là thằng nào? Rồi tiếng súng nổ ra. Con rắn biển xuất hiện bên mạn phải tàu mà ải hạn, nó sừng sững trước con tàu như một con quỷ bước ra từ cơn ác mộng trong chuyện cổ tích. Thân nó có màu đỏ đậm, những diềm gai màu xanh chạy dọc sống lưng cùng đôi mắt đỏ rực chứa đầy sự căm ghét. Những viên đạn có thể xuyên thủng lớp da của nó. Và trên đầu của nó, một cái tên hiện lên, giống như bao người Sơn Bồ Đạ LV8 mày đùa tao à, hệ thống tao có mớn. Chờ chút. Bình tĩnh. Mọi chuyện chưa chắc đã tệ đến thế. Nó có LV8 và phí hạ một con tương tự thế này ở chương 1. Nó thậm chí còn hệt lột bóp theo quạt. Chắc chắn ra nó rất dày, nhưng dày tới mức độ nào? Ha! Giờ lại dám đi so sánh mình với phi cơ đấy. Giọng nói trong đầu tôi vang lên. Im đê! Nó có LV8 và tao có rất nhiều sự trợ giúp quan sát. Tôi đọc qua bảng trạng thái và cảm thấy bụng mình thắt lại khi đi đến một kết luận quan trọng. Cách tính LV của Sea King nó khác xa với con người. Sơn Bồ Đạ LV8. Sơn Bồ Đạ là Sea King thuộc dòng cá trình đang bị chúng ta của thuyền thường Zepat Mỹ dạ dện thông qua cách chưa xác định. Mặc dù nó nhỏ bé so với hầu hết đồng loại của nó, nhưng nó vẫn đủ lớn, đủ hung dữ để nuôi chửng con người. Chúng ta tâm trí của Sơn Bồ Đạ hoàn toàn bị mê hoặc bởi Mỹ dạ dện. Chỉ số tinh thần của nó giảm đi 90. HP 8000, 8000 SDR, 1,050 bit, 800 giờ EX, 250 INT, 45, 90, 4.5 VDIS, 30, 90, 3LUK. Không, tôi nhìn xung quanh những người có khả năng chiến đấu. Coca đã biến thành dạng lai nhưng chưa có hành động. Dù kỳ mũ ra bận xử lý những loại đại bác. Và nở tên nắm chặt cây búa của ông ta. Còn Gifford chết tiệt, tôi thậm chí còn không biết Gifford hiện đang ở đâu. Một kế hoạch hình thành trong đầu tôi. Nó bị điều khiển nên mới tấn công, có lẽ chỉ cần giải thoát cho nó khỏi sự kiểm soát là nó sẽ bỏ đi. Với tốc độ mà một con thú lớn như vậy có nên có. Cơ thể con rắn của Sơn Vũ đã lao về phía trước như một con rắn và hàm của con quái vật ngoạm lấy một người xui xẻo. Phút. Bỏ. Giết chết nó. Và nở tên lao tới dùng búa đập vào bên trái đầu của con thủy quái. Cùng lúc cọc cả đá vào bên còn lại. Con quái thú rui nhưng đã quá muộn. Tất cả những gì còn sót lại của người xấu số là đôi chân mắc kẹt trong đôi ủng. Con thủy quái thoát khỏi cơn choáng vàng rồi trở nên giận dữ hơn. Khi những sinh vật nhỏ bé dám tấn công nó,
Sấn Bồ Đạ, 7763-8000, Cả Sĩ Ẩn, một trong những người lính cách mạng dưới quyền của Coca, mang theo một khẩu đại bác cầm tay tính bắn con quái vật, nhưng với sự nhanh nhẹn nó vừa thể hiện lúc nãy, Sấn Bồ Đạ dễ dàng né tránh và lao xuống dưới những cơn sóng, biến mất trong tầm nhìn của tất cả. Nó đi đâu rồi? Có ai còn nhìn thấy không? Cẩn thận mọi người. Thuyền trưởng, Zét Bạch vẫn đang tiến về phía chúng ta. Sơ Kín Nở thông báo từ ổ quạ. Can đảm lên mọi người, hãy đứng vững và chúng ta sẽ trụ qua đêm nay. Một tiếng động lớn nổ ra, con thủy quái trồi lên mạn phải con tàu và nhanh chóng chọn con mồi tiếp theo của nó. Những chiếc răng siêu dài, sắc nhọn kéo một thủy thủ đoàn xuống đại dương. Chúng tôi buộc phải chứng kiến cảnh con thủy quái nuốt chửng lệ thản ngay trước mắt. Bạn đã bao giờ làm điều gì đó ngu ngốc đến mức bạn không thể giải thích chính xác về bản thân sau này? Một hành động hoàn toàn ngớ ngẩn đến nỗi lời biện minh tốt nhất bạn có thể đưa ra cho hành động của mình là tôi không biết. Tôi chỉ phản ứng thôi. Đó là cách tôi trả lời sau này khi ai đó hỏi tôi tại sao tôi lại nhảy xuống thuyền mà không có gì ngoài tiếng hét xung trận cùng hai thanh kiếm trên tay. Nhìn lại thì đó là một phép màu nhỏ khi tôi nhảy vừa đủ xa để kịp dùng hai thanh kiếm đâm vào thân cổ thân của con quái vật biển. Tôi hoàn toàn có biết vị trí của mình đang ở đâu trên con thủy quái. 324 là mạ. 7439-8000, một tiếng gầm kinh thiên động địa phát ra từ cổ họng của Sấn Bồ Đạ, làm toàn thân tôi run rẩy vì những rung động. Đầu nó vụt xuống cắn tôi như một con chó sẽ làm với con bọ chét khó chịu nhất thế giới, nhưng tôi đứng ở vị trí cao đủ để nó không thể có một góc cắn thích hợp. Co chịu chấp nhận, con Sea King thay đổi chiến thuật. Để nói bằng một từ. Vùng ấy. Vùng ấy quá mạnh, quá nhanh đến nỗi thế giới trong mắt tôi trở thành bức tranh mờ ảo. Nó lắc, vùng ấy, quằn quại và giật mạnh, làm mọi thứ trong khả năng để ném tôi ra khỏi cơ thể của nó. Chiến thuật của nó gần như thành công. Cơ thể tôi bị văng qua lại trước những lần thay đổi hướng dữ dội. Cánh tay tôi kêu gào vì bị lạm dụng trong việc giữ chặt. Trong một cú ngặt, thanh kiếm bên tay phải tôi trượt ra và tôi nhanh chóng đâm nó lại vào để tránh bị ném xuống biển. 150 đà mạ. 7289-8000, con thủy quái gầm lên, ngừng những cơn thịnh nộ man dợ của nó và trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất tôi có được sự bình yên. Và nó lặn xuống. Đại dương lạnh giá nuốt chửng cả hai chúng tôi và tôi tuyệt vọng ngậm miệng khi nước tràn vào mũi và tai. Cái lạnh thấu xương thấm vào từng tế bào, ngoại trừ màu xanh lam trên đầu Sấn Bồ Đạ, mọi ánh sáng đều biến mất khỏi tầm mắt. Điều tiếp theo là chuyến đi điên rồ nhất của tôi. Con thủy quái lặn rồi lại nổi liên tục. Mỗi lần trên mặt nước chỉ mang lại cho tôi một hoặc hai lần hít thở trước khi bị kéo xuống biển. Nó trồi lên mặt nước lần nữa và lần này tôi còn có thể giữ được. Các ngón tay trượt khỏi thanh kiếm khiến tôi bị hất văng lên trời. Trời đất quay cuồng. Đại dương bên trái, bầu trời ở dưới tôi, cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng nhưng tôi làm gì có thời gian làm chuyện đó. Phút 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 cố lên rắc. Mày phải lấy lại phương hướng. Đôi tránh xa đôi chiếc đuôi khổng lồ của nó đập vào tôi đủ để nghiền nát bộ xương người bình thường, còn tôi thì bị phong không, bị đẩy lên trời vào một phần hoàn toàn khác của khí quyển 1032 HP nâng cấp kỹ năng. Sức chống chịu level 8, 30, 9, 30, khả năng chịu đựng sát thương vật lý của cơ thể bạn tăng lên từ 24, 27, kích hoạt kỹ năng phục hồi HP. Tốc độ hiện tại, 0,2 máu tối đa mỗi phút. Những đám mây bùa vào, che kín tầm nhìn của tôi khi cơ thể tàn tạ của tôi ngày càng bay cao lên trời. Độ cao của tôi đạt tới đỉnh điểm và tôi lưu lại trên đó một lúc. Bất lực trên không trung với cảm giác từng khối cơ, khúc xương như thể vừa bị đoàn xe bán tải hút. Quá trình lao xuống của tôi bắt đầu và qua tầm nhìn mơ hồ, tôi nhìn thấy kẻ săn mồi khổng lồ lao ra khỏi biển ở một góc độ hướng lên trên. Giống như một con rồng trong thần thoại bay lên bầu trời, thân hình rắn chuyển động ngày càng cao hơn, miệng nó há rộng để bàn cho tôi số phận giống như hệ thản kiếp trước. Tôi luôn là fan của chương trình Thế Giới Động Vật. Xem một con cá nhảy vọt lên không trung để giành lấy bữa tối của nó là một trong những điều thú vị nhất đối với một đứa trẻ như tôi khi xem trên TV. Bây giờ nhìn thấy nó ở góc nhìn thứ nhất, được nâng cấp thêm sự khổng lồ mang tới cho tôi nỗi kinh hoàng. Các giác quan của tôi bắt đầu rõ ràng hơn khi tôi nhận ra hiện tại mình đang trong tình huống chết tiệt như thế nào. Hệ thống, mày có gợi ý gì co? Nâng cấp kỹ năng. Bú lệ MLV 2. 30, khả năng nhận thức thời gian của bạn với tốc độ chậm hơn khi chiến đấu. Nhận thức chậm tăng từ 6, 9, tuyệt vời. Bây giờ tôi có thể chết trong cảnh quay chậm. Tôi đã rơi gần xuống rồi, vài giây nữa thôi là đủ để ngửi thấy mùi hôi thối trong hơi thở của Sấn Bồ Đạ. Không, không, không. Tôi sẽ không chết trước con thú còn kém hơn con bò mò đần độn. Tôi lấy ra thanh kiếm cuối cùng từ trong ỉn vẹn tỏ di chia nó thẳng xuống. Quyết tâm chơi tới cùng. Chỉ còn 4 giây. Tôi gần như đủ gần để nhìn thấy chiến thắng lấp lánh trong đôi mắt đỏ đầy thù hận của Sea King. Mẹ mày, con cá chết tiệt. Tao có chết dễ dàng như thế đâu. Vào thời điểm có thể cuối cùng, có lẽ chỉ vài mili giây tôi thọc kiếm xuống. Dưới sự trợ giúp của trọng lực lẫn lực hướng lên trên của Sea King, tôi đâm toàn bộ thanh kiếm xuyên thẳng qua giác mạc của quái vật và vào sâu trong hộp sọ của nó. Gg mắt thở phụ cơ. Đòn chí mạng. 8000 HP. Không, 8000, bùm. Chết mẹ mày đê. Thăng cấp kỹ năng ít bà. Thông thạo vũ khí có lưỡi LV 8. 150, LV, 11, 150, khả năng sử dụng thành thạo kiếm, dao, giáo hoặc bất kỳ vũ khí sắc bén nào khác. Điểm. Nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ, đánh bại Sấn Bồ Đạ. Phần thưởng 15.000. Bạn đã đạt đến LV 35. Bạn đã đạt đến LV 36. Bạn đã đạt đến LV 37. Bạn đã đạt đến LV 38. Bạn đã đạt đến LV 39. Bạn có 75 điểm để dùng chương 19,
suýt chết vì lời nói dối chương 19, suýt chết vì lời nói dối trong khoảng khắc, thời gian như dừng lại sắc của sần bộ đạ vẫn sừng sững trên biển còn tôi đứng trên mặt nó, hai tay dính đầy đủ thứ hôi thối từ con mắt quái vật vỡ ra như một trái cây văng tung tóe. Trời vẫn mưa như chút nước, sấm chớp vẫn ầm ầm. Và chính trong khoảnh khắc chiến thắng này, tôi nhận ra một sự thật kinh hoàng. Tôi không biết con tàu ở đâu. Đầu tôi quay tứ phương xuyên qua bóng tối của cơn bão. Tôi nhanh chóng tìm thấy nó, điều mà tôi cho là may mắn, nhưng cảnh tượng đó chẳng làm được gì ngoài việc khiến tôi sợ hãi. Xa, quá xa. Họ sẽ đến đón tôi phải không? Họ sẽ nhanh chóng nhận ra rằng Si Kim đã chết đúng không? Tôi nhận ra sự thật thứ nhì kinh hoàng hơn sự thật thứ nhất, tôi bảo họ là tôi ăn trái ác quỷ sẽ có nỗ lực truy tìm nào cả, sẽ có ai đến. Họ đã chấp nhận mất tôi, chìm xuống biển như bao kẻ ăn trái ác quỷ xui xẻo khác. Cơ thể Sần Vũ đã bắt đầu chìm xuống cùng sự bình tĩnh của tôi. Chết tiệt, chết tiệt. Làm gì bây giờ? Làm bất cứ điều gì chết tiệt. Làm gì đi không thì mày lại chết đấy rắc. Ôi trời ơi, chuyện gì xảy ra nếu mình nổi lệnh bệnh trên mặt biển hàng giờ liền rồi mới chết? Điều gì sẽ xảy ra nếu hệ thống hồi sinh mình giữa đại dương? Tôi sẽ chỉ có thể dành toàn bộ số mạng sống còn lại bơi không phương hướng bị cuốn vào cơn bão mà có biết nó sẽ đưa tôi đi đâu dưới biển thì đầy dây quái vật. Nếu có nghĩ được gì thì cuộc chơi kết thúc. Co, mình có thể chết nhảm nhí như này. Tôi quay đầu hướng về con tàu mà hải hạn, cố gắng không tập trung vào việc con tàu đang ngày càng xa dần theo từng giây trôi qua. Mày điên rồi rắc. Mày có biết làm thế nào dừng lại? Đừng làm thế. Nó sẽ thành công. Nó phải thành công, nó sẽ thành công vì tôi muốn nó thành công. Bởi vì giải pháp này mà có thành công là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các con sóng bắt đầu đánh vào người tôi, mặt biển đã chạm tới chân. Mình chỉ có một cơ hội, hệ thống chuyển hết điểm vào giờ EX. Yêu cầu được xác nhận. Điểm còn lại, 75, 0, giờ EX, 115, 190, tôi nghiêng người về phía trước hết sức có thể co chân vào và bật điểm. Bạn học được kỹ năng mới. Thức thứ 3 trong lục thức, GTO, LV1, 50 GTO cho phép người sử dụng dễ dàng nhảy và di chuyển ngoài không trung lâu hơn bình thường bằng cách đạp vào không khí. Làm chủ tuyệt kỹ này cho phép người sử dụng thực hiện bằng một chân, kết hợp với các kỹ năng khác, hay bay lơ lửng tại chỗ. Lưu ý, do cấp độ của kỹ năng này thấp nên bạn có 80 khả năng thất bại khi sử dụng. Một luồng khí trắng xuất hiện dưới chân tôi và bỗng nhiên tôi đang bay. Holy shit, tôi đang bay, và bây giờ tôi lại rơi xuống. Bay lên bay lên bay lên. Tôi hoảng sợ, vung chân đá loạn xạ. Kỹ năng thất bại. Kỹ năng thất bại. Kỹ năng thất bại. Kỹ năng thất bại. Lên gặp bộ sử dụng thành công và tôi tránh được ngôi mộ toàn nước ít nhất trong vài giây nữa. Trong 3 phút rưỡi làm tim đập thình thịch. Tâm trạng của tôi dao động không kiểm soát giữa hy vọng và hoảng sợ khi tôi từ từ thu hẹp khoảng cách của mình với hai con tàu đang đấu súng, một trong số đó vừa bỏ chạy. Một cửa sổ thông báo rằng gặp bộ đạt tới LV2 khiến tôi giật mình và gần như mất tập trung, nhưng may mắn là đoạn đường về nhà hiện chỉ còn chưa đến 15 mét, khoan làm thế nào để phanh. Chậm lại chậm lại chậm lại, kỹ năng thất bại. Kỹ năng thất bại. Kỹ năng thất bại. Chậm lại, tôi đâm thẳng vào cột buồm chính của mã hạn và thai tôi tràn đầy tiếng răng rắc khi mũi tôi bị gây do va chạm 17 HP, phải học cách hạ cánh. Tôi trượt xuống bong tàu và đơn giản nằm đó khi đám đông tụ tập xung quanh, nhiều người trong số họ có khuôn mặt không thể tin được. Rắc. Sao anh? Tôi tưởng. Tôi sẽ giải thích sau. À rét vật thì sao? Tôi nói lắp bắp một chút khi đưa một tay lên nhằm bóp mũi tôi lại vào vị trí. Ôi mẹ ơi, đau muốn chết, cô ta bỏ chạy rồi. Và nợ tiền nói. Khuôn mặt vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc trước sự trở lại kỳ diệu của tôi. Tôi khẽ quay đầu về phía Diệu Diệu Phọt. Xin chết kẻ thù của anh chưa? Chưa, anh ta nói bằng vẻ mặt nhăn nhó rồi chuyển thành mặt cười. Nhưng lấy được một con mắt của hắn. Tuyệt, tôi cũng xin một con mắt của Si Kim, tôi trả lời sau khi hít một hơi dài nặng nhọc. Anh sẽ có sao chứ? Tôi sẽ có sao, làm ơn, cho tôi vài phút để thở. Ngày hôm sau lại. Kỹ năng thất bại. Lại. Kỹ năng thất bại. Lại. Trọng lực thực sự bắt đầu tăng lên. Gia tốc hướng xuống không phải là trò đùa. Tôi tự hỏi liệu nó có vẫn là 9,8 m/s2 hay không? Tôi không biết khối lượng của thế giới này và do đó trọng lực của nó so với trái đất như thế nào. Lại thăng cấp kỹ năng. Thức thứ 3 trong lục thức, gợp bộ LV, nam, 50, 6, 50, gợp bộ cho phép người sử dụng dễ dàng nhảy và di chuyển ngoài không trung lâu hơn bình thường bằng cách đạp vào không khí. Làm chủ tuyệt kỹ này cho phép người sử dụng thực hiện bằng một chân, kết hợp với các kỹ năng khác, hay bay lơ lửng tại chỗ. Lưu ý, do cấp độ của kỹ năng này thấp nên bạn có 55 khả năng thất bại khi sử dụng. Một luồng không khí trắng khá lớn lại bùng lên dưới chân tôi một lần nữa và hướng của tôi bị đảo ngược về phía bầu trời đầy nắng tuyệt đẹp treo lơ lửng trên đầu. Một luồng không khí trắng khá lớn phun trào dưới chân tôi một lần nữa và hướng của tôi bị đảo ngược về phía bầu trời đầy nắng tuyệt đẹp treo trên đầu. Này, rắc. Có cả gọi từ bong bên dưới. Anh ta dùng hai tay để tăng âm lượng giọng nói. Anh làm thế cả buổi chiều rồi. Một tiếng cười vui vẻ như trẻ con thoát ra khỏi cổ họng tôi khi tôi bỏ qua một thông báo kỹ năng thất bại. Anh nói đúng. Tôi hét đáp lại, rồi nhảy một cú khác lên thật cao nữa tới những đám mây. Các thuyền viên bây giờ chả khác gì những chấm nhỏ tại khoảng cách này. Tôi giơ hai cánh tay lên trên đầu khi đạt tới độ cao đỉnh và reo lên to hơn bao giờ hết trong cả hai cuộc đời của tôi. Thật tuyệt vời, Zack Acker, The Demer, LV39HP, 2300, 2300, 580, 3900 tiền, 12.159.060 bờ gì S, tờ giờ, 135 bi, 115 giờ EX, 190 INT, 78 BUS IS, 66 LUC, 42 điểm còn lại,
không nhấn vào đây để xem danh sách kỹ năng số lượng kỹ năng hiện tại, 40 nhấp vào đây để xem danh sách tờ số tập hiện tại, 3.